Chương 1, Thanh Thạch Hẻm Vương Nguyên chương 1, Thanh Thạch Hẻm Vương Nguyên đại giận triều Vân Châu. Cao Diệp thành ngoại thành. Thanh Thạch Hẻm một phòng nhỏ ở trong, một gã dáng người nhỏ gầy, sắc mặt trắng bệnh thanh niên nằm ở trên giường. Vương Nguyên phí sức sốc lên mí mắt, ánh mắt có chút mơ hồ. Đây là nơi nào? Ta không phải ở công ty tăng ca sao? Hắn phát hiện chính mình nằm tại một trương trên tấm phẳng cứng, dưới thân đệm giường mỏng có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới tấm ván gỗ đầu con dán. Trong phòng tia sáng mờ tối, chật hẹp tệ nhỏ, trong không khí tràn ngập một cỗ thảo dược cay đắng cùng mùi nấm mốc. Vương Nguyên chỉ là giật giật ngón tay, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu, hôn tạc ngực, phía sau lưng mấy chỗ địa phương nóng bỏng cùng đau nhức, trong nháy mắt của tới. Ân. Nhưng hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng đè nén kêu rên, mà đổi thành một cỗ vỡ vụn ký ức truyền vào trong đầu của hắn ở trong, là thuộc về cùng hắn trùng tên trùng họ Vương Nguyên ký ức. Ta xuyên biệt. Vương Nguyên ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Khu khu cổ họng khô đến căng lên, hắn nhịn không được ho hai tiếng, lồng ngực chấn động đến đầu càng đau. Nguyên Nhi, tỉnh. Cảm giác kiểu gì? Một cái mang theo lo lắng giọng nữ lập tức ở bên giường vang lên. Ngay sau đó, một trương che kín vẻ u sầu trung niên phụ nhân mặt bu lại. Nàng làn da thô ráp, khóe mắt bò đầy tinh mịn nếp nhăn, tóc dùng một chiếc châm gỗ qua loa kéo, là loại kia lâu dài bị nghèo khổ sinh hoạt tha mài hình dạng. Đây là Nguyên Thân Nương. Vương Nguyên há to miệng, không có phát ra âm thanh, trong đầu lại một đoàn đầy rối. Tỉnh liên tốt, tỉnh liên tốt. Phụ nhân gặp hắn mở to mắt, thoáng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian quay người theo bên cạnh trên bàn nhỏ bưng qua một cái thô chén sành, bên trong là đèn xì rực chớp. Nhanh, đem thuốc uống, đại phu nói ngươi thương thế kia đến tính dưỡng. Chén thuốc tiến đến bên miệng, kia khó mà hình dung cay đắng càng bật lên. Vương Nguyên cau mày, tiếp nhận thuốc, ngụm nhỏ nuốt. Cũng làm cho cố thân thể này nguyên bản lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức, bắt đầu cùng hắn ý thức của mình chậm chạp dung hợp. Nơi này là Đại Giận Triều, Vân Châu, một cái hoàn toàn xa lạ cổ đại thế giới, mà chính mình cũng gọi Vương Nguyên là cái này ngoại thành Thanh Thạch Hẻm bên trong một hộ người bình thường tiểu nhi tử. Hắn đang uống vào thuốc, ra ngoài truyền đến một hồi đè nén lửa giận trầm thấp giọng nam. Vương Nguyên cách thật mỏng tấm ván gỗ tường, nghe được nước quãng, nhưng lại chữ chữ rõ ràng, nhất định là kia hắc hổ bang làm chuyện tốt. Khinh người quá đáng, thật coi nhà ta là bùn nặng không thành. Vương chén thuốc phụ nhân tay run một chút, mấy giọt dược chấp ở tại Vương Nguyên trên cằm. Nàng cuống quýt dùng tay áo đi lau, vành mắt càng đỏ, thấp giọng nói, cha ngươi hắn trong lòng kìm nén lửa đâu. Ký ức tiếp tục dung hợp. Phụ thân Vương Quý, trong thành một nhà hàng ra đi làm rút, mẫu thân Chu thị tiếp chút may vá công việc. Tỷ tỷ Vương Du, trước đó vài ngày sai người tìm quan hệ, tiến vào nội thành một hộ họ Trương phú hộ trong nhà làm giặt hồ làm công nhật. Cũng bởi vì việc này, phụ mẫu cảm thấy trong nhà cuối cùng có người có thể trèo lên nội thành quan hệ. Tuy nói chỉ là giặt hồ hạ nhân, nhưng nói ra cũng coi như có chút mặt mũi. Tháng này cho Hắc Hổ Bang hiếu kính tiền có lẽ có thể hoán một chút, hoặc là giao thiếu chút. Có thể Hắc Hổ Bang căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này ngoại thành Tam giáo cửu lưu hỗn tạp chi địa, Hắc Hổ Bang chính là cái này một mảnh đường phố thổ hoàng đế. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi tại nội thành cho ai làm việc, chỉ cần ở tại nơi này đầu ngõ nhỏ, liền phải theo quy củ giao tiền. Không giao, hoặc là nghĩ, đây chính là kết quả. Nguyên Thân Vương Nguyên, hai ngày trước trạm vạng tối về nhà lúc, tại đầu ngõ bị người dùng bao tải chụp vào đầu, dừng lại một côn, đánh cho thoi thóp ném vào cửa nhà. Đây không phải ngoài ý muốn, là cảnh cáo. Gọi cho Vương gia nhìn, càng là gọi cho toàn bộ Thanh Thạch hạng tất cả hộ gia đình nhìn cảnh cáo. Điểm này cái gọi là nội thành quan hệ tại Hắc Hổ Bang trong mắt, cái giấm cũng không bằng. Vương Nguyên trong lòng một hồi rét run. Chính mình xuyên biệt, không phải vương hầu tướng lĩnh, không phải phú gia công tử, mà là như thế dây rùa tại ăn no mà cấm bên trên, lúc nào cũng có thể bị du côn lưu manh nghiền nát tiểu dân ra. Thuốc uống xong, Chu thị vịn hắn một lần nữa nằm xong, dịch dịch góc chăn, bôi nước mắt đi ra ngoài. Hắn đang chìm ngâm ở nguyên thân trong trí nhớ. Ra ngoài bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ mở ra tiếng cửa, cùng phụ mẫu đệ thấp, mang theo lo lắng đối thoại. Du Nhi trở về. Hôm nay thế nào như vậy muộn? Là mẫu thân Chu thị thanh âm. Ai, hỏi ít hơn hai câu a, hải tử cũng mệt mỏi. Phụ thân Vương Quý thở dài. Tiếng bước chân tới gần, hắn căn này phòng nhỏ cũ nát rèm vải bị nhẹ nhàng xốc lên một đường nhỏ. Một trương thanh tú lại khó nén mệt mỏi mặt mò vào, chính là tỷ tỷ Vương Du. Nàng nhìn thấy Vương Nguyên mở to mắt, sửng sốt một chút, lập tức cố gắng gạt ra một cái trấn an nụ cười, nhỏ giọng nói, "Nguyên ca nhi tỉnh, cảm giác vừa vặn rất tốt chút ít. Thật tốt nghỉ ngơi, đừng sợ." Nụ cười kia miễn cưỡng mà bội vàng, trong ánh mắt ngoại trừ lo lắng, dường như còn cất giấu một tia vung đi không được hồi hộp, cùng một loại nặng nề. Không đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Du rất nhanh rút đầu về, rèm vải rơi xuống, ngăn cách trong ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại chính hắn thô trọng tiếng hít thở. Vương Nguyên cảm giác thân thể không chỗ không đau, trong lòng càng là chịu nặng. Tiếp trước mặc dù quyền, nhưng ít ra an toàn có cơ bản bảo hộ, nhưng nơi này, Hắc Hổ Bang hôm nay có thể đánh đoạn chân của ngươi, ngày mai liền có thể muốn mạng của ngươi. Điểm này đáng thương mặt mũi, tại tuyệt đối bạo lực trước mặt, tái nhợt đến buồn cười. Hắc Hổ Bang Vương Nguyên miệng bên trong nhai nuốt lấy ba chữ này. Đây là trước mắt hắn gặp phải lớn nhất uy hiếp. Dược chất cay đắng dư vị còn tại miệng bên trong dư vị vô tận, nhưng vào lúc này, một cỗ dị dạng nóng rực, không có dấu hiệu nào theo độ ngực hắn vị trí bay lên. Mới đầu chỉ là ấm ấm, giống như là dán một khối âm thạch, nhưng rất nhanh, nhiệt độ kia liền kịch liệt kéo lên, biến nóng hổi, thậm chí mang theo một loại thiêu đốt giống như đông nói, một mực in dấu tại ngực của hắn trên da. Ách! Vương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, biến cố bất thình lình thậm chí tạm thời vượt trên vết thương trên người đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Vết thương lây nhiễm đưa tới sốt cao. Không đúng, cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Cái này nguồn nhiệt như thế tập trung, như thế kỳ dị, phản phất có thứ gì muốn theo hắn trong lồng ngực phá thể mà ra. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, phí sức nâng lên cánh tay, run rẩy xốc lên đắp lên trên người, có mảnh vá chăn mỏng, lại khó khăn giật ra trước ngực vải bố giáp quần áo và áo. Mờ tối dưới ánh sáng, hắn cúi đầu nhìn lại. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, hô hấp cơ hồ đình trệ. Tại hắn bên trái ngực, trái tim ngay phía trên vị trí, trên da chẳng biết lúc nào, vậy mà nổi lên một cái rõ ràng đồ án. Kia là một cái ước chừng bàn tay lớn nhỏ hình tròn ấn ký, màu sắc thâm đen. Ấn ký mặt ngoài hiện đầy cực kỳ phức tạp, tinh mịn tới mắt thường khó mà thấy rõ thiên nhiên đường vân, mơ hồ cấu thành một loại nào đó khó nói lên lời huyền ảo đồ án. Cái này, đây là Vương Nguyên đầu góc ông một tiếng, như là bị trọng truy đánh trúng, trống rỗng. Hạt châu này bộ dáng, hắn quá quen thuộc. Rõ ràng chính là hắn kiếp trước trong nhà viên kia nghe nói chuyện không biết bao nhiêu lời, một mực bị ra ra chân tàng tại hộp gỗ đàn tử bên trong tổ truyền hạt châu màu đen. Hắn khi còn bé còn vụng trộm lấy ra chơi qua, đối với nó bên trên kia đặc biệt đường vân ấn tượng cực sâu. Về sau phụ mẫu ngoại ý muốn qua đời, hắn một thân một mình xử lý di vật, còn từng nuốt ve qua kia lạnh buốt hạt châu, cảm khái cảnh còn người mất. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn biến thành trên thân thể mình một cái ấn ký. Chẳng lẽ, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Chẳng lẽ là hạt châu này mang theo hắn xuyên biệt? Ngay tại hắn tâm thần cực chấn, cơ hồ không cách nào suy nghĩ lúc, một cỗ khổng lồ mà tạp nhạp tin tức lưu, không hề có điểm báo trước, thô bạo xâm nhập hắn ý thức. Oeng, phản phất có kinh lôi trong đầu nổ vang. Vương Nguyên mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Kịch liệt đau đầu nhường hắn co người lên, trên trán trong nháy mắt chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Nhưng thống khổ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy hơi về sau, đau đớn như thủy triều thối lui. Nhưng này đoạn tin tức lại rõ ràng là cấn tại hắn ký ức chỗ sâu, như là bẩm sinh bản năng. Thiên phú châu ẩn tạo hóa cơ hội, giấu vạn pháp chi căn, cấp vạn vật chi tình, khải thiên phú thần thông. Chương 2, Thiên phú châu. Chương 2, Thiên phú châu. Tin tức này rất đơn giản, lại ẩn chứa thạch phá thiên kinh nội dung. Cái này mai cùng hắn cùng nhau xuyên việt mà đến thần bí hạt châu, tên là Thiên phú châu. Tác dụng của nó đúng là có thể thông qua hấp thu dinh dưỡng tinh hoa để tích lũy năng lượng, từ đó thức tỉnh thiên phú thần thông. Cái gọi là hấp thu dinh dưỡng tinh hoa nói trắng ra là chính là ăn, thôn vệ đồ ăn, tiêu hóa hấp thu, đem bên trong năng lượng chuyển hóa làm kích hoạt thiên phú châu tư lương. Nhưng mà trong tin tức cũng rõ ràng đề cập, mỗi một lần thức tỉnh thiên phú cần có năng lượng đều là trước một lần bội số. Lần thứ nhất thức tỉnh có lẽ tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau cần có năng lượng liền càng là thiên văn số tự, trình độ khó khăn hiện lên dãy số nhân tiêu thăng. Tiêu hóa xong đoạn tin tức này, Vương Nguyên nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng. Thiên phú thần thông. Tại cái này ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới xa lạ bên trong, còn có cái gì so lực lượng càng có thể mang đến cảm giác an toàn, càng có thể thay đổi vận mệnh. Vương Nguyên giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ngực viên kia lạnh buốt mà thần bí màu đen châu hình ấn ký. Xúc cảm kỳ dị, dường như có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa chờ đợi bị nhen lửa bàng bạc tiềm lực. Đây là hắn tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, số nghiên vận, bảo hộ người nhà, thậm chí leo về phía trước duy nhất vốn liếng. Hắn một lần nữa kéo tốt quần áo, phụ lên kia không cho phép tồn tại trên đời bí mật. Trong mắt mê mang cùng sợ hãi dần dần bị một loại cực hạn tỉnh táo cùng ẩn nhận thay thế. Mặc dù thân thể vẫn như cũ đau đớn, gia cảnh vẫn như cũ bần hàn, hắc hổ bang uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Nhưng giờ phút này Vương Nguyên, ở sâu trong nội tâm đã tràn đầy hy vọng. Hắn cần đồ ăn, đại lượng, giàu có dinh dưỡng đồ ăn. Nước dùng quả nước cháo còn thiếu rất nhiều. Hắn cần thịt, cần chất béo, cần tất cả có thể nhanh chóng chuyển hóa làm năng lượng đồ vật. Nhưng mà, nhìn xem nhà chỉ có 4 bức tường cốt cảnh. Vương Nguyên rất rõ ràng, cái này con đường thứ nhất, liền hiện đầy bụi gai. Hắn nhắm mắt lại, không còn đi suy nghĩ lung tung, đem tất cả tạp niệm vứt bỏ, bắt đầu toàn lực cảm giác ngược cân ký. Hắn có thể mơ hồ phát giác được, vừa mới uống xong chén kia dược chấp, dường như cũng cống hiến một tia cực kỳ bé nhỏ nhiệt lưu, dung nhập ấn ký bên trong. Chỉ là so với thức tỉnh cần thiết, như là hạt cát trong sa mạc. Năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng chưa đạt lần đầu thức tỉnh tiêu chuẩn. Dự đoán cần thiết 2/100, một cái mơ hồ cảm giác phản hồi về đến. Với 2% Vương Nguyên ở trong lòng mặc niệm cái số này, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Góp nhặt một điểm diện tích đất đai tích lũy. Lại qua mấy ngày, Vương Nguyên vết thương trên người tốt hơn nữa, mặc dù đi lại ở giữa còn có chút mơ hồ làm đau, nhưng đã có thể xuống đất hoạt động. Vỡ vụn ký ức cùng hiện thế cảm giác hoàn toàn giao hòa. Hắn không còn là theo dị thế rơi xuống cô hồn, mà là thật sự rõ ràng thành cái này đại giận triều Vân Châu cao diệp thành ngoại thành thanh thạch hạ bên trong Vương Nguyên. Ánh chiều tà le lói, chật hẹp trong phòng đốt lên một chiếc nho nhỏ ngọn đèn, to như hạt đậu ngọn lửa chập chờn, miễn cưỡng xua tan một góc mờ tối. Vương Nguyên một nhà bốn miệng ngồi vây quanh ở đằng kia trường kẹt kẹt rung động cũ bên bàn gỗ ăn cơm. Thức ăn trên bàn đơn giản gần như keo kiệt. Một chậu có thể chiếu rõ bóng người cháo loãng, một đĩa đen xỉ dưa muối u cục, còn có một chén nhỏ trứng chín, nhan sắc có chút ấu vàng hoa màu bánh bao không nhân. Duy nhất sáng sắc là cái bàn trung ương kia nhỏ tiểu đảo trong đĩa được lấy một cái lột trứng. Trứng gà, tại cái này ngoại thành nhà nghèo khổ, đã là khó được bổ dưỡng chi vật. Mẫu thân Chu Thị Yên lặng đem trứng gà cầm lên, lưu loát lột ra xác, lộ ra bên trong trắng loáng lòng trắng trứng. Sau đó, không chút do dự, trực tiếp bỏ vào Vương Nguyên trong chén. Nguyên Nhi, ngươi thương còn chưa tốt lưu loát, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Nàng thanh âm dịu dàng, mang theo không cho cự tuyệt lo lắng. Tỷ tỷ Vương Du nhìn thoáng qua kia trứng gà, rất nhanh cúi đầu xuống, miệng nhỏ uống vào chính mình cháo trong chén, không hề nói gì. Phụ thân Vương Quý thì là cầm lấy một cái hoa màu bánh bao không nhân, dùng sức cắn một cái, nhấm nuốt thật sự chậm, lông mày thói quen quá lại. Vương Nguyên nhìn xem trong chén cái kia tròn vo, trắng bóc trứng gà, tiết hầu có chút căng lên, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Hắn biết, cái này không chỉ là trứng gà, đây là người nhà từ trong hàm răng tỉnh đi ra, không có ý nghĩa lại dốc hết tất cả một chút dinh dưỡng hay là hắn thức tỉnh Thiên Phú Châu cần thiết năng lượng. Hắn không có chối từ, chỉ là trầm thấp hơn một tiếng, cầm lấy búa, trầm mặc đem trứng gà kẹp lên, đưa vào trong miệng. Lòng trắng trứng chân mềm, lòng đỏ trứng mang theo đặc biệt hương khí, tại nhạt nhẽo cháo nước phụ trợ hạ, lộ ra phá lệ chân quý. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ được đồ ăn rơi vào trong dạ dày. Một cỗ so ngày thường hút cháo rõ ràng rất nhiều nhiệt lưu chậm rãi sinh sôi, như là tia nước nhỏ, hợp thành hướng ngực màu đen đơn ký. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 21/100, tiến độ chậm chạp, nhưng đúng là tăng trưởng. Một quả trứng gà, hơn xa số chén cháo loãng. Trên bàn cơm bầu không khí ngột ngạt, chỉ có nhỏ xíu nhấm nuốt cùng bát đũa tiếng va chạm. Đột nhiên, Vương Quý để tay xuống bên trong bánh bao không nhân, trung điệp thở dài, thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hắc hổ bàng tháng này hiếu kính. Kéo mấy ngày, không thể kéo dài được nữa. Bọn hắn người hôm nay lại tại đầu ngõ đi dạo. Chu thị tay run một cái, đũa kém chút rơi tại trên bàn, trên mặt huyết sắc rút đi mấy phần. Vương Du cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắc hổ bang thật là cái này một mảnh quảng trường một phương bá chủ. Vương Quý trà sát thô giáp đại thủ, khắp khuôn mặt là dễ rủa cùng sầu khổ. Lúc đầu nghĩ đến, lại khó khăn mấy tháng, góp đủ tiền, đưa Uyên Nhi đi Nam Thành nhà kia bản thạch quyền viện bái sư. Nghe nói nơi đó giáo đầu là có bản lĩnh thật sự, mặc dù chỉ là ngoại viện đệ tử, nhưng chịu mấy năm, nói không chừng cũng có thể luyện được chút manh mối. Đến lúc đó hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tại cái võ giả này có thể khai bia đá vụn, vũ lực trí thượng thế giới, trong nhà nếu có thể ra một cái dù chỉ là sờ đến võ giả ngưỡng cửa người, cảnh ngộ đều đem hoàn toàn khác biệt. Hắc hổ bang chi lưu tiểu bang phái, không dám tiếp tục tùy tiện ức hiếp. Đây cơ hội là giống bọn hắn dạng này bần hàn ra, có thể nhìn thấy duy nhất một đầu xoay người đường đi. Kia bút để giành được đến chuẩn bị bái sư tiền, là bọn hắn cả nhà bất ăn bất mặc, ký thác toàn bộ hy vọng hỏa trùng. Mà bây giờ, cái này hỏa trùng mắt thấy là phải bị hắc hổ bang cưỡng ép bóc cắt, cầm lấy đi lấp mãi mãi xa lấp không đầy tham lam lỗ thủng. Chu thị bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Vương Du một lần nữa cúi đầu xuống, bả vai có chút sập xuống dưới. Ngay tại một mảnh làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, "Cha, đem tiền cho bọn họ a." Tam đôi ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chính là Vương Nguyên. Vương Nguyên để đũa xuống, cháo trong chén cùng trứng gà đã ăn đến sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp phụ thân kinh ngạc ánh mắt khó hiểu, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có một loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Trước tiên đem hát hổ bang hiếu kính cho. Hắn lặp lại một lần, ngữ khí không đổi không chậm. "Bái sư chuyện, không đổi." "Không đổi." Vương Quý giống như là bị đạp cái đuôi, thanh âm đột nhiên cất cao. "Uyên Nhi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau tích lũy đủ tiền không biết rõ phải chờ tới lúc nào thời điểm. Kia bản thạch quyền viện cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Có bản sự mới có thể không chịu cái này bất khí." "Ta biết." Vương Nguyên thanh âm bình tĩnh như trước, dường như một đầm nước sâu, không dậy nổi gợn sóng. "Chính là bởi vì muốn học bản sự, mới càng không thể hiện tại chọc giận hắc hồ bang. Bọn hắn như hàng ngày tìm đến phiền toái, ta làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi học quyền?" Hắn dừng một chút, nhìn xem phụ thân ánh mắt, tiếp tục nói, "Trong nhà hiện tại cần chính là an ổn. Đem tiền cho, mua tạm thời thanh tịnh. Ta cần thời gian đem thân thể hoàn toàn dưỡng tốt." Hắn không thể nói ra Thiên Phú Châu bí mật, chỉ có thể dùng dưỡng thân thể xem như lấy cớ. "Bái sư học nghệ, không kém mấy tháng này. Chờ ta thân thể khôi phục, trạng thái tốt, lại đi cũng không muộn. Đến lúc đó, có lẽ có thể có lựa chọn tốt hơn." Hắn trong lời nói còn lại chỗ trống, ám chỉ một loại nào đó chưa nói lực lượng. Vương Quý giật mình, hắn nhìn xem nhi tử cặp kia đen kịt đôi mắt, bên trong không có ngày xưa nhạy thoát hoặc mang bệnh yếu ớt, chỉ có một loại nhường hắn cảm thấy xa lạ trầm ổn cùng chắc chắn. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện lời của con lại có mấy phần đạo lý. Hiện tại cùng hắc hổ bang đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá, không chỉ có bái sư tiền không đánh nổi, khả năng sẽ còn đưa tới càng lớn tai họa. Tạm thời ổn nhẫn, đổi lấy cơ hội thở dốc. Chu thị nhìn xem trợ phu, lại nhìn xem nhi tử, chần chờ nói, "Uyên Nhi nói đến, cũng có lý. Hắn thân thể này, xác thực còn phải điều dưỡng chút thời gian. Tùy tiện đi bệnh viện, sợ là cũng không chịu được nổi." Vương Du cũng nhỏ giọng phụ họa, "Đúng vậy a cha, trước qua trước mắt cái này liền con a." Vương Quý trầm mặc hồi lâu, lồng ngực chập trùng, cuối cùng giống như là bị rút khô khí lực, chán nản nói, "Liên theo Uyên Nhi nói xử lý a. Ngày mai ta đem tiền đưa đi." Quyết định làm ra về sau, trên bàn cơm bầu không khí ngược lại trầm hơn. Khoản tiền kia là hy vọng, bây giờ tự tay phụng ra, như là xẻo thịt. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng thu thập xong chén của mình nữa. Hắn cảm thụ được ngược Thiên Phú Châu truyền đến yếu ớt ấm áp, cùng kia chậm chạp trèo lên năng lượng tiến độ. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 22/100, hèn mọn phát dù, tích xúc năng lượng. Hắc hổ bang sổ sách, trước nhớ kỹ. Hắn cần thời gian, mà dùng một chút tiền đổi lấy quý giá này, không người quay dày phát dục thời gian, hắn thấy lại có lời bất quá. Chương 3, thức tỉnh Tiên Phú Thần Thông. Chương 3, thức tỉnh Tiên Phú Thần Thông. Ngày thứ hai, sắc trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây trầm thấp đè ép cao diệp thành ngoại thành, ngay tiếp theo thanh thạch hạ bên trong không khí đều ngưng trệ ngột ngạt. Vương Quý cất trong nhà bất an bất mặc, nguyên bản định cho Vương Nguyên bái sư để giành được túi kia đồng tiền, bước chân trầm trọng ra cửa. Tiền kia dùng một khối tắm đến trắng bệnh vải cũ bao lấy, chịu nặng, ép tới hắn sống lưng đều cong mấy phần. Vương Nguyên ngồi trong phòng gần cửa sổ ghế nhỏ bên trên, nhìn như tại tĩnh dưỡng, kỳ thực tất cả tâm thần đều tại cảm ứng ngự cân ký. Kia năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng 24/100 tiến độ, như là ốc sên bỏ, nhường tâm hắn tiêu, nhưng lại không thể không kiềm chế. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến mặt trời ngã về tây, Vương Quý mới kéo lấy bước chân trở về. Bình một tiếng, hắn cơ hồ là phá tan cửa, sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia che kín vết chai tay gắt gao nắm chặt, không có vật gì. Cha hắn, thế nào? Tiền? Giao sao? Chu thị thấy thế, tâm lập tức nâng lên cổ họng, run động hỏi. Vương Quý đột nhiên một quyền nện ở trên khung cửa, phát ra tiếng vang nặng nề, chấn động đến nóc nhà rơi xuống mấy sợi cho bụi. Hắn hai mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng, mang theo ý giận ngút trời cùng quất đủ, đem tâm can xúc sinh. Bọn hắn nói, trước khi nói giá tiền là trước kia, hiện tại quy củ thay đổi, hiếu kính tiền, tăng năm thành. Nam thành. Chu thị mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Vương Du vội vàng đỡ lấy mẫu thân, sắc mặt của mình cũng trong nháy mắt trắng bệnh. Ta mang đến tiền, liền số lẻ đều không đủ. Bọn hắn trực tiếp đem tiền chụp xuống, nói xem như tháng này bộ phận, còn lại ngày quy định trong 3 ngày còn gót. Nếu không Vương Quý nói không được nữa. Kia chưa hết ngữ điệu bên trong uy hiếp, như là băng lãnh gián độc, quấn quanh ở người một nhà trong lòng. Vốn cho là nuốt giận vào bụng liền có thể đổi lấy ngắn ngủi an bình, trong khoảnh khắc tan thành bọt nước. Hắc hổ bang tham lam, căn bản không có ranh giới cuối cùng. Vương Nguyên ngồi ở chỗ đó, cú mắt xuống, đặt ở trên gối tay chậm rãi nắm chặt, nội tâm băng lãnh và phẫn. Hắn cần thời gian, cần an ổn hoàn cảnh để tích lũy lúc đầu vô liếng. Có thể hắc hổ bang, liên điểm này cơ bản nhất cơ hội thở dốc, đều không muốn cho hắn. Xem ra, hèn bọn phát dục đường bị phá hỏng. Đối phương đây là buộc hắn bí quá hóa liều. Hắn ngẩng đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh quyết tuyệt. Cha, nương, tỷ, ta nằm lâu buồn bực đến hoảng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Vương Nguyên đứng người lên, thanh âm bình tĩnh đến lạ thường. Uyên Nhi, thân thể ngươi còn chưa tốt, lưu loát Chu thị lo âu bắt hắn lại cánh tay. Không có việc gì, liền tại phụ cận đi một chút, không có gì đáng ngại. Vương Nguyên nhẹ nhàng tránh thoát tay của mẫu thân, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nhưng này ánh mắt chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Chính mình chỉ muốn cuộc sống bình an, tại sao phải bức ta? Hắn không có nói thêm nữa, đi thẳng ra khỏi gia môn. Trong ngõ nhỏ vẫn như cũ dơ bẩn rách nát, mấy cái không có việc gì lưu manh tựa ở chân tường, ánh mắt bất thiện đánh giá quá khứ người đi đường. Vương Nguyên không để ý đến, bước chân hắn không vui, dường như thật chỉ là đang tản bộ. Nhưng phương hướng lại minh sát hướng phía cùng ngoại thành viên chợ tương phản một đầu, càng lộ vẻ hỗn loạn hẹp ngõ hẻm đi đến. Nơi đó là lãi mẹ để lãi con tiền trang địa bàn, cho vay nặng lãi tiền ổ điểm. Chỉ nhớ kiếp trước cùng nguyên thân kiến thức cho hắn biết nơi này. Đi vào gian kia tia sáng mờ tối, tràn ngập mùi khói cùng mùi mồ hôi bẩn phòng, mấy cái cao lớn và bỡ, mặt lộ vẻ hung tướng hán tử đang vây quanh một trương phá cái bàn đánh bạc. Nhìn thấy Vương Nguyên tiến đến, trong đó một cái đao mặt sẹo ngẩng đầu, khép mắt dò xét hắn, "Tiểu tử, làm gì?" Vương Nguyên trên mặt gạt ra một tia quấn bách cùng bối rối, xoa xoa tay, thanh âm tận lực để thấp, mang theo điểm khó mà mở miệng, "Các vị đại ca, ta muốn mượn ít tiền." "Vay tiền?" Đao mặt sẹo cười nhạo một tiếng, "Nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, lấy cái gì thế chấp? Nhà ngươi kia phá phòng ở." Trung quanh đây người nội tình hắn biết rõ hơn, tự nhiên biết đây là Thanh Thạch Hạ Vương gia tiểu tử. Bên cạnh mấy người cũng cười vang lên. Vương Nguyên trên mặt đỏ lên, giống như là bị nói trúng chỗ đau, cứng cổ nói, "Ta hai ngày trước đang đánh cửa phường vẫn may quáng, thua không ít, thiếu nợ, không dám cùng trong nhà nói. Các ngươi yên tâm, ta có biện pháp còn. Nhà ta tốt xấu tại Thanh Thạch Hạng có gian phòng ốc." Hắn cố ý để lộ ra đánh bạc thua tiền cùng có bất động sản tin tức. Một cái bởi vì đánh bạc mà bại nhà, cùng đường mặt lộ người trẻ tuổi, đối với cho vay nặng lãi người mà nói, quả thực là đưa tới cửa dê béo. Hiểu rõ, có tài sản có thể đồ, hơn nữa chính mình đem thanh danh bôi xấu, lại càng dễ nắm. Quả nhiên, đao mặt sẹo cùng bên cạnh một cái nhìn như đầu mục gã cao gầy trao đổi một ánh mắt. Gã cao gầy thả tay xuống bên trong xúc sắc, đi đến Vương Nguyên trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thanh Thạch Hạ Vương gia tiểu tử, đi, biết ngươi muốn mượn nhiều ít." Lợi tức, 9 ra 13 bể, lãi mẹ để lãi con, 3 tháng trong vòng, còn không lên, phòng ở gắn nợ, giấy trắng mực đen, đồng ý làm chuẩn. Dám mượn sao? Điều kiện cực kỳ hà khắc, gần như ăn cướp trắng trợn. Vương Nguyên trên mặt vừa đúng lộ ra một tia giấy rủa cùng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, "Mượn, ta mượn 5 lượng bạc." 5 lượng bạc, đối với bình thường ngoại thành hộ gia đình là một khoản tiền lớn. Thậm chí đầy đủ Hắc Hổ Bang kia tăng giá yêu kính, còn có thể có không ít còn thừa. Nhưng Vương Nguyên đương nhiên sẽ không giao cho Hắc Hổ Bang. Nếu không 5 lượng bạc một chút cũng không để lại. Gã cao gầy cười hắc hắc, cũng không nói nhảm, rất nhanh viết xong giấy vay nợ. "Nếu là còn không lời nói, chính ngươi biết hậu quả." Đao kia mặt sẹo trong mắt lóe lên một tia hung quang. Mà Vương Nguyên nhìn đều không có nhìn kỹ ngân phiếu định mức, hoặc là nói không thèm để ý, trực tiếp ấn thủ ấn. Tiếp nhận kia chiếu nặng 5 lượng bạc lúc, hắn hít sâu một hơi. Tài chính khởi động có. Cầm tới tiền, Vương Nguyên không có chút nào trì hoãn. Hắn thẳng đến ngoại thành phiên chợ. Hắn không có mua mét mua mặt, mà là trực tiếp đi hướng Hàn Thị. Mua nhất đầy đạn, bóng loáng đủ nhất châu mỡ lá. Lại mua khối lớn hong khô, cứng rắn nhưng nghe nói rất đỉnh đói thịt bò khô. Sau đó lại ngoặt vào một nhà cửa mặt không lớn ý quán. "Trưởng quỹ, có hay không bổ khí huyết, trợ khôi phục dược liệu?" Vương Nguyên hỏi, tận lực để cho mình lộ ra khí hư người yếu. Trưởng quỹ đánh giá hắn một chút, đề cử một loại tên là ích khí tán tiện nghi dược tán, nói là dùng mấy loại bình thường thảo dược hỗn hợp mài mà thành, đối với tổn thương sau thể hư có chút vi hiệu quả, giá cả không tính quá đắt. Vương Nguyên không chút do dự mua mấy bao. Về đến trong nhà, đối mặt phụ mẫu tỷ tỷ hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, gặp phải trước kia đồng môn, cho mượn ít tiền, trước tiên đem trước mắt nan qua. Không chờ bọn họ hỏi, thuận tiện cho nhà lưu lại một khối thịt lớn. Vương Nguyên liền cầm vật mua được chui trở về chính mình gian kia phòng nhỏ. Đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới. Hắn nhóm lửa một cái nhỏ lò than, đem châu mỡ la cắt khối nấu chín, tư tư tiếng vang bên trong, nồng đậm bánh rán dầu tràn ngập ra. Hắn lại đem cứng rắn thịt khô dùng nước nóng cua mềm. Sau đó, chính là gần như điên cuồng ăn. Vương Nguyên cắn xé cua mềm thịt khô, nuốt từng ngụm lớn lấy chịu ra bã dầu, đem những cái kia thô ráp, dầu mỡ đồ ăn không ngừng nhét vào trong dạ dày. Đồng thời, hắn đem mua được ích khí tán trực tiếp đổ vào trong miệng, dùng nước ấm hòa thuốc vào nước. Dược tán mang theo thảo dược cay đắng cùng một cỗ kỳ dị dòng nước ấm, trong nháy mắt tại thể nội tan ra. Ngay từ đầu, dạ dày truyền đến phồng lên cùng khó chịu. Thời gian dài không có ăn thịt, dẫn đến Vương Nguyên đột nhiên ăn thịt, khẩu vị có chút chịu không được. Nhưng hắn cố nén, ý niệm gắt gao khóa chặt ngược cân ký. Tới, cỗ này so trước đó ăn trứng gà, hút cháo mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần nhiệt lưu, như là vỡ đê hồng thủy, theo dạ dày mãnh liệt mà ra, điên cuồng mà dâng tới ngực. Thiên Phú Châu trước kia chỗ không có tần suất rung động. Kia hỗn độn màu đen ấn ký dường như sống lại, mặt ngoài đường vân mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển, tham lam thôn phệ lấy cái này mênh mông năng lượng. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 35, 152, 178, 191, 100 thanh tiến độ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng ngày bọn. Vương Nguyên con mắt lóe sáng đến đáng sợ, hắn không quan tâm, tiếp tục đem thịt khô, bã dầu nhét vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt vào, lại đem còn lại ích khí tán toàn bộ ăn vào. Dạ dày truyền đến như tê liệt cảm rất đau, nhưng hắn không để ý còn kém một điểm đến lúc cuối cùng một cô nóng bỏng hồng lưu tràn vào ngực lúc. Trong đầu hắn ông một tiếng vang nhỏ. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 100 năng lượng đã đạt lần đầu thức tỉnh tiêu chuẩn. Phải chăng lập tức thức tỉnh thiên phú thần thông? Thành. Vương Nguyên thở hổn hển, đầy tay tràn dầu, khóe miệng còn dính lấy thịt mảnh. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra xuyên việt đến nay cái thứ nhất đúng nghĩa nụ cười, băng lãnh mà tràn ngập chờ mong. Hắn không chút do dự, ở trong lòng mặc niệm, thức tỉnh. Chương 4, gân rồng hổ cốt, cực phẩm căn cốt chương 4, gân rồng hổ cốt, cực phẩm căn cốt. Vương Nguyên khoanh chân ngồi băng lãnh giường đất bên trên, nhắm chặt hai mắt, trán nổi gân xanh lên, tinh mịn mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Tại hắn xác nhận thức tỉnh trong nháy mắt, một cỗ xa so với trước đó bất kỳ đau đớn đều muốn kịch liệt xé rách cảm giác, theo toàn thân chỗ sâu đột nhiên bộc phát. Phản phất có vô số cây nung đỏ cương châm tại hắn mỗi một tấc xương cốt bên trong đâm xuyên, vậy lại hình như có bàn tay vô hình đang điên cuồng lôi kéo, tái tạo toàn thân hắn lớn gân. Loại đau khổ này, cơ hồ muốn nghiền nát ý chí của hắn, nhường hắn không nhịn được muốn gào thét lên tiếng, nhưng lại gắt gao cắn hàm răng, giữa hàm răng đầy tràn mùi máu tươi. Vương Nguyên toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Dưới làn da phản phất có nhỏ bé rắn tại đi khắp, phồng lên, xương cốt phát ra rợn người kéo kẹt tâm thành. Một cô nóng rực đến cực hạn khí lưu, lấy ngực Thiên Phú Châu làm trung tâm, cuồng bạo cọ rửa kinh mạch của hắn, cải tạo thể phách của hắn. Thức tỉnh Thiên Phú thần thông, Long Cân Hổ Cốt, tầng thứ nhất, một đoạn huyền ảo tin tức nương theo lấy kịch liệt đau nhức tràn vào trong đầu. Long Cân Hổ Cốt, tên như ý nghĩa, lớn gân như dao long cứng cỏi kéo dài, thôi phát cự lực. Xương cốt dường như mãnh hổ giống như kiên cường cường kiện, chất chứa hùng hồn khí huyết. Chính là võ đạo trong tu hành vạn người không được một cực phẩm căn cốt, khí huyết chi tràn đầy, viễn siêu phàm tục. Không biết qua bao lâu, kia đủ để cho người bất tỉnh đi kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Vương Nguyên sủi lơ tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, cả người giống như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, bị mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm. Cực độ mỏi mệt của tới, nhưng mỏi mệt phía dưới lại là một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng cường đại cảm. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra thanh thúy nổ đùng. Kia nhìn như vẫn như cũ đơn bạc trong thân thể, giờ phút này lại dường như ẩn nút lấy một đầu hung thú, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Khí huyết tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, ấm áp, xua tán đi trước đó suy yếu cùng hàn ý ngũ giác cũng biến thành bén nhạy dị thường, thậm chí có thể rõ ràng nghe được sắt vách phụ mẫu trong phòng thở dài bất đắc dĩ, cùng ngoài cửa sổ tại chỗ rất xa truyền đến, mơ hồ càng bằng âm thanh. Hắn không có đứng dậy, cứ như vậy nằm, cảm thụ được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tỉnh táo xen lẫn quan mang. Lực lượng, đây chính là lực lượng cảm giác. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng Vương Nguyên có thể cảm giác được, chỉ bằng vào cái này thần khí lực, chỉ sợ cũng không kém hơn những cái kia tu luyện mấy năm ngoại gia công phu chẳng hạn. Nhưng còn chưa đủ. Hắc Hổ Bang có thể ở Cao Diệp Thành ngoại thành hình hành, trong bang tất nhiên có chân chính võ giả tỏa chấn. Chính mình chỉ có một thân khí lực cùng căn cốt, lại vô tướng ứng võ kỹ cùng kinh nghiệm đối địch, tựa như hải đồng vùng trọng truy, ngược lại nguy hiểm. Hắn cần thời gian quen thuộc cỗ thân thể này, càng cần hơn một cái danh chính ngôn thuận thu hoạch được võ kỹ, đồng thời có thể tạm thời che chở tự thân chỗ dựa. Một đêm chưa ngủ, Vương Nguyên đều đang yên lặng thích ứng lấy mới tăng lực lượng, khống chế bởi vì khí huyết tăng vọt mà thoáng có chút ngoại phóng khí tức, thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Sáng sớm, Chu Thị yên lặng đem điểm tâm bưng lên bàn, vẫn như cũng là cháo loãng dương muối, nhưng bên cạnh nhiều một đĩa nhỏ cắt gọn, hắn tối hôm qua mang về thịt khô. Nhưng mà, thẳng đến điểm tâm ăn xong, kia đĩa thịt khô cũng không có người động một đũa. Cha, nương, tỷ, thịt này các ngươi sao không ăn? Vương Nguyên buông xuống bát đũa hỏi. Vương Quý cắm đầu hút cháo, không nói chuyện. Chu Thị nhìn một chút kia thịt, lại nhìn một chút Vương Nguyên, thở dài, Nguyên Nhi, thịt này quá quý giá. Thân thể ngươi quan trọng, ngươi ăn. Còn lại, nếu không, vẫn là lui về a. Tiền kia nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, lo lắng vậy đến đường không rõ mượn tiền. Vương Du cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy á Huyên ca nhi, chúng ta hút cháo là được. Nhìn xem người nhà đem điểm này ăn thịt coi như chất bảo, tha rằng chính mình chịu đói cũng muốn lưu cho hắn. Vương Nguyên trong lòng một hồi chua xót, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhất định phải nhanh cải biến đây hết thể quyết tâm. Hắc hổ bang uy hiếp đến chính mình cùng người nhà, nhất định phải diệt đi. Vương Nguyên lắc đầu, ngữ khí bình hòa nói rằng, cha, nương, tỷ, chuyện tiền bạc các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tức. Thịt này mua về chính là cho đại gia bổ thân thể, các ngươi không ăn, đặt vào cũng biết hư mất. Hắn cầm lấy búa, tự mình đem thịt khô phân biệt kẹp tới phụ mẫu cùng tỷ tỷ trong chén, ăn đi. Trong nhà sẽ khá hơn, tin tưởng ta. Nhìn xem nhi tử trầm ổn ánh mắt cùng không cho cự tuyệt thái độ, Vương Quý cùng Chu Thị liếc nhau, cuối cùng vẫn là yên lặng đem thịt nuốt vào. Vương Du nhìn một chút phụ mẫu, lại nhìn một chút đệ đệ, cú miệng nhỏ bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, Vương Nguyên với người nhà nói rằng, ta ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút gân cốt, lao nằm cũng không tốt. Ra khỏi nhà, Vương Nguyên cũng không tại dơ giấy bẩn thỉu thanh thạch hạng lưu thêm, mà là trực tiếp hướng phía phương nam phương hướng đi đến. Hán bộ pháp trầm ổn, tốc độ lại là không chậm, thức tỉnh long cân hổ cốt sau, thể lực cùng sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, bản thạch quyền viện. Đã quyết định muốn tìm chỗ dựa, hiện ra thiên phú không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Long cân hổ cốt cái loại này cực phẩm căn cốt, tại cái này cao diệp thành, tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn tin tưởng, chỉ cần bàn thạch quyền biện giáo đầu không phải mù lòa, liền tuyệt sẽ không buông tha hắn khối này ngọc thô. Gia nhập võ quán, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tập võ, thu hoạch được che chở, tạm thời tránh đi hắc hổ bàn quấy rối. Càng có thể lợi dụng võ quán tài nguyên, càng nhanh thu hoạch đồ ăn, tích lũy năng lượng, là thiên phú châu lần tiếp theo thức tỉnh làm chuẩn bị. Đi vào Nam Phượng, bàn thạch quyền biện chiêu bài xa xa liền có thể trông thấy, so với ngoại thành chung quanh địa khu rách nát, nơi này lộ ra hợp quy tắc rất nhiều. Nam Vương chính là ngoại thành giàu có nhất, trật tự chỗ tốt nhất, mặc dù không bằng nội thành, nhưng cũng là các đại phú thương nơi ở có thể ở cái này phú quý chi địa, chiếm cứ to lớn như thế diện tích quyền viện, có thể thấy được nó thế lực mạnh đến mức nào. Chiếm cứ một ngõ hẻm hắc hổ bang tại bản sơn quyền viện trước mặt không nghi ngờ gì chỉ là một cái tiểu côn trùng, tiện tay liền có thể bóc chết. Mà lúc này đại môn màu đỏ loét mở rộng ra, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng hò hét cùng quyền cước âm thanh xé gió. Vương Nguyên không có lập tức đi vào, mà là đứng tại cổng cách đó không xa quan sát một lát. Chỉ thấy trong viện, mười mấy tên mặc thống nhất màu xám đoàn đà thiếu niên ngay tại một gã tinh tráng hán tử dẫn đầu hạ luyện tập quyền pháp, động tác đều nhịp, khí thế không tầm thường. Ngẫu nhiên có đệ tử phát lực, quyền phong phồng lên, cho thấy không tầm thường ngoại gia bản lĩnh. Xem ra cái này bản thạch quyền viện, quả thật có chút môn đạo. Vương Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội bởi vì chờ mong mà có chút sao động khí huyết, cất bước bước vào kia phiến đại môn màu đỏ loét. Mới vừa vào cửa, một cái bóng ma liền bao phủ hắn. Kia là thân cao tám thước, cả người đầy cơ bắp trắng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc quyền viện thống nhất màu xám đoàn đà. Bộ ngực hắn thêu lên tảng đá to hai chữ, ánh mắt bê nghệ nhìn xem thân hình đơn bạc Vương Nguyên, trong rổ vò khí quát, tiểu tử, làm cái gì? Nơi này không phải xem náo nhiệt địa phương. Vương Nguyên dừng bước lại, không tiêu ngạo không tự ti có chút chắp tay, vị sư minh này, ta là tới học võ bái sư. Bái sư? Tráng hán kia quan sát toàn thể hắn một phen, gặp hắn quần áo bình thường, thậm chí có chút keo kiệt, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Xem ra lại là loại kia cầm cả nhà góp nhặt tiền, đầy ngập nhiệt huyết mong muốn luyện võ trở nên nổi bật ngoại thành tử đệ. Nhưng cùng Văn Phu Vũ, luyện võ nào có đơn giản như vậy? Cũng chính là bàn thạch quyền viện mở cửa thu đồ, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần giao nổi tiền liền có thể. Nếu không bọn hắn liền tiếp xúc tới võ học cơ hội đều không có. Tráng hán kia cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ồm ồm bái xuống đầu. Đi theo ta. Tráng hán dẫn Vương Nguyên xuyên qua tiền viện luyện võ sân bãi, những cái kia hô quát luyện quyền các đệ tử quăng tới hoặc hiếu kỳ hoặc hờ hững ánh mắt. Đi vào hậu viện một mảnh càng lớn đất trống, nơi này đã tụ tập 20-30 người, kinh vị rõ ràng đứng thành hai nhóm. Một nhóm người quần áo ngăn nắp, thơ lụa, bên người thậm chí đi theo gã sai vật nô bộc. Hiển nhiên là phú thương hoặc nội thành có chút nội tình người ta tử đệ, bọn hắn thần thái tiêu căng, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Một đạo khác người thì như là Vương Nguyên đồng dạng, mặc vải thô áo gai, sắc mặt phần lớn mang theo co quắp cùng thần trường, chờ mặc đứng tại nơi hẻo lánh. Mà đất trống phía trước, bày biện một trương ghế mảnh, phía trên một ông già ngồi ngay ngắn. Lão giả này dáng người gầy còm, mặc một mạc trường sang màu xám, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng hắn cứ như vậy tùy ý ngồi ở nơi đó, một cỗ vô hình áp lực liền tràn ngập ra, làm cho cả huyên náo đất trống đều yên lặng mấy phần. Hắn một đôi mắt trong lúc triển khai, tinh quang ẩn hiện, như là như chim ưng sắc bén, liếc nhìn khi đi tới, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này chính là bản thạch quyền viện viện chủ, Chính Sơn. Tại cái này cao diệp thành ngoại thành, thậm chí là nội thành, là chân chính chen mồm vào được nhân vật một trong. Tiêu cơ Bắc Minh Nam đem Vương Nguyên đưa đến đất trống trong đám người, liền phối hợp đứng ở Chính Sơn bên cạnh thân, hiển nhiên thân phận không thấp. Hắn chính là Chính Sơn chân truyền đại đệ tử, tên là Thạch Long. Chính Sơn ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, quy củ, chắc hẳn các ngươi đều biết. Bái sư phí, mỗi tháng 2 lượng bạc, trước giao tiền, sau nghiệm xương. Chương 5, nhập viện sở xương, trấn kinh viện chủ. Chương 5, nhập viện sở xương, trấn kinh viện chủ. 2 lượng bạc. Vương Nguyên trong lòng siết chặt. Đây cơ hồ là hắn theo lợi cột lợi tiền trang mượn tới một điểm cuối cùng tiền. Nhưng hắn không chút do dự, đang phụ trách đăng ký một gã quyền viện đệ tử nhìn qua lúc, yên lặng từ trong ngực móc ra kia còn sót lại 2 lượng bạc vụn, đưa tới. Vậy đệ tử ước lượng, nhớ kỹ tên của hắn. Thanh Thạch Hạng Vương Nguyên bên cạnh những cái kia quần áo hoa lệ các thiếu niên đối với cái này không thèm để ý chút nào, hai lượng bạc đối bọn hắn mà nói bất quá là tiền tiêu vặt. Mà bình dân bên kia thì vang lên một hồi đè nén bạo động cùng hấp khí thanh. Hiển nhiên số tiền kia đối rất nhiều gia đình mà nói đều là nặng nề gánh vác. Trịnh Sơn thanh âm vang lên lần nữa, "Bạc Dao, liền xếp hàng kiểm chắc căn cốt." Căn cốt chính là võ đạo chi cơ, gân là xương cốt mạnh yếu, khí huyết gánh chịu chi tiềm lực đều ở chỗ này. Nộ tính vô hình, căn cốt có chất. Ta bản thạch quyền viện chỉ giữ lại khả tạo chi tài. Trong vòng 3 tháng, nếu như bản thạch quyền chậm chạp không cách nào nhập môn người, tự hành rời đi, dù có thiết kim, cũng không còn thu. Lời này như là trọng truy, đập vào không ít người trong lòng. 3 tháng là kiểm nghiệm tư chất đạo môn hạng thứ nhất. Kiểm tra căn cốt phương thức cũng không phải là mượn nhờ ngoại vật, mà là từ Trịnh Sơn thân truyền đệ tử tự tay dò xét. Nam tử từ đại đệ tử Thạch Long phụ trách, nữ tử thì từ Trịnh Sơn thân nữ nhi, một vị dung mạo thanh lệ, khí chất giả dặn nhị sư tỷ Trịnh Ánh phụ trách. Bọn hắn thông qua chạm đến xương cốt khớp nối, nắm lớn gân, cảm ứng tính bền dẻo, cường độ cùng mơ hồ lộ ra khí huyết tiềm lực, để phán đoán căn cốt phẩm cấp. Đội ngũ bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía trước. Con nhà giàu bên kia bắt đầu trước kiểm tra. Thạch Long đại thủ như là kiểm sát, tại một cái thiếu niên mặc áo gấm bay, cánh tay, lưng trở chỗ hoặc bóp hoặc theo. Thiếu niên kia nghe răng trợn mắt, cũng không dám phản kháng. Một lát sau, Thạch Long búng thanh nói, gân mềm dai sức mạnh, khí huyết còn có thể, trung đẳng chết xuống dưới căn cốt, thông qua. Kia thiếu niên mặc áo gấm nhẹ nhàng thở ra, đáp ý lui sang một bên. Bên cạnh đám người thì là nhìn về phía ánh mắt hâm mộ. Đây chính là trung đẳng căn cốt. Tiếp lấy lại là một cái, Thạch Long dò xét sau, khe nhíu mày, gân cốt lại mềm, khí huyết phù phiếm, hạ đẳng căn cốt, miễn cưỡng thông qua. Lúc này, trong sân đang luyện võ con nhà giàu đội ngũ ở trong. Một cái sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt lại mang theo vài phần nhảy thoát thanh niên, lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh một vị dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lanh thiếu nữ. Lại nhìn về phía khác một bên một vị dáng người khôi ngô, khoanh tay kiệt ngạo thanh niên, cười nhẹ nói, "Khương sư muội, Lưu sư minh, các ngươi nói, cái này một nhóm mới tới lớp người quê mùa bên trong, có thể ra mấy cái trung đẳng căn cốt?" Kia được xưng là Khương sư muội thiếu nữ lườm bình dân đội ngũ một cái, ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Khó nói." Kia Lưu sư minh thì cười nhạo một tiếng, tiếng như hồng trùng, "Liêu sư đệ, ngươi không khỏi quá đề cao bọn hắn." Cùng Văn Phú Vũ, bọn hắn liền cơm đều chưa hẳn ăn đủ no, khí huyết thua thiệt hư, có thể có cái hạ đẳng căn cốt miễn cưỡng luyện võ cũng không tệ rồi, trung đẳng căn cốt. Ta nhìn nguy hiểm, có thể có một hai coi như thắp nhang cầu nguyện. Bọn hắn trò chuyện cũng không tận lực hạ giọng, rõ ràng truyền đến bình dân đội ngũ bên này. Dẫn tới không ít người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đây chính là đã nhập môn võ giả, bọn hắn những này mới nhập môn người mới nào dám trêu chọc. Vương Nguyên xếp tại bình dân đội ngũ đằng sau, sắc mặt bình tĩnh, dường như không có nghe được những nghị luận kia. Ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia ngay tại kiểm tra con nhà giàu trên thân. Rất nhanh, đến thiên bình dân đội ngũ. Quả nhiên như Thạch Long lời nói, kiểm tra kết quả phần lớn không như ý muốn. Gân yếu xương giòn, hạ đẳng chết xuống dưới, quan sát. Gân cốt còn có thể, nhưng khí huyết quá thua thiệt, hạ đẳng căn cốt, thông qua. Liên tiếp 7-8 người, tốt nhất cũng chỉ là hạ đẳng căn cốt bên trong người nổi bật, liền một cái minh sắc trung đẳng căn cốt đều chưa từng xuất hiện. Thạch Long thanh âm càng ngày càng không kiên nhẫn, mà con nhà giàu bên kia thì thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp cười nhạo âm thanh. Rốt cục, đến Tiên Vương Nguyên. Hắn đi đến Thạch Long trước mặt. Thạch Long nhìn hắn một cái, vẫn như cũng là bộ kia hững hờ dáng vẻ, đại thủ trực tiếp ấn lên hắn bả vai, sau đó theo xương sống hướng phía dưới, lại méo méo cánh tay của hắn xương cốt. Ân. Vừa mới vào tay, Thạch Long liền khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt tùy ý thu liễm mấy phần. Hắn tăng thêm lực đạo, ngón tay như là móc sắt, cẩn thận cảm thụ được Vương Nguyên màng da dưới gân lạc cùng xương cốt. Nhưng mà, hắn càng sợ, mày nhíu lại đến càng chặt. Hắn cảm giác dưới ngón tay gân lạc dị thường cứng cỏi kéo dài, dường như da trâu gân đồng dạng, ẩn chứa cực mạnh có giãn. Mà kia xương cốt, xúc tu cứng rắn vô cùng, viễn siêu thường nhân, thậm chí so với hắn cái này tu luyện nhiều năm ngoại gia công phu người cũng không kém bao nhiêu. Càng kỳ lạ chính là, hắn mơ hồ có thể cảm giác được cái này đơn bạc dưới thân thể, dường như ẩn núp lấy một cỗ bàng bạc nóng bỏng khí huyết, như là sắp phun trào núi lửa. Nhưng lại dương cung mà không phát, nhường hắn khó mà phán đoán chính xác gốc rễ xương phẩm cấp. Hắn kiểm tra qua thiếu niên không có 100 cũng có 80. Hạ đẳng căn cốt gân cốt yếu đuối, trung đẳng căn cốt gân cốt cường kiện khí huyết tràn đầy, thượng đẳng căn cốt càng là gân cốt văng lên, khí huyết tự hành quấy động, đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng trước mắt này tiểu tử, gân cốt chất dường như cực cao, nhưng lại có chút vượt qua hắn kinh nghiệm phạm chủ. Thạch Long thu tay lại, gãi đầu một cái, quay người đối với trên ghế bành Trịnh Sơn ồm ồm bẩm báo nói, "Lão sư, tiểu tử này có chút kỳ lạ a. Hắn gân cùng xương cốt rất không bình thường, tính bền dẻo cường độ đều cực lớn, đệ tử sợ không quá chuẩn, không phân rõ đến cùng là cái gì phẩm cấp căn cốt." Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút huyên náo đất trống trong nháy mắt an tĩnh không ít. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nhìn như bình thường Vương Nguyên. Thạch Long đại sư minh kiểm chắc căn cốt kinh nghiệm như thế nào phong phú, liền hắn đều đoán không được. Kia trước đó nói chuyện cười vui vẻ liếu họ thanh niên, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, tò mò đánh giá Vương Nguyên. Cương họ nữ tử cùng kia Lưu sư minh cũng tới hứng thú. Thanh lãnh Trịnh Ánh cũng dừng tay lại bên trong động tác, đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc nhìn lại. Ngồi ngay ngắn Trịnh Sơn, cặp kia con mắt nửa híp bỗng nhiên mở ra, tinh quang nổ bắn ra. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như là như thực chất rơi vào Vương Nguyên trên thân. Thạch Long kiểm chắc không ra căn cốt. Lấy Thạch Long kinh nghiệm, trừ phi là gân cốt đặc chất viễn siêu bình thường thượng đẳng căn cốt, ẩn chứa hắn không thể nào hiểu được tiềm lực, nếu không tuyệt đối không thể. "Tiểu tử, người tiến lên đây." Trịnh Sơn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Vương Nguyên theo lời, bình tĩnh đi đến Trịnh Sơn trước mặt. Trịnh Sơn chậm rãi đứng người lên, gầy còn bàn tay duỗi ra, nhìn như nhẹ nhàng khoác lên Vương Nguyên trên bờ vai. Sau đó một cỗ ôn hòa lại rất có lực xuyên thấu kinh lực như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt chạy khắp Vương Nguyên toàn thân gân cốt. Trong chốc lát, Trịnh Sơn tay khẽ run lên. Hắn rõ ràng nhìn tới, kia dấu ở đơn bạc dưới thân thể, là như củ long giống như tráng kiện cứng cỏi, dường như ẩn chứa vô tận lực đạo lớn ngân. Là dường như bách luyện tinh cương giống như tỉ mỉ cứng rắn, cộng minh lấy hổ báo lôi âm xương cốt. Càng có một cỗ mênh mông mà tinh thuần, như là dung nham giống như nóng dược khí huyết, tại cái này lòng cân hổ cốt bên trong lao nhanh lưu chuyển, dương cung mà không phát, cũng đã hiển lộ ra kinh thế hai tục tiềm lực. Cái này, đây là mà lấy Trịnh Sơn lòng dạ cùng duyệt, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng vui mừng như điên, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, lẩm bẩm nói, gần như củ lòng, xương dường như thép tinh, khí huyết như lô không sai được. Không sai được. Đây là trăm năm khó gặp lòng cân hổ cốt. Chương 6, bái sư Trịnh Sơn, chân truyền đệ tử. Chương 6, bái sư Trịnh Sơn, chân truyền đệ tử. Mà Trịnh Sơn kia mang theo run rẩy tự lẩm bẩm, bởi vì thanh âm rất nhỏ, đám người cũng không có nghe rõ. Mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không tin tưởng viện chủ nói cái gì, nhưng nhìn viện chủ Trịnh Sơn kia thất thố phản ứng, đủ để chứng minh tất cả. Cái này Vương Nguyên căn cốt từ chất rất cao, vô cùng cao. Nhưng mà, Trịnh Sơn dù sao cũng là trải qua sóng gió lao giang hồ, cực độ sau khi khiếp sợ, lập tức ý thức được cái này cực phẩm căn cốt bốn chữ phía sau ẩn chứa to lớn phong hiểm. Như thế kinh thế hai tục tư chất, nếu là lan truyền ra ngoài, chớ nói cái này Cao Diệp Thành, chỉ sợ toàn bộ phủ thành đều sẽ gây nên chấn động. Đến lúc đó, không thông báo dẫn tới nhiều ít ngấp nghé cùng an toán, lấy Vương Nguyên hiện tại không có chút nào căn cơ tình huống, quả thực là mang ngọc có tội, một con đường chết. Trong điện quang hỏa thạch, Trịnh Sơn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng biển dâng trào. Trên mặt của hắn chấn kinh cùng vui mừng như điên cấp tốc thu liễm, lần nữa khôi phục kia nghiêm túc cứng nhắc biểu lộ. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu kia xóa nóng rực vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt đảo qua toàn trường hoảng sợ ngây ngốc đám người, trầm giọng mở miệng, thanh âm đã khôi phục bình ổn, gân mạnh xương trắng, khí huyết dồi dào không tệ, là thượng đẳng căn cốt. Hắn tận lực đem long cân hổ cốt đổi thành thượng đẳng căn cốt. Nhưng dù vậy, hai chữ này cũng như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Bởi vì tại Cao Diệp Thành, thượng đẳng căn cốt chính là cao nhất tư chất. Cực phẩm căn cốt đám người liền nghe đều chưa từng nghe qua, tự nhiên coi là thượng đẳng căn cốt chính là cao nữa là. Bên trên, thượng đẳng căn cốt. Ông trời của ta, thật là thượng đẳng căn cốt. Làm sao có thể? Hắn không phải ngoại thành thanh thạch hả sao? Liền bái sư phí đều móc đến gian nan như vậy thượng đẳng căn cốt ta. Đây không phải là chỉ có nội thành tam đại gia dòng chính công tử, từ nhỏ dùng chân quý tắm thuốc cùng yêu thú thịt nuôi nấng, mới có thể dựng dục ra tư chất sao? Toàn trường xôn xao. Những cái kia nguyên bản mang theo kiêu căng chi sắc con nhà giàu nhóm, giờ phút này nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Gia cảnh bọn họ hậu đãi, biết rõ căn cốt tầm quan trọng, cũng càng minh bạch thượng đẳng căn cốt ý vị như thế nào. Đó là bọn họ gia tộc dốc hết tài nguyên cũng khó có thể bồi dưỡng được chân chính thiên tài, là tương lai nhất định trở thành Cao Diệp Thành nhân vật đứng đầu tồn tại. Liêu họ thanh niên trên mặt nhảy thoát nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét. Hắn lẩm bẩm nói, thượng đẳng, lại là thượng đẳng kia dung mạo xinh đẹp khương họ nữ tử, thanh lanh trong con ngươi cũng nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nàng chăm chú nhìn Vương Nguyên, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Một cái nho nhỏ ngoại thành nghèo khổ tử đệ lại là thượng đẳng căn cốt, liên thịt đều không ăn nổi người ta như thế nào dáng dấp ra thượng đẳng căn cốt? Mà trước đó cười nhạo bình dân khó mà xuất hiện trung đẳng căn cốt Liêu họ sư mình, giờ phút này sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, trên mặt như là bị người trước mặt mọi người mạnh mẽ quạt một bạt hai, đau rát. Hắn nhập môn 2 năm, khắc khổ tu luyện, trong nhà từ nhỏ yêu thú thịt chưa từng từng đứt đoạn, cũng mới khó khăn lắm đem căn cốt rèn luyện tới đã trên trung đẳng trình độ, về khoảng cách trở xa không thể chạm. Nhưng trước mắt này quần áo tả tơi, bị hắn xem thường lớp người quê mùa vậy mà trời sinh chính là thượng đẳng căn cốt, cái này tương phản to lớn nhường bộ ngực hắn khó chịu. Một cỗ vô danh lửa bay thẳng đỉnh đầu, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Trung đẳng căn cốt cùng thượng đẳng căn cốt, tuy chỉ kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực, đại biểu cho tiềm lực cùng tương lai hoàn toàn khác biệt độ cao. Trịnh Sơn không để ý đến đám người chấn kinh cùng nghị luận, ánh mắt của hắn như là chim mừng, một mực khóa chặt tại Vương Nguyên trên thân, ánh mắt kia ôn hòa rất nhiều, thậm chí mang theo một loại trước nay chưa từng có mong đợi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại trịnh trọng ý vị, "Vương Nguyên, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy." Hắn dừng một chút, rõ ràng nói bổ sung, "Không phải loại kia giao nạp tiền bạc, 3 tháng khảo hạch phổ thông đệ tử, mà là chân truyền đệ tử." Chân truyền đệ tử bốn chữ vừa ra, vừa mới bình phục một chút cảnh tượng lần nữa mất khống chế. Chân truyền, viện chủ thật là hóa kinh võ sư, lại muốn trực tiếp thu hắn làm chân truyền đệ tử. Cái này nhập môn vẫn chưa tới thời gian một nén nhang a. Trịnh viện chủ tọa hạ đến nay chỉ có Thạch Long đại sư Minh cùng Trịnh Ánh nhị sư tỷ, Thương Ung sư Minh ba vị chân truyền a. Cái này muốn thu vị thứ tư, có viện chủ chân truyền đệ tử thân phận này, tại cái này ngoại thành, cơ hội có thể xông pha a. Hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin. Các loại ánh mắt phức tạp như là như thực chất rơi vào Vương Nguyên trên thân. Kia Lưu họ sư Minh càng là tức giận đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn đau khổ biểu hiện, cố gắng 2 năm đều không thể đạt được Trịnh Sơn tán thành, trở thành chân truyền. Mà tiểu tử này, vẻn vẹn bởi vì thân có thượng đẳng căn cốt, vừa giao xong tiền liền có thể một bước lên trời. Dựa vào cái gì? Thế đạo này sao mà bất công? Đối mặt bất thình lình, đủ để cải biến vận mệnh kỳ ngộ, Vương Nguyên trong lòng mặc dù cũng nổi lên gợn sóng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều bắt nguồn từ bộ ngực hắn viên kia Thiên Phú Châu mang tới Long Cân Hổ Cốt. Gia nhập bàn thạch quyền luyện, thu hoạch được chân truyền thân phận, đúng là hắn trước mắt cần nhất che chở cùng điểm xuất phát. Hắn không chút do dự, tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, tiến lên một bước. Đối với Trịnh Sơn dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái tiêu chuẩn lễ bái sư, thanh âm rõ ràng mà kiên định, đệ tử Vương Nguyên, bái kiến lão sư. Cái này cúi đầu, mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào thế giới này võ đạo chi môn. Cũng tạm thời thu được một tòa đủ để ngăn chặn mưa gió chỗ dựa. Trịnh Sơn nhìn xem quỳ gối trước mặt thiếu niên, nhìn xem trong mắt của hắn kia cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng kiên định, trong lòng càng thêm hài lòng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia rõ ràng nụ cười. Hắn hừ đỡ một chút, "Tốt, tốt, đứng lên đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Trịnh Sơn vị thứ tư chân truyền đệ tử." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được ngoại chuyện. Vương Nguyên căn cốt sự tình, nếu để lão phu biết ai ở bên ngoài nói nguyên tuyên, đừng trách môn quy vô tình. Trong lòng mọi người run lên, liền vội vàng không người đồng ý bọn hắn minh bạch, viện chủ đây là tại bảo hộ Vương Nguyên, cũng là đang bảo vệ bản thạch quyền viện tương lai. Nhưng ở trận nhiều người như vậy, tin tức làm sao có thể lộ ra không đi ra? Chỉ sợ Vương Nguyên là thượng đẳng căn cốt tin tức đã bày ở các đại gia tộc trên bàn. Cao Diệp Thành lại một ngày mới từ từ bay lên A Trịnh Sơn thu Vương Nguyên cái này tốt đồ, tâm tình thật tốt, nhìn xem trong viện những cái kia còn tại trong lúc khiếp sợ đệ tử mới, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn phất phất tay, đối phụ trách đăng ký đệ tử dặn dò nói, hôm nay kiểm chắc dừng ở đây, còn lại chưa kiểm người, ngày mai lại đến. Tất cả giải tán đi. Đệ tử mới nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, mang phức tạp tâm tình, hâm mộ nhìn Vương Nguyên vài lần, nhao nhao không người thối lui. Kia Liễu họ thanh niên, Khương họ nữ tử cùng sắc mặt tái xanh Lưu họ sư minh, cũng riêng phần mình mang theo tâm tư rời đi. Chắc hẳn Vương Nguyên thân có thượng đẳng căn cốt cũng bị viện chủ trực tiếp thu làm chân truyền tin tức, chẳng mấy chốc sẽ tại trong phạm vi nhất định truyền ra. Trong viện lập tức thanh tĩnh xuống tới, chỉ còn lại Trịnh Sơn, Thạch Long, Trịnh Ánh cùng mới nhập môn Vương Nguyên. Chương 7, cáo mượn oai hùng. Chương 7, cáo mượn oai hùng. Nhìn xem chính mình ba vị đệ tử, Trịnh Sơn mang trên mặt khó được ôn hòa ý cười, đối Vương Nguyên nói, đã nhập chúng ta, liền cần thủ ta quý củ. Tôn sư trong đạo, chuyên cần khổ luyện, không được lấy mạnh nhất yếu, cũng không thể đọa ta bản thạch quyền viện tên tuổi. Cụ thể môn quy, sau đó để ngươi đại sư minh đưa cho ngươi nhìn. Là, lão sư. Vương Nguyên cung kính đáp. Trịnh Sơn chỉ bên cạnh Thạch Long cùng Trịnh Ánh, đây là đại sư minh của ngươi Thạch Long, ngươi nhị sư tỷ Trịnh Ánh, đều là người trong nhà. Ngày sau trên việc tu luyện có gì không hiểu chỗ, chi bằng hướng bọn hắn thỉnh giáo. Thạch Long mở cái miệng rộng, lộ ra chất phác lại dẫn mấy phần hưng phấn nụ cười, nhẹ nhàng vô vô Vương Nguyên bả vai, tiểu sư đệ, tốt. Về sau có cái gì việc nặng xuống lại, hoặc là cái nào mắt không mở dám khi dễ ngươi, cứ việc cùng đại sư minh nói. Hắn cái này nhân tính tình ngay thẳng, lúc trước tuy có chút khinh thị, nhưng xác nhận Vương Nguyên tư chất kinh người sau, liền chỉ còn lại sư phụ cùng quyền viện cao hứng thuần túy tâm tư. Chính Ánh cũng đi lên trước, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, nhẹ gật đầu, tiểu sư đệ, hoan nghênh. Nàng không nói nhiều, nhưng ánh mắt ôn hòa, nói, hai người đều lấy ra vừa rồi chuẩn bị xong lễ gặp mặt. Thạch Long móc ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, nhét vào Vương Nguyên trong tay, đúng thanh nói, đây là khí huyết đan so với trên thị trường dược tán mạnh gấp trăm lần. Ngươi bây giờ mới nhập môn, khí huyết mặc dù vượng lại cần dẫn đạo lắng đọng, chờ ngươi chính thức bắt đầu tập luyện bản thạch quyền, cảm giác khí huyết tiêu hao quá lớn hoặc là xung kích cửa ải lúc lại dùng, hiệu quả tốt nhất. Vương Nguyên vào tay hơi trầm xuống, có thể cảm nhận được trong bình ngọc cẩn chứa mạnh mẽ dược lực, tuyệt đối là vật chân quý. Chính Ánh thì lấy ra một khối ôn nhuận sáng long lanh màu trắng ngọc bội, phía trên điêu khắc đơn giản thành tâm đường vân, tự tay là Vương Nguyên thắt ở bên hông, nói khẽ, cái này thành tâm bội có tinh khí linh thần hiệu quả, lúc tu luyện đeo, có thể trợ ngươi bài trừ một chút tạp niệm, càng nhanh nhập định. Vương Nguyên nhìn xem cái này hai phần nặng nề lễ vật, trong lòng hơi ấm, nhìn về phía ngồi ngay ngắn Trịnh Sơn. Trịnh Sơn nuốt dâu mỉm cười, nhẹ gật đầu, thu cất đi, đây là sư minh của ngươi sư tỷ tâm ý. Đa tạ đại sư minh, đa tạ nhị sư tỷ. Vương Nguyên lần nữa trịnh trọng hành lễ nói tạ, lại bàn giao vài câu tu luyện chú ý hạng mục công việc. Trịnh Sơn nhìn sắc trời một chút, trời chiều đã ngã về tây, hoàng hôn bắt đầu bao phủ Cao Diệp Thành. Hắn nhíu mày, đối Thạch Long dặn dò nói, A Long, sắc trời đã tối, ngoại thành gần đây không lắm an bình, ngươi tự mình đưa ngươi tiểu sư đệ về nhà, cần phải bảo đảm hắn an toàn đến. Được rồi, sư phụ. Thạch Long vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Nguyên trong lòng hơi động, cũng không có chối từ, lần nữa bái biệt lão sư cùng nhị sư tỷ sau, liền cùng Thạch Long cùng nhau rời đi bản thạch quyền viện. Hai người cước trình rất nhanh, Thạch Long càng là cố ý thả chậm tốc độ chiều theo Vương Nguyên. Bên cạnh một chút bang phái bọn côn đồ trông thấy Thạch Long cái này cơ bản ngăn chứa, nhao nhao trốn đi. Nhưng mà, vừa tiếp cận thanh thạch hạ miệng, Vương Nguyên liền nghe tới nhà mình phương hướng truyền đến một hồi ồn ào cùng tiếng la khóc. Trong đó xen lẫn phụ thân Vương Quý phẫn nộ bác bỏ cùng tỷ tỷ Vương Du hoảng sợ thấp giọng hô. Vương Nguyên sầm mặt lại, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức tăng tốc bước chân vào tới. Thạch Long thấy thế, nhíu nhãn chừng một cái, cũng nhanh chân đuổi theo. Chỉ thấy Vương gia kia cũ nát cửa gỗ bên ngoài, vây quanh năm sáu mặc màu đen áo ngắn, dáng vẻ lưu manh hắn tử, chính là Hắc Hổ ba người. Cầm đầu là một cái giữ lại dĩa chuột, ánh mắt láo cá lưu manh Tống Tam, đang chống lạnh, nước miếng văng tung tóe kêu gạo, Vương Quý, đừng cho mặt không muốn mặt. Ngày hôm qua ít tiền đủ làm gì? Bang chủ của chúng ta nói, cả gốc lẫn lãi, hôm nay nhất định phải góp đủ 5 lượng bạc. Không bỏ ra nổi đến, liền lấy ngươi cái này phá phòng ở gắn nợ. Vương Quý tức giận đến toàn thân phát run, đem thê nữ bảo hộ ở sau lưng, nổi giận nói, hôm qua cho các ngươi đã là toàn bộ. Chúng ta nơi nào còn có 5 lượng bạc? các ngươi đây là muốn bức tử chúng ta cả nhà. Kia Diệp Chuột Lưu Manh Tống Tam Dâm tà ánh mắt tại Vương Du trên gương mặt thanh tú đảo qua, cười hắc hắc nói, không có bạc. Vậy cũng tốt xử lý a. Để ngươi cái này khuê nữ theo chúng ta đi một chuyến, đi giúp bên trong làm chút thoải mái công việc, gán nợ cũng không phải không được đi nói, liền phải đưa tay kéo Vương Du. Vương Du dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Chu Thị càng là kêu khóc ngăn khuất thân nữ như trước. Đúng lúc này, Vương Nguyên Băng lanh thanh âm vang lên, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hắc Hổ Bang mấy người sững sờ, quay đầu trông thấy bước nhanh đi tới Vương Nguyên. Kia Lưu Manh Tống Tam thấy là hắn, không những không sợ, ngược lại cười nhạo lên, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi bệnh này lao quỷ tiểu tử. Thế nào, thương lành lại muốn bị đánh? Cút sang một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hắn hoàn toàn không có đem Vương Nguyên để vào mắt, một cái kém chút bị bọn hắn đánh chết tiểu tử nghèo, có thể lật lên cái gì sóng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo như là như sấm rền hùng hậu thanh âm ngay tại sau lưng của hắn nổ vang, tiểu sư đệ, xem ra nơi này có mấy cái không có mắt con rồi tại hoang long gọi a. Lưu Manh Tống Tam bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Hắn tức giận xoay người, vừa định mắng là cái nào mắt không mở dám quản Hắc Hổ Bang nhàn sự, có thể ngẩng đầu một cái, cả người đều cứng đờ. Ánh vào hắn tầm mắt, lại là lớp kín tường. Lớp kín từ màu đồng cổ, từng cục như là nham thạch cơ bắp tạo thành, gần 2 mét cao thì tường. Thạch Long kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn gương mặt đang thấp xuống đến, cười như không cười nhìn xem hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một con rối dế. Cảm giác gáp bách mãnh liệt trong nháy mắt nhường cái này Diệp Chuột Lưu Manh lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh bá một chút liền xông ra, thấm ướt phía sau lưng. Hắn tại cái này ngoại thành trà trộn nhiều năm, nhãn lực vẫn phải có. Trước mắt tráng hán này khí thế, tuyệt đối là hắn không chọc nổi kẻ khó chơi. Hắn dọa đến bắp chân như nhũn ra, vội vàng cúi người, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn định nọ nụ cười, thanh âm cũng thay đổi điều, cái này, vị này tráng sĩ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta là Hắc Hổ Bang, bang chủ Triệu Hổ để chúng ta xử lý một chút bên trong sự tình, mong rằng tráng sĩ dơ cao đánh khẽ, chớ có nhúng tay Hắc Hổ Bang. Thạch Long móc móc lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn cắt ngang hắn, tiếng như hồng trung. Lão tử quản ngươi Hắc Hổ Bang vẫn là Bạch Hổ Bang, toàn diện xéo ngay cho ta. Còn dám đến quấy rối ta tiểu sư đệ một nhà, lần sau để các ngươi bang chủ tự mình đến nhặt xác. Lời con chưa dứt, Thạch Long nhìn như tùy ý nâng lên quả hương bổ giống như đại thủ, đối với bên cạnh trong ngõ nhỏ một cái bước bỏ, cao cỡ nửa người đá xanh bản tiện tay vỗ. Bành! Mọi người ở đây chỉ nghe được một tiếng vang trầm, mảnh đá bay tán loạn. Kia cứng rắn đá xanh trên mặt bàn, thình lình xuất hiện một cái sâu đạt tấp hơn, hoa văn rõ ràng hoàn chỉnh thủ trưởng ấn. Võ giả, mà lại là thực lực cực mạnh võ giả. Lưu Manh Tống Tam cùng mấy tên thủ hạ nhìn thấy kia trên bàn đá thủ ấn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn hắn ngày bình thường ước hiếp bình dân bách tính vẫn được, chưa từng gặp qua cái loại này vỡ bia nứt đá thủ đoạn. Võ giả đại nhân tha mạng, chúng ta cái này lăn, cũng không dám lại tới. Tống Tam mang theo tiếng khóc nức nở, lộn nhào, như là chó nhà có tang giống như, mang theo thủ hạ kẹ ra còn trốn, liền đầu cũng không dám về. Vương gia cổng trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Vương Quý, Chu Thị cùng Vương Du nhìn xem bất thình lình chuyện, nhìn xem kia uy phong lấm lấm Thạch Long, lại nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Vương Nguyên, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, phảng phất tại giống như nằm mơ. Hắc Hổ ba người cứ như vậy xám xịt đi. Vương Nguyên đi đến người nhà trước mặt, nói khẽ, cha, nương, tỷ, không sao. Vị này là ta tại bản Thạch Quyền viện đại sư mình, Thạch Long. Thạch Long cũng thu liễm hung hãn chi khí, đối với Vương Quý cùng Chu Thị chất phát chắc tay, bá phụ, bá mẫu, các ngươi khỏe. Ta là tiểu sư đệ đại sư mình, về sau có chuyện gì, cứ tới Quyền viện tìm ta. Vương Quý cùng Chu Thị lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem khí chất đã khác biệt nhi tử, lại nhìn xem thực lực cao cường, thái độ thân mật Thạch Long, kích động đến lệ nóng doanh trọng, nói cảm ơn liên tục. Mà Vương Nguyên nhìn xem người nhà hoàng hồn ban đầu định bộ dáng, lại nhìn phía Hắc Hổ Bang Lưu Manh chạy trốn phương hướng, ánh mắt băng lãnh, một bầy chó ra thuốc cao. Sau đó Thạch Long liên tục từ chối nhã nhặn Vương Nguyên phụ mẫu giữ lại, đội vàng tìm lý do, đối với Vương Nguyên nói, tiểu sư đệ, trong nhà của ta còn có việc, đi trước, buổi sáng ngày mai nhớ kỹ đến quyền viện luyện quyền a. Tốt, sư minh, ngươi đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi. Vương Nguyên cũng biết đại sư minh sợ ăn chết nhà hắn, sau đó đi ra ngoài đưa tiễn Thạch Long. Sắp trời đã tối, Cao Diệp Thành đã rất nguy hiểm, nhưng bằng mượn Thạch Long dáng người cùng tu vi võ đạo, kề bên này cũng không có người dám động hắn. Chương 8, các phương phản ứng chương 8, các phương phản ứng đưa tiễn nhiệt tình thật thà đại sư Minh Thạch Long, Vương Nguyên trở lại gian kia thấp bé cũ nát trong nhà. Mờ nhạt dưới ngọn đèn, phụ mẫu cùng tỷ tỷ cũng còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh cùng trong hoàng hốt, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn, mang theo vẻ không thể tin được. Vương Nguyên biết, là thời điểm nói cho người nhà bộ phận chân tướng. Hắn đi đến trong phòng, nhìn xem ba vị trí thân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng, cha, nương, tỷ, có chuyện muốn nói với các ngươi. Ta hôm nay đi bản Thạch Quyền viện, may mắn thông qua được căn cốt kiểm tra. Viện chủ Trịnh Sơn thu ta làm hắn chân truyền đệ tử. Bản Thạch Quyền viện. Vương Quý đột nhiên đứng người lên, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, ánh mắt chừng đến căng tròn. Là Nam Thành cái kia bản Thạch Quyền viện. Trịnh Sơn Trịnh viện chủ. Chu Thị trong tay khăn lau rơi trên mặt đất đều không hề hay biết, bờ môi run rẩy, thật chân truyền đệ tử. Viên Nhi, ngươi không có lựa gạt nữa a. Đây chính là Trịnh viện chủ a. Tại nàng cùng tất cả ngoại thành phổ thông bách tính trong nhận thức biết, bàn Thạch Quyền viện chính là ngoại thành hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, mà viện chủ Trịnh Sơn càng là như là trên đám mây nhân vật, là bọn hắn cả một đời đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng lúc này con của mình vậy mà thành thứ đại nhân vật này đệ tử, vẫn là chân truyền. Vương Du cũng bịt miệng lại, thanh tú trong mắt tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn xem đệ đệ, dường như lần thứ nhất chân chính biết hắn. Là thật. Vương Nguyên khẳng định gật gật đầu, đem bên hông khối kia ôn nhuận thanh tâm bội cùng trong ngực kia bình khí huyết đan xuất ra cho người nhà nhìn một chút. Đây là đại sư minh cùng nhị sư tỷ tặng lễ gặp mặt. Vừa rồi vị kia Thạch Long đại ca chính là Trịnh viện chủ đại đệ tử, đại sư minh của ta. Nhìn xem kia rõ ràng không phải phàm phẩm ngọc bội cùng bình thuốc, lại liên tưởng đến vừa rồi Thạch Long kia thực lực khủng bố cùng đối với mình một nhà giữ gìn. Vương Quý, Chu Thị cùng Vương Du rốt cục hoàn toàn tin tưởng cái này như là thiên phương dạ đàm giống như sự thật. To lớn vui sướng cùng xung kích để bọn hắn nhất thời nói không ra lời. Vương Quý đột nhiên bố đuổi, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thanh âm nghẹn nào, tốt, tốt, con ta có tiền đồ. Ông trời mở mắt ra. Hắn lôi kéo Vương Nguyên tay, kích động đến không biết như thế nào cho phải. Chu Thị càng là vui đến phát khóc, một bên bôi nước mắt một bên nhắc tới, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Về sau rốt cuộc không cần sợ những cái kia sát tài khi dễ. Vương Du nhìn xem đệ đệ, trong mắt cũng lóe lệ quang, là vui mừng, cũng là thấy được ánh sáng hy vọng. Thành Trịnh Sơn chân truyền đệ tử, mang ý nghĩa nhà bọn hắn hoàn toàn thoát khỏi mặc người ước hiếp tầng dưới chốt vận mệnh, chân chính có dựa vào cùng hy vọng. Cùng lúc đó, ngoại thành đầu kia hỗn loạn hẹp trong ngõ, lãi mẹ để lãi con tiền trang bên trong, Đao Mặt Sẹo đang cùng mấy tên thủ hạ vây quanh cái bàn uống rượu khoác lác. Một cái phụ trách bên ngoài tìm hiểu tin tức tiểu đệ lộn nhào vào bảo, thở hồng hộc hồ, Đao Mặt Sẹo ca, lớn, việc lớn không tốt. Đao Mặt Sẹo nhướng mày, mắng, đội cái gì hoảng, trời sập. Vậy tiểu đệ nuốt ngụm nước bọt, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn vẻ mặt, là liên quan tới hôm qua tới vay tiền tiểu tử kia, thanh thạch hạng cái kia Vương Nguyên. Vương Nguyên. Đao Mặt Sẹo sửng sốt một chút, tên tiểu tử nghèo kia thế nào, cực thua bị người cắt ngang chân. Hắn vô ý thức coi là đối phương là đến báo tin tức xấu, bởi vì ngoại thành tiểu tử nghèo nhiễm lên đánh cược hậu quả đại đa số không đều là dạng này, bại hoại vô liếng, bị đánh gãy chân, sau đó chờ chết. Không, không phải. Tiểu đệ liên tục khoát tay, thanh âm đều thính mấy phần. Hắn hôm nay đi bàn thạch quyền viện, bị Trịnh Sơn viện chủ tự mình thu làm chân truyền đệ tử. Bịch. Đao Mặt Sẹo trong tay bát rượu trực tiếp rơi tại trên bàn, rượu đổ một thân. Hắn lại toàn vẹn không để ý, đột nhiên đứng lên, một thanh nắm chặt vậy tiểu đệ cổ áo, trong mắt chừng đến như là trung đồng. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiên chân vạn sắc A Mặt Sẹo ca. Bên ngoài bây giờ đều truyền ra, bàn thạch quyền viện tân thu một vị chân truyền đệ tử, gọi Vương Nguyên, chính là thanh thạch hạng cái kia. Nghe nói căn cốt phi thường tốt, Trịnh viện chủ tự mình mở miệng thu đồ. Tiểu đệ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, mau đem chính mình thăm dò được tin tức một mạch đổ ra. Đao Mặt Sẹo buông tay ra, lảo đảo lui lại một bước, đặt mông ngồi trên ghế, trên mặt huyết sắc cởi thận, lẩm bẩm nói, thượng đẳng căn cốt, Trịnh Sơn chân truyền. Kết thúc. Lần này kết thúc hắn trong nháy mắt liền hiểu. Kia Vương Nguyên vay tiền căn bản không phải vì cược, mà là vì kiếm đủ kia hai lượng bạc bãi sư phí. Chính mình đáng ngu xuẩn này, còn tưởng rằng là bắt được một cái có thể ép khô cốt tủy dây béo. Kết quả đây, kết quả người ta là Tiềm Viễn Chi Long, nhất phi trùng thiên. Bên cạnh một cái lăng đầu thanh hán tử còn không có kịp phản ứng, lại gần hỏi, Mặt Sẹo ca, kia, vậy chúng ta cho mượn đi kia 5 lượng bạc, còn có lợi tức, làm như thế nào thu hồi lại a? Cái này đều nhanh tăng gấp đôi thu đầu của mẹ ngươi. Đao Mặt Sẹo ngay tại khí đầu cùng sợ hãi bên trên, nghe vậy giận tím mặt, trở tay chính là một bạt hai tát ở đằng kia hán tử trên nó, đánh cho hắn một cái lảo đảo. Con mẹ nó, ngươi có đầu óc hay không? Còn nghĩ lấy tiền? Hiện tại là mẹ hắn chúng ta yêu cầu lấy người ta, đừng đến tìm chúng ta tính sổ thời điểm. Hắn thở hổn hển, chỉ vào bên ngoài, đối với tất cả thủ hạ quát, đều nghe rõ cho ta, nhanh, đem Vương Nguyên hôm qua ký tấm kia giấy vay nợ tìm cho ta đi ra. Lập tức cho ta đưa đến thanh thạch hạng Vương ra đi, cung cung kính kính trả lại người ta. Liền nói trước đó là hiểu lầm, tiền này chúng ta từ bỏ, cộng thêm 10 lượng bạc coi như là cho Vương công tử không, là cho Vương sư huynh hạ lễ. Kia bị đánh hán tử che lấy cái óc, vẻ mặt thì đau, đau. Mặt Sẹo ca, đây chính là 5 lượng bạc a. Lãi mẹ để lãi con xuống tới đều nhanh 10 lượng. Cứ như vậy, từ bỏ. Ngu xuẩn, kiến thức hạn hẹp đồ vật. Đao Mặt Sẹo tức giận đến kém chút mất đi, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. 5 lượng bạc. 500 lượng bạc có thể đậu vào Trịnh Sơn chân truyền đệ tử đường dây này đều mẹ nó trị. Hiện tại là chúng ta mắt mù, kém chút đắc tội không thể đắc tội người. Mau đem giấy vay nợ đưa trở về, thái độ cho ta thả cung kính điểm. Nếu có thể nhường Vương sư Minh ngu giận, không ghi hận chúng ta, cái kia chính là chúng ta mộ tổ bước lên khói xanh. Nhanh đi. Thủ hạ thấy Đao Mặt Sẹo như thế sợ hãi nghiêm túc, cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám nói nhảm, vội vàng lục tung tìm ra tấm kia vết mực chưa khô giấy vay nợ. Cuối cùng từ một cái thông minh cơ linh một chút cầm, một đường chạy chậm hướng phía thanh thạch hạ phương hướng đi. Đao Mặt Sẹo nhìn xem thủ hạ rời đi, lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi. Hắn trà trộn tầng dưới chốt nhiều năm, biết rõ có ít người một khi quật khởi, nghiền chết bọn hắn tựa như nghiền chết con kiến. Hắn chỉ hy vọng hiện tại bộ cứu còn kịp. Chương 9, cao diệp cách cục, võ đạo cảnh giới chương 9, cao diệp cách cục, võ đạo cảnh giới ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Nguyên liền đứng dậy. Trong nhà phụ mẫu tỷ tỷ nhìn hắn lúc, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại hôm qua loại kia tựa như ảo mộng kích động cùng không dám tin. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại an tâm chờ đợi. Chu Thị dậy thật sớm, muốn cho nhi tử làm chút giống dạng điểm tâm, lại bị Vương Nguyên ngăn cản. Nương, không cần bận rộn, quyền viện bên trong nuôi cơm. Vương Nguyên cười cười, thay đổi hôm qua ban đêm nhị sư tỷ Trịnh Ánh để cho người ta đưa tới một bộ bản thạch quyền viện tiêu chuẩn màu xám đoàn đà quần áo luyện công. Quần áo dùng tài liệu vững chắc, cắt may vừa người. Sau khi mặc vào, Vương Nguyên mặc dù thân hình vẫn như cũ hơi gầy, nhưng thẳng tắp sống lưng cùng cặp kia trầm tĩnh đôi mắt đã lộ ra mấy phần không giống với ngày xưa có khả năng cao khí tức. Khi hắn đi vào bản thạch quyền viện lúc, cổng phòng thủ đệ tử hiển nhiên đã được đến phân phó, nhìn thấy hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cung kính hành lễ hô một tiếng Vương sư huynh. Đây cũng là chân truyền đệ tử địa vị. Vừa mới tiến tiền viện, liền thấy Trịnh Ánh đang chỉ huy mấy cái tạp dịch bày ra điểm tâm bàn ăn. Nhìn thấy Vương Nguyên, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia cười yếu ớt, vẫy vẫy tay, "Tiểu sư đệ, đến rất đúng lúc, trước dùng điểm tâm a." Quyền viện cho chân truyền cùng nhập môn đệ tử cung cấp điểm tâm, tự nhiên không phải ngoại thành người bình thường có thể so sánh. Mặc dù không phải sơn chân hải vị, nhưng thùng lớn chịu đến đậm đặc thơm nước cháo gạo. Một giỏ giỏ mới trưng đi ra, bốc hơi nóng bánh bao chay, mấy đĩa nhẹ nhàng khoan khoái dưa muối, thậm chí còn có một bồn nhỏ cắt gọn thịt muối, bao ăn no bao no. Vương Nguyên trong lòng hơi động, biết đây đều là bổ sung khí huyết năng lượng đồ tốt, cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn liền ngồi xuống. Hắn liền dưa muối cùng thịt muối, chọn vẹn ăn ba chén lớn cháo cùng năm cái bánh bao lớn, thẳng đến cảm giác được trong dạ dày truyền đến phong phú chướng bụng cảm giác. Ngực màu đen châu hình ấn ký tựa hồ cũng truyền đến một tia hài lòng ấm áp, lúc này mới dừng lại. Trịnh Ánh ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại không hỏi nhiều. Chẳng qua là cảm thấy tiểu sư đệ này lượng cơm ăn quả thực không nhỏ, xem ra khí huyết là thật chẳng đấy. Dùng qua điểm tâm, Trịnh Ánh liền dẫn Vương Nguyên vòng qua tiền viện những cái kia ngay tại từ bình thường giáo tập dẫn đầu, họ hét luyện tập cơ sở quyền giá các đệ tử, trực tiếp đi hướng hậu viện chỗ sâu. Những cái kia đang luyện công đệ tử, nhất là hôm qua gặp qua Vương Nguyên, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ đi theo bóng lưng của hắn, tràn đầy hâm mộ cùng hiếu kỳ. Bọn hắn cần phải ở chỗ này khổ luyện mấy tháng, biểu hiện ưu dị người mới có thể bị vị kia giáo tập nhìn chúng, đạt được một chút chỉ điểm. Mà Vương Nguyên lại trực tiếp một bước lên trời, tiến vào bọn hắn khát vọng mà không thể thành nội viện. Nội viện so tiền viện thanh tĩnh rất nhiều, mới trồng mấy cây cứng cáp cổ tùng, mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh. Viện chủ Trịnh Sơn đã chắp tay đứng ở trong viện, chờ đợi bọn hắn. "Sư phụ." Vương Nguyên tiến lên, cung kính hành lễ. Trịnh Sơn xoay người, ánh mắt tại Vương Nguyên trên thân đảo qua, nhìn thấy tinh thần hắn sung mãn, khí huyết trầm ổn, khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. "Ân, kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này theo ta tu tập bản thạch quyền." Trịnh Sơn thanh âm cũng cao, lại mang theo uy nghiêm. "Bản thạch quyền chính là ta quyền viện căn cơ, trọng ý không nặng hình, hạch tâm ở chỗ một cái ổ chữ, như bản thạch sừng sững, bất động không dao. Luyện đến chỗ cao thầm, khí huyết như thủy ngân, gân cốt cùng vang lên, nhất quyền nhất cước đều có vỡ biển nứt đá chi uy." Trịnh Sơn có chút dừng lại, nhìn xem Vương Nguyên ánh mắt chuyên chú, tiếp tục thâm nhập sâu rằng giải, "Cái này bản thạch quyền, căn cứ tu luyện hỏa hầu, đại khái có thể chia làm 4 cái cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhập môn người, chiêu thức thành thạo, khí huyết có thể sơ bộ theo quyền thế vận chuyển, xem như mò tới cánh cửa. Tiểu thành người, quyền giá trầm ổn, khí huyết vận chuyển trôi chảy, một chiêu một thức đã có hình thức ban đầu, dưới chân mọc dễ, bình thường 3 năm tráng hán khó mà cẩn thân. Đại thành người, quyền ý sơ hiện, khí huyết bành trướng, gân cốt chi lực sơ bộ chỉnh hợp, quyền gia có phong lôi chi thành, có thể bơ biển nước đá." Về phần viên mãn, Trịnh Sơn trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng ngưng trọng. Đó chính là đem quyền thế dung nhập cốt tủy, tâm ý khẽ động, khí huyết gân cốt liền thành một khối, không động thì thôi, động thì như điệu long xoay người, thế không thể đỡ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy lực. Hắn lời nói xoay chuyển, đem quyền pháp cảnh giới cùng võ giả tu vi liên hệ tới, mà quyền pháp này cảnh giới cũng cùng tu vi võ đạo cùng một nhịp thở. Võ giả con đường bắt đầu tại hoán huyết. Thứ nhất thứ hoán huyết thành công, khí huyết thủy biến, thể phách tăng cường, đối ứng bản thạch quyền tiểu thành chi cảnh. Nhị thứ hoán huyết, khí huyết tiến một bước cô đọng, gân cốt đạt được cấp độ càng sâu rèn luyện, đối ứng quyền pháp đại thành. Tam thứ hoán huyết, khí huyết như thủy ngân, cốt tủy tràn đầy, thể phách đạt tới một cái cao độ toàn mới, đối ứng quyền pháp viên mãn chi cảnh. Trịnh Sơn nhìn xem Vương Nguyên, ngữ khí mang theo khuyên bảo cùng mong đợi, "Ngươi căn cốt tuyệt hảo, khí huyết trời sinh tràn đầy, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng nhớ lấy, căn cơ trọng yếu nhất, cần từng bước một đem bản thạch quyền luyện vững chắc, thể nội trong đó chân ý, dẫn đạo tự thân khí huyết hoàn thành lần lượt thủy biến, nhất định không thể mơ tưởng xa vời." Vương Nguyên trịnh trọng gật đầu, đệ tử minh bạch, ổn thỏa cước đạp thực địa, chuyên cần không ngừng. Trịnh Sơn thỏa mãn gật đầu, lập tức lại nói, "Đã ngươi đã nhập môn hạ của ta, có một số việc cũng nên để ngươi biết được. Ta Cao Diệp Thành, thế lực rắc rối khó gỡ, ngươi cần trong lòng hiểu rõ." Hắn đứng chắc tay, ánh mắt dường như xuyên thấu tường viện, nhìn về phía trong lúc này thành phương hướng, cái này Cao Diệp Thành, thế lực lớn nhất, tự nhiên là chiếm cứ nội thành tam đại gia tộc, Cao gia, Diệp gia, cùng gần mấy chục năm quật khởi hoàng gia. Cao, Diệp hai nhà, chính là Cao Diệp Thành lập thành chi cơ, thâm căn cổ đế, nội tình thâm hậu, trong thành rất nhiều sản nghiệp đều do đem khống, trong tộc cao thủ nhiều như mây. Kia Cao Diệp Thành cao lá hai chữ, liền bắt nguồn từ này hai họ. Về phần hoàng gia, Trịnh Sơn ngữ khí ngưng lại, tuy là gần 50 năm mới quật khởi tân quý, nhưng tình thế cực mãnh, đệ tử trong tộc làm việc cũng có chút bá đạo, cùng Cao, Diệp hai nhà mà sát không ngừng. Cái này ba nhà đều có nhập kình phía trên cao thủ tọa chấn, là ta Cao Diệp Thành chân chính chúa tể người. Nhập kình. Vương Nguyên bắt được cái này mới từ ngữ. Trịnh Sơn khoát khoát tay, nay cảnh giới khoảng cách ngươi còn quá xa, chính là tam thứ hoán huyết viên mãn về sau, cô đọng khí huyết, đạn sinh ra càng huyền diệu hơn kình lực, đến lúc đó thực lực đem xảy ra chất biến. Ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục giới thiệu, nội thành phía dưới chính là ngoại thành mấy đại vũ quán, ta bản thạch quyền viện chính là một trong số đó. Ngoài ra còn có Lưu Vân võ quán đoạn nhạc môn trở, các nhà đều có chỗ độc đáo. Quan chủ, môn chủ cũng nhiều là nhập kình cảnh hảo thủ, xem như cái này ngoại thành đỉnh tiêm thế lực, giữa lẫn nhau đã có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Về phần xuống chút nữa, Trịnh Sơn ngữ khí mang theo một tia khinh thường. Chính là như bang phái chi lưu, cậy vào một chút vũ lực, tụ tập một đám người ô hợp, ức hiếp bình dân, thu lấy yêu kính. Bang chủ chi lưu, cứ nghe cũng bất quá là hoàn thành một hai lần hoán huyết võ giả, không ra gì. Nếu không phải cố kỵ phía sau khả năng liên lụy đến nội thành một ít người lợi ích, sớm đem nó bình định. Nói đến Hắc Hồ Bang, Trịnh Sơn cố ý nhìn Vương Nguyên một cái, có ý riêng, "Uyên Nhi, ngươi đã nhập môn, lúc này lấy tu hành làm trọng. Một chút tôm tép ngay nhép, đợi ngươi quyền pháp có thành tựu, tự có thanh toán thời điểm, không cần nóng lòng nhất thời, phản đoạn thất vận." Vương Nguyên trong lòng run lên, biết lão sư nhìn ra chính mình đối Hắc Hồ Bang sắc ý, đây là tại điểm tỉnh chính mình, lập tức cung kính nói, "Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo." "Ân." Trịnh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, "Hiện tại dạy ngươi tập luyện bản thể quyền." Nhìn kỹ, Trịnh Sơn khẽ quát một tiếng, thân hình có hơi hơi nặng, cũng không thấy như thế nào động tác. Cả người lại dường như trong nháy mắt cùng dưới chân đại địa núi liền thành một thể, một cỗ trầm ổn tựa như núi cao khí thế tự nhiên lan ra. Hắn chậm rãi lên tay, diễn luyện lên bàn thạch quyền quyền giá. Chương 10, bàn thạch quyền nhập môn, thai nén khí huyết. Chương 10, bàn thạch quyền nhập môn, thai nén khí huyết. Bàn thạch quyền biện. Trịnh Sơn chậm rãi lên tay, diễn luyện lên bàn thạch quyền quyền giá. Động tác nhìn như cổ pháp đơn giản, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một thức đều mang một loại đặc biệt vật bị. Cánh tay giãn ra ở giữa, mơ hồ có trầm thấp phong lôi chi thanh nương theo, kia là khí huyết tại thể nội cấp tốc vận chuyển, cùng ngân cốt ma sát phát ra dị hưởng. Hai chân của hắn như là cây già cuộn dễ, một mực đứng tại bàn đá xanh bên trên, thân hình vững như Thái Sơn, dường như mưa to gió lớn cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Vương Nguyên ngừng thở, hết sức chăm chú quan sát. Tại Long Cân Hổ Cốt ban cho siêu phàm cảm rất hạn, hắn không chỉ có thể thấy rõ Trịnh Sơn mỗi một cái nhỏ bé động tác, thậm chí có thể mơ hồ bắt được đối phương khí huyết tại đặc biệt trong kinh mạch quy tích vận hành cùng kia câu ngưng mà không phát, khí não không lộ ra bàng bạc tình lực. Đây chính là chân chính võ giả, đây chính là võ đạo. Một bộ quyền pháp diễn luyện xong, Trịnh Sơn thu thế mà đứng, khí tức bình ổn, nhìn về phía Vương Nguyên, khả năng nhớ kỹ mấy phần. Vương Nguyên nhắm mắt lại, trong đầu đem vừa rồi hình tượng tinh tế trở về chỗ một lần, những chiêu thức kia cố ý cảnh, như là lạc ấn giống như rõ ràng. Hắn mở mắt ra, trung thực khiêm tốn trả lời, chiêu thức nhớ kỹ 7-8 phần, nhưng trong đó ý đệ tử ngu dốt, chỉ có thể cảm nhận được một chút da lông. Trịnh Sơn trong mắt kinh ngạc càng đậm, hắn bộ này quyền mặc dù hãm lại tốc độ, nhưng trong đó ẩn chứa kinh lực vận chuyển và khí huyết biến hóa cực kỳ phức tạp. Đệ tử tầm thường nhìn một lần có thể nhớ kỹ 3-4 điểm chiêu thức đã tính không tệ. Vương Nguyên có thể nhớ kỹ 7-8 phần. Cái này nội tính. Không sao, chiêu thức là xác, ý cảnh là hồn, chậm rãi trải nghiệm. Trịnh Sơn đè xuống trong lòng kinh ngạc, bắt đầu từng chiêu từng thức phá giải giảng giải, cẩn thận nhập vi, đem mỗi một cái động tác kỹ xảo phát lực, khí huyết phối hợp, cùng như thế nào điều động quanh thân lớn gân cốt cách hiệp đồng phát lực quan thiếu, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe được như si như say, kết hợp tự thân Long Cân Hổ Cốt đặc chất, rất nhiều nơi một chút liền rõ ràng, thậm chí có thể suy một ra ba, đưa ra một chút nhường Trịnh Sơn đều hai mắt tỏa sáng nghi vấn. Trịnh Sơn đem bàn thạch quyền chiêu thức, quan thiếu, khí huyết vận chuyển pháp môn tinh tế giảng giải biểu diễn mấy lần, nhìn xem Vương Nguyên mặc dù có thể rất nhanh nhớ kỹ chiêu thức, nhưng khí huyết vận chuyển hiển nhiên không phải một ngày chi công, liền cũng yên lòng. Nghiên kỷ của hắn lớn, như vậy cẩn thận truyền thụ cũng có phần hao tổn tâm thần, liền khoát tay áo, đi đến một bên dưới bóng cây trên ghế nằm nghỉ ngơi, cầm lấy bên cạnh Tử Sa Hồ uống một hớp trà. Chiêu thức đã đều truyền cho ngươi, còn lại chính là mài nước công phu, tinh tế thể ngộ, nếm thử dẫn đạo tự thân khí huyết, dựng dục ra luồng thứ nhất thuộc về bản thạch quyền khí huyết. Một bước này, là từ không tới có, là theo người bình thường bước vào võ đạo cánh cửa, gian nan nhất, gấp không được. Trịnh Sơn nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm mang theo một tia hủ rũ. Ngươi lại tự hành luyện tập, cảm thụ trong đó vật bị. Trịnh Ánh thấy thế, bưng tới một đĩa tinh xảo điểm tâm cùng hoa quả đặt ở phụ thân trong tay trên bàn nhỏ, lại cho Vương Nguyên cũng đưa một phần. Sau đó liền cùng Đại sư Minh Thạch Long đứng ở cách đó không xa, thấp giọng nói chuyện với nhau. Thạch Long nhìn xem giữa sân đã bắt đầu một chiêu một thức chăm chú diễn luyện Vương Nguyên, động tác kia mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng giá đỡ lại bảy cực chính. Thạch Long không khỏi gãi đầu một cái, hạ giọng hỏi Trịnh Ánh, nhị sư muội, ngươi nói tiểu sư đệ cái loại này thiên phú, đại khái cần bao lâu có thể dựng dục ra khí huyết, quyền pháp nhập môn? Trịnh Ánh thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Vương Nguyên động tác, trầm ngâm một lát, nói khẽ, tiểu sư đệ chính là thượng đẳng căn cốt, khí huyết trời sinh tràn đầy, gân cốt cường kiện, đối quyền pháp ý cảnh lĩnh ngộ dường như cũng cực nhanh theo ta thấy, có lẽ trong vòng 7 ngày có hy vọng nhập môn. 7 ngày. Thạch Long nhíu nhãn chừng một cái, hít sâu một hơi, thanh âm đều quên đệ thấp. Nhanh như vậy, ta lúc trước thật là gần một tháng yêu thú thịt, ngâm không biết nhiều ít tắm thuốc, mới miễn cưỡng sở đến cánh cửa. Nhị sư mọi người căn cốt so ta còn tốt điểm, cũng dùng hơn 20 ngày a. Trịnh Ánh khẽ gật đầu, trong mắt cũng có một tia cảm khái, thượng đẳng căn cốt, xác thực không phải tầm thường. Bọn hắn đều cho rằng đây là một cái cực kỳ lạc quan thậm chí to gan dự đoán. Dù sao, dựng dục khí huyết, gõ vang võ đạo chi môn, là vô số người thẻ cả đời là trời. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, giữa sân cái kia nhìn như tại chăm chú rèn luyện chiêu thức thiếu niên, thể nội đang phát sinh như thế nào biến hóa kinh người. Vương Nguyên tâm thần trầm tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong bản thạch quyền diễn luyện bên trong. Long Cân Hổ Cốt mang tới không chỉ có là cường đại thể phách, càng có đối tự thân khí huyết, gân cốt siêu phàm lực khống chế cùng cảm giác lực. Trịnh Sơn truyền thụ khí huyết vận chuyển pháp môn, tại hắn nghe tới, như là bắt vân kiến nhật, rất nhiều quan khiếu một chút tư thông. Hắn dựa theo pháp môn, ý niệm dẫn dắt đến thể nội kia nguyên bản giống như giang hà giống như lao nhanh hùng hồn khí huyết, theo đặc biệt kinh mạch tuyến đường chậm rãi vận chuyển. Mới đầu còn có chút vướng nhíu, nhưng rất nhanh, tại gân rồng xa như vậy vượt xa bình thường người tính bền dẻo cùng khai thông năng lực, cùng hộ cốt kia cường đại khí huyết quần quần chống đỡ dưới, kia lao nhanh khí huyết như là bị thuần phục ngựa hoang, bắt đầu ngoan ngoãn dọc theo quyền pháp yêu cầu con đường chạy xuôi. Một lần, hai lần, ba lần, hắn không biết mệt mỏi diễn luyện lấy, động tác càng ngày càng trôi chảy. Kia cố đặc biệt quyền thế cũng bắt đầu ở trên người hắn sơ hiện mánh khỏe. Dưới chân dường như thật mọc dễ, cùng đại địa mơ hồ tương liên. Ngay tại một đoạn thời khắc, khi hắn tâm ý cùng quyền giá hoàn mỹ phù hợp, khí huyết vận chuyển tới cái nào đó tiết điểm lúc. Ông, một tiếng mấy không thể nghe thấy kêu khẽ từ hắn thể nội truyền ra. Một cô nóng rực, nặng nề đặc biệt khí lưu, đột nhiên theo hắn trong đan điền sinh sôi mà ra, như cùng loại tử chui từ dưới đất lên, mặc dù nhỏ bé, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng lực lượng cảm giác. Cái này sợi khí lưu một cách tự nhiên dung nhập hắn lao nhanh khí huyết sông lớn bên trong, khiến cho tính chất tựa hồ cũng đã xảy ra một tia vi diệu cải biến, càng thêm nung thực, càng thêm nặng nề. Bàn thạch quyền luồng thứ nhất chuyên môn khí huyết thành. Vương Nguyên động tác không ngừng, nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Hắn thành công. Tại Long Cân Hổ Cốt Tư Chất Nịch Thiên Gia Chi Hạ, thường nhân này cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm khổ công khả năng phóng ra bước đầu tiên, hắn chỉ dùng một cái buổi chiều. Nhưng hắn cũng không lộ ra, vẫn như cũ cẩn thận tiếp tục luyện tập, quen thuộc lấy cái này tần sinh khí huyết, củng cố lấy quyền pháp cảnh giới. Mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời nhuộm thành một mảnh bỏ quýt. Trịnh Sơn nghỉ ngơi đủ, mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nguyên còn tại không biết mệt mỏi luyện tập. Mồ hôi đã thấm ướt hắn quần áo luyện công, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Kẻ này tâm tính cứng cỏi, quả nhiên là khả tạo chi tài. Đồng thời hắn cũng điều tra qua Vương Nguyên bối cảnh, thân thế thanh bạch, chính là bình thường dân nghèo bách tính. Xuất thân nghèo khổ, một khi đã thế, lại không tiêu không gấp, vẫn chịu khổ luyện võ, giải thích rõ tâm tính phi phạm. Trịnh Sơn đứng người lên, đi đến giữa sân, phủi tay, "Tốt, nhỏ Nguyên, hôm nay liền dừng ở đây a. Tu hành chi đạo, căng chặt có độ. Dưỡng dục khí huyết không phải một ngày chi công, cần phối hợp dự thiện, yêu thú thịt bổ dưỡng, từ từ tích lũy, nước chảy thành sông. Ngươi cắt mạc tâm gấp, lấy thiên phú của ngươi, lại thêm đại dược cùng yêu thú thịt gia trì hạ, theo vi sư nhìn, trong vòng 7 ngày, nhất định có thể hắn lời còn chưa dứt." Vương Nguyên vừa vận chậm rãi thu thế, xoay người lại, thái dương treo mồ hôi. Trên mặt hắn lại mang theo một vẻ bình tĩnh mà nụ cười tự tin, ngắt lời hắn, "Lão sư, ta khí huyết đã dựng dục ra tới. Bàn thạch quyền, nên tính là nhập môn." Chương 11, lòng mang lưới dao, sát tâm nổi lên một phía. Chương 11, lòng mang lưới dao, sát tâm nổi lên một phía. Bàn thạch quyền, nên tính là nhập môn. Trong chốc lát, toàn bộ nội viện hoàn toàn tĩnh mịch. Trịnh Sơn trên mặt ôn hòa nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, sắp nói ra khỏi miệng cổ vũ cùng an ủi cắm ở trong cổ họng. Bên cạnh Thạch Long há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà, ánh mắt trừng đến như là trung đồng. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế Trịnh Ánh, cũng đột nhiên dùng tay bịt miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Trịnh Sơn thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, gầy còm hữu lực bàn tay đột nhiên đậu vào Vương Nguyên huyền mạch, một cỗ tinh thuần kình lực trong nháy mắt thăm dò vào. Sau một khắc, Trịnh Sơn thân thể cực chấn, như là bị lôi đỉnh đánh trúng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại Vương Nguyên kia lao nhanh mênh mông hùng hồn khí huyết chỗ sâu, có một sợi mặc dù nhỏ bé, lại cô đọng vô cùng đặc biệt khí lưu, chính như với cá giống như linh động xuyên qua. Cái này, đây rõ ràng chính là bản thạch quyền nhập môn, thành công dựng dục ra tự thân khí huyết tiêu chí. Hơn nữa, cái này sợi khí huyết tinh thuần độ, viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ đệ tử mới nhập môn. Thật nhập môn. Trịnh Sơn thu tay lại, tự lẩm bẩm, nhìn xem Vương Nguyên ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái quái vật, tràn đầy không thể nào hiểu được rung động. Một cái buổi chiều, vẹn vẹn một cái buổi chiều, Thạch Long cùng Trịnh Ánh nghe được sư phụ chính miệng xác nhận, càng là giống như tượng đất đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Một cái buổi chiều, dựng dục khí huyết, quyền pháp nhập môn. Đây là như thế nào nghe rợn cả người tốc độ tu luyện. Thượng đẳng căn cốt, càng như thế kinh khủng như vậy. Vương Nguyên nhìn xem chấn kinh tắt tiếng sư phụ cùng sư huynh sư tỷ, chỉ là khẽ cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Long Cân Hổ Cốt tăng thêm Thiên Phù Châu, hắn võ đạo chi lộ đã định trước đem siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cái này điên tĩnh như chết kéo dài mấy tức. Trịnh Sơn lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cưỡng ép đem kia rời sông lấp biển giống như rung động ép xuống. Hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tư chất. Một cái buổi chiều nhập môn, cái này nói ra ai dám tin? Chỉ sợ nội thành kia tam đại gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng dòng chính thiên tài, cũng tuyệt không như thế tốc độ. Nhưng hắn biết rõ, người thiếu niên dễ nhất bởi vì thiên phú mà sinh tiêu ngạo chi tâm, đây là võ đạo tối kỵ. Hắn nhất định phải gõ một phen, dù là cái này gõ nghe là như thế, không có lực lượng. Trịnh Sơn trên mặt kia vẻ khiếp sợ cấp tốc tú liễm, một lần nữa nghiêm mặt. Hắn ra vẻ bình thản hừ một tiếng, vuốt vuốt cũng không tồn tại dâu dài, dùng một loại mang theo hồi ức kỳ thực trột dạ ngữ khí nói rằng, "Ân, tốc độ còn có thể, xem như không có cô phụ ngươi căn cốt. Bất quá ngươi không cần thiết tự mãn, nhớ năm đó vi sư ban đầu tập cái này bản thạch quyền lúc, cũng bất quá là." Ân quan sát một lát, liền đã khí huyết tự sinh, nước chảy thành sông. Lời nói này xong, liền chính hắn đều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Chính mình lúc trước tựa như là bỏ ra nửa tháng mới nhập môn a. Bên cạnh Thạch Long cùng Trịnh Ánh càng là khẽ miệng hơi hơi run rẩy, cúi đầu xuống. Liều mạng nhịn xuống cơ hồ muốn thốt ra biểu lộ cái gì. Sư phụ cái này cơ bom thổi mịn, cũng quá bất hợp lý chút. Vương Nguyên như thế nào tâm trí, tự nhiên nhìn ra dụng ý của sư phụ cùng kia cố giả bộ chấn định. Trong lòng của hắn thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt nhưng như cũ cung kính, sư phụ thiên tư chắc tuyệt, đệ tử xa xa không kịp, ổn thỏa không, kiêu không ngạo, cần cụ tu hành. Thấy Vương Nguyên thái độ kính cẩn, cũng không bởi vì nhanh chóng nhập môn mà hiện lộ ra mảy may đắc ý, Trịnh Sơn trong lòng an tâm một chút, đồng thời cũng càng thêm hài lòng. Hắn quay đầu đối Trịnh Ánh dặn dò nói, "Ngươi nhi, đi đem kia phần bồi nguyên thang bưng tới." Trịnh Ánh đứng thanh mà đi, rất nhanh bưng tới một cái ấm áp bát ngọc, bên trong là màu hổ phách rực dịch, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng một tia nhàn nhạt mùi tanh. Hiển nhiên là gia nhập một loại nào đó yêu thú tài liệu tinh hoa. Dựng dục ra khí huyết chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, cần lấy dược thạch chi lực, không ngừng tầm bổ, lớn mạnh khí huyết, khiến cho tràn đầy thể phách, cho đến đạt tới cực hạn, mới có thể dẫn động khí huyết gột rửa cốt tủy, hoàn thành thứ nhất thứ hoán huyết. Trịnh Sơn giải thích nói, chén này bồi nguyên thang, có thể giúp ngươi vững chắc mới sinh khí huyết, cũng hơi có tăng thêm. Uống a. Vương Nguyên hai tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dược dịch vào cổ họng, lúc đầu hơi đắng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong bụng, tiếp theo tản vào toàn thân. Ngực màu đen châu hình ấn ký có chút phát nhiệt, kia tân sinh tảng đá to khí huyết dường như nhận lấy tầm bổ, như là bị rót vào sức sống tiểu xà, biến càng thêm sinh động, ngưng thực, tổng lượng cũng mơ hồ lớn mạnh một kia. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 2100, một đoạn mơ hồ cảm giác lướt qua trong lòng. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Quả nhiên, bước vào võ đạo về sau, thức ăn thông thường cung cấp năng lượng đã còn thiếu rất nhiều, nhất định phải dựa vào những này ẩn chứa phong phú tinh hoa dược liệu cùng yêu thú thịt. Thiên Phú Châu lần tiếp theo thức tỉnh cần thiết năng lượng khổng lồ, xem ra cũng phải từ hướng này bắt đầu. Bóng đêm dần dần dày, trăng sao hiện hiện. Vương Nguyên bái biệt sư phụ cùng sư huynh sư tỷ, rời đi bản thạch quyền viện. Đi đang dần dần an tĩnh lại trên đường phố, gió đêm thổi lất phất hắn hơi ướt quần áo luyện công, mang đến một chút hơi lạnh. Nhưng hắn thể nội kia tân sinh khí huyết lại tại chậm rãi chảy xuôi, mang đến trận trận ấm áp. Hắn không có lập tức trở về thanh thạch hạng trong nhà. Trong đầu hiện ra hôm qua Diệp Chuột Lưu Manh Tống Tam kia ngang ngược cản rỡ sắc mặt, cùng hắn nhìn về phía tỷ tỷ Vương Du lúc kia dâm tà ánh mắt. Nếu không phải đại sư Minh kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ hắn bản thạch quyền đã nhập môn, dự dục ra tự thân khí huyết, chính thức bước vào võ giả cánh cửa. Lại thêm Long Cân Hổ Cốt ban cho viễn siêu thường nhân thể phách, lực lượng cùng phản ứng. Hắc Hổ Bang Tống Tam Vương Nguyên Hàn mang trong mắt lóe lên, như là trong đêm tối xẹt qua lãnh điện. Hắc Hổ Bang thế lớn, bang chủ Triệu Hổ là hoán huyết cảnh võ giả, hắn hiện tại còn không cách nào chính diện chống lại. Nhưng trước thu chút lợi tức, làm thịt đầu này đều ở trước mắt sủa loạn ác quyền, chưa hẳn không thể làm được. Vừa vặn hắn cần quen thuộc tự thân tăng vọt lực lượng, cũng cần dùng thực chiến đến kiểm nghiệm bản thạch quyền uy lực. Giết người tại cái này loạn thế ở trong không tính là gì. Nếu không phải hắn kịp thời triển lộ thiên phú, bái nhập bản thạch quyền luyện, đạt được Trịnh Sơn che chở, chỉ sợ Vương gia sớm đã bị Hắc Hổ Bang khiến cho cửa nát nhà tan. Cái này một khoản thù không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Tâm ý đã quyết, Vương Nguyên bước chân nhất chuyển, cũng không đi hướng nhà phương hướng, mà là dung nhập ngoại thành càng thâm trầm trong bóng đêm. Hắn nương tựa theo nguyên thân ký ức cùng Long Cân Hổ Cốt mang tới cảm giác bén nhạy, giống như ưu linh tại đường tắt ở giữa ghé qua, mục tiêu rõ ràng. Lại tiện đường tại ven đường tiệm tạp hóa mua một túi nhỏ bột tiêu cay. Vương Nguyên liền tiến về Tống Tam Thường đi mấy cái sòng bạc cùng tiểu quán phụ cận ngồi chờ. Ngay cả trong lồng ngực kia cố tân sinh tảng đá to khí huyết cũng tại thể nội lặng yên ra tốc lưu chuyển. Tối nay, Vương Nguyên liền phải thấy chút máu. Chương 12, Dạ Hắc Phong Cao, quyền giết Tống 3 chương 12, Dạ Hắc Phong Cao, quyền giết Tống 3 bóng đêm thâm trầm, ngoại thành Tây Phường một đầu tràn ngập son phấn cùng tiểu khí chính là đầu hẻm nhỏ. Hắc Hổ Bang Lưu Manh Tống Tam liệt lảo đảo nghiêng đi ra. Hắn mới từ nhà kia tên là Tiêu Hồn các cấp thấp trong thanh lâu khoái hoạt đi ra, toàn thân mùi rượu, trên mặt còn mang theo vài phần hài lòng lửng hồng. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia vung đi không được vẻ lo lắng cùng ngân lệ. Hôm nay bang chủ Triệu Hổ lúc xế chiều đem hắn gọi đi. Kia phiên tàn khốc lời nói trực tiếp phá vỡ hắn vừa mới bởi vì dọa dẫm tới một số tiền nhỏ mà sinh ra một chút khoái ý Tống Tam, chúng ta Hắc Hổ Bang, xem như đem kia Vương Nguyên vào chỗ chết đắc tội. Trước kia là lấn hắn nghèo hèn, có thể tùy ý ức hiếp. Nhưng bây giờ, hiện tại hắn là Trịnh Sơn chân truyền đệ tử, thượng đẳng căn cốt. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Triệu Hổ thanh âm tại mờ tối bang hội đường khẩu bên trong quen quần, mang theo đè nén lửa giận cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Chờ hắn trưởng thành, đều không cần Trịnh Sơn ra tay, hắn cái thứ nhất muốn thanh toán chính là chúng ta Hắc Hổ Bang. Đến lúc đó, ngươi ta còn có trong bang nhiều huynh đệ như vậy, đều phải chơi xong. Tống Tam lúc ấy liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thất tha thất thể. Triệu Hổ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hung ác, sự tình là ngươi gây ra, kia Vương Nguyên hận nhất chỉ sợ sẽ là ngươi. Hiện tại bay ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, thừa dịp hắn võ đạo chưa thành, căn cơ chưa ổn, tìm một cơ hội phế đi hắn. Một cái phế bỏ thiên tài, liền không còn là thiên tài. Trịnh Sơn coi như tức giận, cũng không thể là vì một tên phế nhân cùng chúng ta ăn thua đủ. Thật là, Trịnh Sơn thật là hóa kình võ sư Tống Tam thanh âm phát run. Ngươi đây không cần phải để ý đến, sau lưng ta cũng có khối người. Chờ ngươi làm xong việc này về sau, ngươi lập tức rời đi Cao Diệp Thành, ra ngoài tránh đầu gió, chờ chuyện lắng lại lại nói, dù sao cũng so lưu tại nơi này, chờ tiểu tử kia lông cánh đầy đủ, trở về đem chúng ta nổ tận gốc mạnh. Triệu Hổ ném cho hắn một túi nhỏ bạc, đây là vòng bèo cùng ăn gia phí. Cơ hội, chính ngươi tìm. Nhớ kỹ, hoặc là không làm, muốn làm, liền làm được gọn gàng, tuyệt không thể nhường hắn lại có xoay người khả năng. Hồi tưởng lại xế chiều hôm nay bang chủ lời nói, Tống Tam siết chặt túi tiền. Một cấu ngoan kình hỗn hợp có sợ hãi lập tức xông lên đầu. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Vương Nguyên nhất định phải phế. Nếu không, chết chính là hắn Tống Tam, thậm chí là toàn bộ Hắc Hổ Bang. Mẹ nó, một cái gặp vận may tiểu tử nghèo Tống Tam thấp giọng mắng. Loạn tra loạn choạng mà ngoặt vào một đầu về nhà cần phải trải qua mở tối không người hẹp nó hẻm. Trong đầu của hắn còn tính toán nên như thế nào đối Vương Nguyên ra tay, là mai phục tại nhà hắn phụ cận, vẫn là tại hắn đi quyền biện trên đường. Đúng lúc này, sau lưng đống nhiên chuyển tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, huynh đệ, ngươi tiền rơi mất. Tống Tam chính choáng cấp trên, vô ý thức liền tin bảy tám phần. Trong lòng còn nói thầm lấy có phải hay không vừa rồi bỏ tiền túi lúc không cẩn thận rơi mất bạc. Hắn đột nhiên xoay người, miệng bên trong hàm hồ nói, làm sao? Tiền của ta lời còn chưa dứt. Thổi phong cay độc gây mũi màu đỏ bột phấn đổ ập xuống hướng hắn vung đến. Chính là trước đó chuẩn bị xong bột tiêu cay. A, con mắt của ta. Tống Tam đội vàng không kịp chuẩn bị, bột tiêu cay trong nháy mắt xâm nhập cặp mắt của hắn. Kịch liệt phòng nhường hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, nước mắt nước mũi cùng một chỗ tuôn ra. Trước mắt hắn một mảnh huyết hồng, cái gì cũng nhìn không thấy. Con mẹ nó ngươi là ai? Ta thật là hắc hổ bang người, ngươi dám đụng đến ta, liền đợi đến chịu hắc hổ bang trả thù a. Tống Tam hai tay một bên loạn xạ ở trên mặt cơ, một bên nổi giận mắng, ý đồ quát lui trước mặt người đánh lén. Mà liền tại Tống Tam hoàn toàn mất đi thị giác, tâm thần đại loạn trong mấy mắt, một thân ảnh giống như quỷ mị gần sát. A, lão tử đánh chính là hắc hổ bang người. Người này chính là ngồi chờ đã lâu Vương Nguyên. Vương Nguyên ánh mắt băng lãnh, thấy cơ hội này rất tốt. Trong cơ thể hắn kia tân sinh tảng đá to khí huyết trong nháy mắt phồng lên ra. Long cân hổ cốt ban cho lực lượng kinh khủng theo cổ sống dâng lên, hội tụ ở hữu quyền. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một cái đấm thẳng. Cái này đấm thẳng lôi cuốn lấy như tảng đá nặng nề lực đạo, hung hăng khắc ở Tống Tam không có chút nào phòng bị trên lồng ngực. Bành! Một tiếng vang trầm, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương đứt. Tống Tam chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến. Hắn cảm giác ngực dường như bị một thanh trọng truy đập trúng. Sau đó cả người như là như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đâm vào ngõ nhỏ trên tường đất, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Phúc. Tống Tam đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, bên trong dường như còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi trong nháy mắt che mất hắn. Bản năng cầu sinh nhường hắn cố nén hai mắt phòng cùng xương ngực đứt gãy thống khổ. Hắn tay chân cùng sử dụng hướng trước bỏ đi, mong muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Tha, tha mạng. Hảo hắn tha mạng. Tiền, tiền đều cho ngươi. Tống Tam thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, một chân đạp xuống, tinh chuẩn dẫm tại hắn hậu tâm, đem hắn vừa mới chống lên một điểm thân thể gắt gao nhấn về băng lãnh mặt đất. Cặp chân kia có lực lượng truyền đến từ trên đó, nhường hắn không thể động đậy chút nào, liền hô hấp đều biến khó khăn. Ngươi là ai? Ta cùng các hạ không oán không cừu. Tống Tam khó khăn thở hào hẹn. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi, hắn thực sự nhớ không nổi chính mình đắc tội qua nhân vật lợi hại như vậy. Hắn từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh, cái loại này võ giả đại nhân hắn bình thường đều là trốn tránh xa xa. Làm sao có thể đắc tội? Nhưng lúc này một cái trong bình tĩnh lại dẫn một tia trêu tức thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên, hôm qua ngươi còn luôn mồm gọi ta quỷ bệnh lao, thế nào, hôm nay cũng không nhận ra. T. Thanh âm này. Tống Tam toàn thân đột nhiên cứng đờ, huyết dịch dường như đều trong nháy mắt đông kết. Chỉ cảm thấy vô biên hàn ý theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vương. Vương Nguyên. Là ngươi. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn hoảng sợ mà vặn bẹo biến hình, tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn không phải trước mấy ngày mới bái nhập quyền biện sao? Làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lực lượng này, cái này tàn nhẫn. Đáp đúng, đáng tiếc, không có thưởng. Vương Nguyên lạnh nhạt nói lấy, dưới chân có chút dùng sức. Long cân hổ cốt lực lượng xuyên thấu qua lòng bàn chân trong nháy mắt bộc phát. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang, Tống Tam cổ sống bị mạnh mẽ đập gãy. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp một chút. Ánh mắt vẫn hoảng sợ trợn tròn, mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Vương Nguyên mặt không thay đổi cúi người, theo Tống Tam trong ngực lấy ra cái kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng tiểu khí chính là túi tiền. Nhẹ nhàng ước lượng, thu nhập được mình. Hắn nhìn đều không có lại nhìn trên mặt đất cố kia dần dần thi thể lạnh băng một cái. Sau đó thân hình lóe lên, tựa như cùng dung nhập bóng đêm bóng ma, biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng. Gió đêm thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, bao trùm tại Tống Tam chết không nhắm mắt trên mặt. Hiện trường chỉ để lại nồng đậm mùi máu tươi cùng bột tiêu cay gay mùi khí tức, tại mờ tối trong đường tắt chậm rãi phiêu tán. Chương 13, món tiền đầu tiên chương 13, món tiền đầu tiên Vương Nguyên trở lại Thanh Thạch Hạng trong nhà lúc, đã là sau nửa đêm. Hắn rón rén trở lại chính mình gian kia phòng nhỏ, đóng cửa lại, dựa lưng vào băng lãnh tường đất, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong bóng tối, hắn dường như còn có thể nghe tới kia cố gây mũi mùi máu tươi, nhìn thấy Tống Tam trước khi chết kia hoảng sợ vặn vẹo mặt. Đây là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất tự tay kết thúc một cái mạng. Trong dạ dày mơ hồ có chút bốc lên, một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp tại trong lồng ngực phun trào. Có báo thù khoái ý, cũng có đối với sinh mạng biến mất bản năng rung động. Nhưng càng nhiều, là một loại bước qua nào đó đầu giới hạn sau băng lãnh cùng kiên định. Tại cái này vũ lực trí thượng, luật pháp lòng thế giới, nhân tử cùng mềm yếu sẽ chỉ làm chính mình cùng người nhà lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắc Hổ Bang, Tống Tam, bọn hắn đang chết. Vương Nguyên hít sâu mấy hơi, trong mắt cuối cùng một tia khó chịu bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một loại gần như lanh khốc bình tĩnh. Hắn nhất định phải thích ứng thế giới này quy tắc. Hắn từ trong ngực móc ra cái kia theo Tống Tam trên thân sở tới túi tiền, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh. Mượn theo cũ nát song cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng. Hắn mở ra xem, bên trong lại là trắng bóng nén bạc cùng một chút tán toái bạc. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có trọn vẹn 50 lượng. 50 lượng. Vương Nguyên lông mày cau lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Một cái hắc hổ bang tầng dưới chót lưu manh, coi như ngày bình thường dọa dẫm bắt chẹn, làm sao có thể mang theo trong người nhiều như vậy khoản tiền lớn. Đây cơ hồ đủ bình thường ngoại thành người ta thư thư phục phục vượt qua nhiều năm. Hắn cũng không biết, đây chính là bang chủ Triệu Hổ cho Tống Tam mua mệnh tiền cùng đi đường phí. Đem bạc cẩn thận nấp kỹ, Vương Nguyên khoanh chân ngồi trên giường, không có chìm vào giấc ngủ, mà là yên lặng vận chuyển lên bàn thạch quyền khí huyết pháp môn, cảm thụ được kia sợi tân sinh khí huyết tại thể nội lưu chuyển, xua tan lấy bóng đêm hàn ý cùng đáy lòng sau cùng một tia gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Đầu kia ở vào ngoại thành Tây khu mở tối hẹp ngõ hẻm, liền bị sáng sớm ngược đêm hương phu canh phát hiện không hợp lý. Bởi vì một cỗ nồng đậm mùi máu tanh hỗn hợp có một loại kỳ quái cay độc vị đập vào mặt. Mượn mờ mờ nắng sớm, phu canh thấy rõ trong ngõ nhỏ cô kia lấy quỷ dị tư thế nằm sấp lấy thi thể, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào đi báo quan. Không bao lâu, mấy tên mặc tạo áo nha dịch bộ khoái liền chạy tới hiện trường. Cầm đầu là một cái sắc mặt tinh anh, giữ lại râu ngắn trung niên bộ khoái, họ Lý. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thực hư lấy thi thể. Tống Tam thi thể sớm đã cứng ngắc, hai mắt bởi vì bột tiêu cay kích thích cùng trước khi chết sợ hãi vẫn như cũ trợn tròn, trên mặt còn lưu lại thống khổ cùng kinh hãi. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn phía sau lưng, xương sống chỗ rõ ràng lom xuống dưới, bày biện ra một cái đáng sợ vặn bèo góc độ. Lý bộ khoái dùng bội đao vỏ nhẹ nhàng kích thích một chút thi thể, nhìn một chút trước ngực cái kia rõ ràng quyền ấn lõm, cùng chung quanh vỡ vụn xương ngực vết tích. Lại liếc qua trên mặt đất bãi kia đã biến thành màu đen vết máu cùng lẻ tẻ nội tạng khối vụn, không khỏi nhíu mày, chép miệng một cái, xách. Một quyền nát ngực, một cước đoạn tích. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, gọn gàng. Người hành hung là người luyện võ, hơn nữa khí lực không nhỏ, ít nhất là sở đến khí huyết môn hạng chuẩn võ giả, thậm chí khả năng chính là võ giả. Bên cạnh một cái tuổi trẻ chút bộ khoái che mũi, thấp giọng nói, "Đầu nhi, điều tra, người chết là Hắc Hổ bang Lưu Manh, gọi Tống Tam." Phu cận không ai nhìn thấy tối hôm qua xảy ra chuyện gì, cái này ngoại thành ban đêm rất loạn, phổ thông bách tính nghe được động tĩnh đều trốn ở trong nhà, người nào dám ra đây xem náo nhiệt. Lý bộ khoái nhíu mày, đứng người lên, phủi tay bên trên xám, "Hắc Hổ bang người, kia cửu gia coi như biển đi. Đám này Lưu Manh, khi nam phế nữ, cho vay nặng lãi tiền, làm cho người cửa nát nhà tan cũng không phải số ít. Khó khăn điều tra a. Ngươi đi dò tra cái này Tống Tam mấy ngày gần đây nhất với ai gợi lên xung đột, có cái gì mới kết cử án. Dám ở ta Lý Thần Bộ trước mặt phạm phải giữ dằn như vậy tội án, thật sự là không biết sống chết. Phải biết ngoại thành mặc dù trật tự trên lệnh, nhưng còn không đến mức đi tại ven đường liền bị người mấy quyền đã chết. Giết người cũng là có giảng cứu, tối thiểu muốn đem thi thể vận đến bãi tha ma a là. Mấy cái nha dịch phân tán ra, tại phụ cận đường tắt hỏi thăm về đến. Qua thời gian đốt một nén hương, cái kia tuổi trẻ bộ khoái lại vội vàng chạy trở về, mang trên mặt một tia dị dạng, tiến đến Lý bộ khoái bên thai nói nhỏ, "Đầu nhi, hỏi ra. Hôm trước buổi chiều, cái này Tống Tam mang theo mấy người tại Thanh Thạch Hạng chặn lại Vương Quý một nhà, huyên náo rất hung. Tựa như là vì ép trả nợ, còn muốn lôi kéo người ta khuê nữ, về sau bị bản thạch quyền viện người dọa cho chạy." Lý bộ khoái ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia quả là thế thân sắc, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, "Thanh Thạch Hạng Vương gia, cái này không manh mối liền đến sao? Đi, truyền Vương gia người hắn lời còn chưa nói hết." Trẻ tuổi bộ khoái sắc mặt càng thêm cổ quái, liền đội vàng kéo ống tay áo của hắn, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ như là mỗi bản, "Đầu nhi, không được. Kia Vương gia, cho không được. Nhà hắn cái kia tiểu nhi tử, gọi Vương Nguyên, trước mấy ngày vừa bị bản thạch quyền viện Trịnh Sơn Trịnh võ sư tự mình thu làm chân truyền đệ tử. Nghe nói là thượng đẳng căn cốt." "Cái gì?" Lý bộ khoái trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ, lập tức giống như làm mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt liên tiếp mấy lần. Hắn vô ý thức nhìn chung quanh một chút, dường như sợ bị người nào nghe thấy. Vừa rồi điểm này tìm tới manh mối hưng phấn kình không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một trận hoảng sợ cùng may mắn. Hắn đội vàng ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, trên mặt cũng cấp tốc thay đổi một bộ giải quyết việc trung nghiêm túc biểu lộ. Ngay cả âm thanh cũng tăng lên, phản phất tại tuyên bố một cái rõ ràng kết luận, khụ khụ. Bản bộ cẩn thận điều tra hiện trường, kết hợp nhiều mặt manh mối, hiện đã tra ra. Người chết Tống Tam, hệ Hắc Hổ bang thành viên, ngày thường làm nhiều việc ác, cửu gia rất chúng. Coi tử trạng, thủ đoạn hung tàn, lộ ra hệ giang hồ báo thủ, bang phái giới đấu bố trí. Nhất định là cùng cái khác bang phái kết thù kết toán, bị người trả thù sát hại. Hay là bản thân tội ác đa dạng, thân phụ nhiều án, sợ tội tự sát. Án này, chân tướng rõ ràng vậy. Tự sát. Trẻ tuổi bộ khoái nhìn xem trên mặt đất Tống Tam kia bị đạp gãy sống lưng, lại nhìn một chút Lý bộ khoái chứng chạc đàng hoàng mặt, khoe miệng nhịn không được mạnh mẽ co quắp mấy lần, cuối cùng vẫn túi đầu xuống, trầm trầm nói, "Đầu nhi anh minh." Lý bộ khoái phất phất tay, dường như phủi đi cái gì suối quẩy đổ vỡ. Hắn không hưng lắm nói, "Đi, đã tỉnh tiết vụ án đã minh, thi thể lưu tại nơi này cũng là bướng bận. Đi hai người, tới Hắc Hổ bang đi một chuyến, để bọn hắn chính mình ra ít bạc, mua trương chiếu rơm, đem cái này Tống Tam quấn, ném tới ngoài thành bãi tha ma đi. Loại này cặn bã, chẳng lẽ còn muốn quan phủ xuất tiền cho hắn hạ táng không thành?" Là thủ hạ nha dịch đứng tiếng nói, đối với cái này chờ phương thức xử lý sớm đã tư không nhìn quen. Lý bộ khoái cuối cùng liếc qua Tống Tam thi thể, lắc đầu, mang theo người quay người rời đi. Thầm nghĩ trong lòng may mắn, kém chút liền chọc tổ ong vỏ vẽ. Bàn thạch quyền viện Trịnh Sơn chân truyền đệ tử, vẫn là thượng đẳng căn cốt. Cái này Tống Tam chết được không oan, chỉ là cái này hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Xem ra cái này Cao Diệp thành ngoại thành, lại muốn thêm một cái không thể tùy tiện trêu chọc nhân vật. Về phần Hắc Hổ bang có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này, vậy thì không phải là hắn một cái nho nhỏ bộ khoái cần quan tâm sự tình. Vũng nước này, đục đây. Chương 14, hóa cốt nước, yêu thu thịt. Chương 14, hóa cốt nước, yêu thu thịt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Nguyên tựa như cùng đi thường như thế đứng dậy, thay đổi sạch sẽ quần áo luyện công, vẻ mặt như thường cùng người nhà bắt chuyện qua, tiến về bàn thạch quyền viện. Luyện công, ăn cơm, tất cả như cũ. Hắn đắm chìm trong bàn thạch quyền trong tu luyện, cố gắng quen thuộc lấy mới tăng lực lượng và khí huyết vận dụng, dường như đêm qua không có cái gì xảy ra. Nghỉ ngơi khoảng cách, đại sư Minh Thạch Long kia thân ảnh khôi ngô bu lại, thần thần bí bí ôm ở Vương Nguyên bà vai, đem hắn đưa đến sân nhỏ nơi hẻo lánh cổ tùng đằng sau. Tiểu sư đệ, Thạch Long đệ thấp cái kia hồng trung giống như giọng, nhu nhãn bên trong lóe ra một loại ta hiểu người quan mang. Nghe nói không, Hắc Hổ bang cái kia gọi Tống Tam Lưu Manh, tối hôm qua để cho người ta làm thịt rồi. Ngay tại thành tây bên kia trong một hẻm nhỏ, tử trạng gọi là một cái thảm, xương ngực vỡ vụn, cổ sống đều bị người đập gãy. Vương Nguyên trong lòng hơi động, trên mặt lại ung dung thản nhiên, thậm chí vừa đúng lộ ra một tia hiếu kỳ, theo câu chuyện hỏi, a, là ai giết? Thạch Long nhìn xem Vương Nguyên bộ kia không liên quan gì đến ta chấn định bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng, dùng tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Vương Nguyên ngực, ôm bụng nói, hắc, còn cùng sư minh ta trang. Tiểu tử ngươi, ra tay là đủ hắc đủ lưu loát, nhưng cái này kết thúc công phu cũng quá non nớt điểm. Vương Nguyên trên mặt điểm này giả vờ hiếu kỳ trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra một tia bị vạch trần xấu hổ. Hắn xác thực không nghĩ tới xử lý thi thể vấn đề, hoặc là nói, lấy hắn cho rằng bây giờ Cao Diệp thành hỗn loạn hiện trạng, cảm thấy người giết cũng liền giết, căn bản không có cân nhắc tới đến tiếp sau. Trong ngõ nhỏ lại không có camera, ai biết hung thủ là ai? Thạch Long nhìn xem tiểu sư đệ có chút ngượng ngùng biểu lộ, cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ, không đáng chú ý màu đen bình sứ, nhét vào Vương Nguyên trong tay. Hắn hạ giọng, mang theo vài phần truyền thụ kinh nghiệm ý vị, "Ê, cái này cho ngươi, hảo hảo thu về, đừng để người trông thấy." Vương Nguyên tiếp nhận bình sứ, vào tay lạnh bước, nghi hoặc nhìn về phía Thạch Long. "Cái này gọi hóa cốt thủy thật là đồ tốt." Thạch Long chớp mắt vài cái, thanh âm thấp hơn, "Đừng nhìn cứ như vậy một bình nhỏ, tính ăn mòn cực mạnh. Nhỏ lên mấy giọt, mà hắn là mình đồng gia sát, cũng có thể cho ngươi hóa đến sạch sẽ, đảm bảo liền xương vụn đều không thừa nổi, chân chính nước qua không dấu vết." Vương Nguyên nghe vậy, đầu tiên là giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Đây chính là giết người cấp của, thủy thi diệt tích thiết yếu lương thành phẩm a. Có thứ này, về sau làm việc quả thật có thể ít rất nhiều phiền toái." Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Long kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ chất phát trung thực bộ dáng mặt trước quốc. Suy nghĩ lại một chút hắn móc ra hóa cốt thủy lúc kia thuần thục tự nhiên động tác, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng âm thầm nhà rẽn, đại sư minh. Nhìn dung mạo ngươi mày rậm mắt to, quang minh lâm liệt, không nghĩ tới. Trên thân thế mà còn phòng lấy loại đồ chơi này. Thạch Long dường như nhìn ra Vương Nguyên trong ánh mắt của quái, mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, "Vô vô Vương Nguyên bà bay," lời nói thấm thía, khụ khụ. "Tiểu sư đệ, giang hồ hiểm ác, có nhiều thứ, lo trước khỏi họa đi. Sư minh ta cũng là vì ngươi tốt. Nhớ kỹ, lần sau, ân, tận lực đừng giữ lại toàn thây, phiền toái." Vương Nguyên nắm chặt trong tay bình sứ nhỏ, cảm thụ được kia lạnh buốt xúc cảm, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Đa tạ đại sư minh, ta hiểu được." Giờ phút này, hắn đối với thế giới này tàn khốc cùng pháp tắc sinh tồn, có càng sâu một tầng nhận biết. Ngày dần dần cao, gần giữa trưa, Vương Nguyên vừa mới đánh xong một bộ bản thạch quyền, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, kia tân sinh khí huyết tại thể nội hoạt bát lưu chuyển, đem đêm qua lưu lại cuối cùng một tia mỏi mệt cùng dị dạng cảm giác cũng cọ rửa hầu như không còn. Theo mức tiến này, chỉ sợ không đến nửa tháng liền có thể nếm thử thứ nhất thứ hoán huyết. Vương Nguyên thu thế mà đứng, đang chuẩn bị giống đệ tử khác như thế, đi tiền viện bàn ăn chỗ dùng cơm trưa. Đúng lúc này, một hồi thanh đạm hương khí từ sau lưng truyền đến. Nhị sư tỷ Trịnh Ánh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tiểu sư đệ." Trịnh Ánh thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. "Đi theo ta." Vương Nguyên liền giật mình, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, "Là, nhị sư tỷ." Trịnh Ánh không có nhiều lời, quay người dẫn đường, phương hướng lại không phải tiền viện huyên náo tiệc cơm, mà là hướng phía nội viện khác một bên, một chỗ càng thêm yên lặng sương phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, bên trong là một gian bố trí đơn giản lại lịch sự tao nhã phòng khách nhỏ, ở giữa đặt một trường gỗ lim bàn tròn. Trên bàn đã bày xong mấy món ăn đồ ăn, cùng bên ngoài cơm tập thể thô kệch phong cách hoàn toàn khác biệt. Đồ ăn không tính phong phú, nhưng rõ ràng càng tinh xảo hơn. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Vương Nguyên ánh mắt là cái bàn chính giữa kia một mâm lớn màu sắc tương đỏ, bốc lên bừng bừng nhiệt khí khối thịt. Kia cục thịt hoa văn cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ hiện ra một tầng cực kỳ nhạt, không giống với bình thường gia súc con trạch. Cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể ngửi được một cỗ đặc biệt, mang theo một chút giá tính khí tức mùi thịt. Không khỏi khiến người thèm ăn nhỏ dãi, thể nội khí huyết tựa hồ cũng tùy theo nhẹ nhàng nhảy cẫng một chút. Đây là yêu thú thịt. Vương Nguyên trong lòng hơi động, lập tức đoán được thịt này lai lịch. Hắn nhớ kỹ sư phụ Trịnh Sơn nói qua, võ giả tu luyện, nhất là lớn mạnh khí huyết giai đoạn, không thể rời bỏ dược liệu cùng yêu thú thịt bổ dưỡng. Trịnh Ánh ra hiệu Vương Nguyên ngồi xuống, chính mình cũng ngồi đối diện, cầm chén đũa lên, ngựa khí bình thản giải thích nói, "Ân, nhất giai yêu thú thiết bị sơn chư chân sau thịt, nhất là bổ dưỡng khí huyết. Người đã dựng dục khí huyết, chính thức bước vào võ đạo cánh cửa, bình thường cơm canh cung cấp năng lượng đã theo không kịp tiêu hao. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở chỗ này dùng cơm, đây là chân truyền đệ tử vốn có lãnh ngộ." Nàng dừng một chút, nhìn Vương Nguyên một cái, nói bổ sung, "Đây là phụ thân cố ý phân phó." Vương Nguyên trong lòng hiểu rõ, đây chính là cái gọi là thiết bị. Bàn thạch quyền viện tài nguyên có hạn, tự nhiên sẽ hướng tiềm lực lớn nhất chân truyền đệ tử nghiêm bệ. Yêu thú này thịt, chỉ sợ bình thường nhập môn đệ tử một tháng cũng chưa chắc có thể phân đến vài miếng, mà hắn lại có thể mỗi ngày được dụng. "Đa tạ sư phụ, đa tạ nhị sư tỷ." Vương Nguyên không có dối trá chối từ, võ đạo tu hành, tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Hắn sau khi nói cảm ơn, liền cầm lấy đũa, kẹp lên một khối yêu thú thịt để vào trong miệng. Chất thịt cực kỳ căng đầy đánh răng, bắt đầu nhai nuốt cần phí chút khí lực. nhưng mỗi cắn một cái đều có một cỗ ấm áp năng lượng tinh thuần tại trong miệng tan ra, theo yết hầu trượt vào trong dạ dày. Chợt, một cỗ so trước đó uống bồi nguyên thang, ăn bình thường thịt muối mạnh mẽ mấy lần nhiệt lưu ầm vang một phát, như là chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, cấp tốc tuôn hướng toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào ngực màu đen châu hình ấn ký. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng 385/100, vẹn vẹn cái này một miếng thịt vào trong bụng, năng lượng tiến độ liền mắt trần có thể thấy tăng một đoạn nhỏ. Xa so với trước đó ăn nhiều như vậy thức ăn bình thường tới hiệu suất cao. Vương Nguyên mừng thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là ăn cơm tốc độ thoáng tăng nhanh một chút. Hắn phong quyền tàn vân giống như, đem trên bàn kia bản phân lượng không nhỏ yêu thú thịt cùng cái khác phối đồ ăn, cơm càn quét không còn. Cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng ấm áp rào rạt khí huyết, chỉ cảm thấy tinh thần tỏa sáng, buổi chiều luyện quyền sức mạnh càng đầy. Chính ánh ăn đến không nhiều, phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vương Nguyên ăn như hổ đói, gặp hắn ăn xong, mới nhàn nhạt mở miệng, yêu thú thịt năng lượng bá đạo, sau bữa ăn cần hoạt động tiêu hóa, không thể lập tức tính toán. Buổi chiều tu luyện, càng phải chuyên chú. Là, nhị sư tỷ, ta hiểu được. Vương Nguyên cung kính đáp. Cái này thiên vị đãi ngộ, không chỉ có cung cấp quý giá tài nguyên tu luyện, càng là tượng trưng một loại thân phận cùng sư môn kỳ vọng. Chương 15, Hương Thần Giáo, loạn máu hương. Chương 15, Hương Thần Giáo, loạn máu hương. Mặt trời ngã về tây, đem bàn thạch quyền viện nội viện bàn đá xanh nhiễm lên một tầng ấm kim sắc. Vương Nguyên chậm rãi dừng quyền giá, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, quanh thân nhiệt khí bốc hơi, như là một cái lò lửa nhỏ. Hắn tinh tế cảm thụ được thể nội kia sợi tảng đá to khí huyết. Trải qua cả một ngày khổ tu, nhất là giữa trưa kia bỗng nhiên yêu thú thịt bổ dưỡng, cái này sợi khí huyết rõ ràng lớn mạnh hơn không ít, ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, càng thêm lương thực linh động, mang đến một loại lực lượng tràn đầy cảm giác thật. Theo tốc độ này, có lẽ không dùng đến một tháng, liền có thể nếm thử thứ nhất thứ hoán huyết. Vương Nguyên khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười hài lòng. Thực lực vững bước tăng lên, là hắn tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới lớn nhất cảm giác an toàn nơi phát ra. Đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ thân thiện đàm tiếu âm thanh từ xa mà đến gần. Vương Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy trước đó kiểm tra căn cốt lúc thấy qua kia ba vị sư minh sư tỷ đi tới. Có sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt nhảy thoát liếu họ thanh niên, dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lanh khương họ nữ tử. Cùng vị kia dáng người khôi ngô, từng đối bình dân đệ tử khịt mũi coi thường lưu họ sư minh. Vương sư đệ, còn tại dụng công đâu? Thật sự là chăm chỉ a. Liếu họ thanh niên trước tiên mở miệng, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, dường như cùng Vương Nguyên là bạn tốt nhiều năm. Kia Lưu sư minh cũng gạt ra một cái hơi có vẻ cứng rắn nụ cười, thanh âm to nói, "Vương sư đệ, ngươi mới đến, chúng ta mấy cái làm sư minh sư tỷ, nên vì ngươi bày tiệc mời khách. Đêm nay chúng ta tại Túy Tiên lâu mua nhã gian, đây chính là ngoại thành tốt nhất từ lâu, cùng đi náo nhiệt một chút, cũng làm cho ngươi làm quen một chút chúng ta Cao Diệp thành phồn hoa." Bên cạnh Khương sư tỷ dù chưa nói chuyện, nhưng cũng khẽ bước cằm, trong con ngươi mang theo một tia tốt như thế ý vị. "Túy Tiên lâu?" Vương Nguyên nghe nói qua, kia là ngoại thành đỉnh tiêm động tiêu tiền, một bàn thịt rượu chỉ sợ bù đắp được người bình thường mấy tháng mở ra tiêu. Ba người này hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này đem hắn kéo vào bọn hắn cái kia trong vòng thành con nhà giàu làm hạch tâm vòng quan hệ. Nếu là bình thường thiếu niên, đến này mời, nhất là đến từ những này ngày thường cần ngưỡng vọng nội thành tử để mời, sợ rằng sẽ được sủng ái mà lo sợ, liên tục không ngừng bằng lòng. Nhưng Vương Nguyên nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Hắn biết rõ thời gian quý giá, ban đêm là hắn tiêu hóa ban ngày đoạt được, củng cố tu vi hoàng kim thời gian. Đi quán rượu nâng ly cả chén, lá mặt lá trái, không chỉ có hao phí thời gian tinh lực, tại tu hành cũng không một chút có ích. Huống chi, hắn cùng mấy người kia cũng không giao tình, cũng không muốn chống rông ghi nợ ân tình, cuốn vào không cần thiết vòng tròn phân tranh. Lập tức, Vương Nguyên trên mặt lộ ra vừa đúng ngày nãy, đối với ba người chắp tay, ngựa khí bình thản lại kiên định, đa tạ Liêu sư minh, Lưu sư minh, Khương sư tỷ ý đẹp. Chỉ là sư đệ hôm nay ban đầu tập quyền pháp, tự giác còn có rất nhiều không đủ, ban đêm còn cần tĩnh tâm phỏng đoán, củng cố khí huyết, thực sự không dám phân tâm. Cái này tiếp phong yến, sư đệ tâm lĩnh, còn mời mấy vị sư minh sư tỷ thứ lỗi. Hắn lời nói này đến không tiêu ngạo không tự ti, lý do cũng đường hoàng, tìm không ra sai lầm. Nhưng mà, nghe vào Vương Nguyên ba người trong hai, lại như là bị ở trước mặt quạt một cái vô hình cái tát. Bọn họ là ai? Là nội thành có mặt mũi gia tộc tử đệ, ngày bình thường chỉ có người khác định bợ phần của bọn hắn, chưa từng chủ động mời qua một cái ngoại thành tiểu tử nghèo. Bây giờ bọn hắn buông xuống tư thái, nhiệt tình mời, đối phương vậy mà từ chối, vẫn là lấy muốn luyện công loại này qua loa lý do. Liêu họ thanh niên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng tức giận. Lưu sư Minh kia cố giả bộ đi ra nụ cười cũng hoàn toàn biến mất, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trầm xuống, biến xanh xám. Hắn lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hắn cảm giác mình đã bị lớn lao khinh thị. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh Khương sư tỷ, đôi mi thanh tú cũng mấy không thể xem xét nhăn một chút, nhìn về phía Vương Nguyên trong ánh mắt nhiều một tia xem kỹ cùng không vui. Không khí hiện trường lập tức biến có chút ngưng trệ cùng xấu hổ. Liêu họ thanh niên hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì lấy phong độ, gượng cười hai tiếng, "A. Ha ha, Vương sư đệ quả nhiên cần cù. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không phải dậy." Ngữ khí đã lãnh đạm không ít. Lưu sư huynh càng là hừ lạnh một tiếng, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn Vương Nguyên một cái, quay người liền đi. Ba người hứng thú bừng bừng mà đến, giờ phút này lại giống như là bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt xanh lét một mảnh từ một mảnh, hậm hực rời đi nội viện. Vương Nguyên nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Hắn cũng không thèm để ý đắc tội mấy người kia, đã bất đồng bất tương vi mưu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mạnh lên, mau chóng nắm giữ đủ để bảo hộ người nhà, thanh toán ân oán lực lượng. Về phần những này vô vị giao tế cùng vòng tròn, chỉ có thể phân tán tinh lực của hắn. Ánh chiều tà le lói, sắc trời so ngày xưa nặng đến nhanh hơn chút. Vương Nguyên tại nội viện luyện được đầu nhập, thẳng đến Trịnh Sơn lên tiếng nhắc nhở, hắn mới giật mình giờ đã muộn. Vội vàng bái biệt sư phụ, nhị sư tỷ cùng đang chuẩn bị rời đi đại sư Minh Thạch Long Vương Nguyên liền bước nhanh ra quyền viện, hướng phía Thanh Thạch Hạng Phương hướng tiến đến. Ngoại thành ban đêm luôn luôn tới phá lệ vội vàng, vào ban ngày ồn ào náo động cấp tốc rút đi. Thay vào đó là một loại tiềm ẩn tại bóng ma dưới yên tĩnh cùng bất an. Đường tắt tĩnh mịch, chỉ có lẻ kẻ mấy điểm đèn đuốc theo một ít cửa sổ lộ ra, đa số địa phương đều bao phủ tại mông lung trong bóng tối. Vương Nguyên nương tựa theo Long Cân Hổ Cốt mang tới viễn siêu thường nhân thể phách cùng nhìn ban đêm năng lực, bước chân nhẹ nhàng đi xuyên qua đường quen thuộc kính bên trên. Trong lòng của hắn nhớ người nhà, cũng muốn sau khi trở về muốn tiếp tục tiêu hóa hôm nay đoạt được, bộ pháp không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ngang qua một đầu ngày thường rất ít đi, vắng vẻ hơn chật hẹp ngõ của lúc, một cỗ cực kỳ kỳ dị, nồng đậm tới tan không ra hương khí, không có dấu hiệu nào chui vào hắn xoắn mũi. Mùi thơm này cũng không phải là hương hoa, cũng không phải cơm canh thơm, mà là một loại khó mà hình dung, mang theo một loại nào đó ngọt ngào, mục nát lại hỗn hợp có kỳ dị mùi thuốc mùi hương đậm đặc. Tại cái này ô chọc trầm muộn đường tắt trong không khí, lộ ra phá lệ đột ngột cùng kỳ dị. Càng làm cho Vương Nguyên kinh hãi chính là, trong cơ thể hắn kia sợi tảng đá to khí huyết, tại người được mùi thơm này trong nháy mắt, vậy mà không bị khống chế có chút dao động một chút, dường như bị thứ gì hấp dẫn. Ân. Vương Nguyên bước chân dừng lại, Long Cân Hổ Cốt ban cho siêu phàm cảm giác nhường hắn trong nháy mắt khóa chặt hương khí nơi phát ra. Đến từ hẻm chỗ sâu nhất, một cái nửa khép, cũ nát không chịu nổi cửa gỗ về sau. Long Hiếu Kỳ cùng một loại không hiểu cảnh giác đồng thời dâng lên. Hắn ngừng thở, đem tự thân khí tức thu liễm tới thấp nhất, lặng yên không một tiếng động gần sát kia phiến cửa gỗ. Vương Nguyên xuyên thấu qua cái kia đạo chật hẹp khe cửa, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lại. Nhưng trong môn phái cảnh tượng, nhường hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Bên trong là một cái hoang phế tiểu viện, cỏ dại rậm rạp. Mà liên tại trong sân, thình lình nằm một người. Không, nói chính xác, là một cô thi thể. Thi thể kia sắc mặt hôi bại, hai mắt trợn lên, sớm đã không có khí tức. Nhưng bị dị chính là, thi thể nơi ngực, vậy mà cắm một cây ước chừng dài nửa xích màu đỏ sẫm hương dây. Kia nồng đậm tới làm cho người đầu váng mắt hoa kỳ dị hương khí, chính là từ căn này chậm rãi thiêu đốt hương dây bên trên tán phát đi ra. Càng làm cho Vương Nguyên lưng phát lạnh chính là, tại thi thể trung quanh, vây quanh hai cái ăn mặc cực kỳ cổ quái người. Bọn hắn đều thân mang rộng lượng đấu đồng màu đen, đem toàn thân che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, trên mặt dường như cũng bao trùm lấy mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Hai người phân biệt đứng tại thi thể phương vị khác nhau, cúi thấp đầu, không nhúc nhích, như là hai tôn trầm mặc pho tượng. Thử thi, mùi hương đậm đặc, người áo đen. Cái này âm trầm bị dị cảnh tượng, nhường Vương Nguyên trong nháy mắt tê cả da đầu, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng bọt đỉnh đầu. Ngay tại hắn tâm thần chấn động, khí tức bởi vì kinh hãi mà xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ hỗn loạn sát na. Kia hai cái người áo đen bên trong, đối mặt Vương Nguyên cái phương hướng này một người, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mũ trùm dưới trong bóng tối, phản phất có hai đạo băng lạnh ánh mắt lợi hại xuyên thấu khe cửa, bắn thẳng đến mà đến. Ai? Chương 16, là hắn quá yếu, vẫn là ta quá mạnh. Chương 16, là hắn quá yếu, vẫn là ta quá mạnh. Không tốt. Vương Nguyên trong lòng kêu to không tốt, biết mình đã bại lộ. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa những này là người nào, đang làm cái gì. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường hắn không chút do dự, quay người đem Long Cân Hổ Cốt lực lượng bộc phát đến cực hạn hướng phía hẻm bên ngoài bỏ mạng phi nước đại. Truy. Sau lưng truyền đến kia thanh âm khàn khàn, cùng một đạo tay áo âm thanh xé gió. Vương Nguyên đầu cũng không dám bể, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại giáp rối phức tạp đường tắt ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua. Phía sau kia nồng đậm dị hương cùng sát ý lạnh như băng, như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Vương Nguyên đem Long Cân Hổ Cốt ban cho sức chịu đựng cùng tốc độ thôi phát đến cực hạn. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ có thể bằng vào ký ức tại chật hẹp phức tạp dân cư khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, ý đồ vứt bỏ truy binh sau lưng. Nhưng mà người áo đen kia tốc độ lại cũng nhanh đến mức kinh người, giống như quỷ mị cắn chặt không thả, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Tiếng bước chân nặng nề cùng tay áo tiếng xé gió như là bùa đòi mạng, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại một đầu chất đầy tạp vật, cơ hồ không người thông hành ngõ cụt cuối cùng, Vương Nguyên bị ngăn chặn đường đi. Hắn đột nhiên dừng bước, quay người, dựa lưng vào băng lanh vách tường, kịch liệt thở hào hẹn, ngực thở phì phò không chừng. Kia đuổi theo người áo đen không nhanh không chậm dạo bước tiến lên. Rộng lượng áo choàng tại trong gió đêm hơi rung nhẹ, che khuất hắn tất cả khuôn mặt. Chỉ có kia khàn khàn trêu tức thanh âm theo mũ trùm hạ truyền ra, "Chạy a." "Sao không chạy?" Con chuột nhỏ đi đứng cũng là lưu loát thật sự. Hắn nghiêng đầu một chút, dường như đang thưởng thức Vương Nguyên chật vật. "Chạy nhanh như vậy, vậy trước tiên đem ngươi chân tắt ngang, nhìn ngươi còn thế nào chạy." Sắc ý lạnh như băng như là như thực chất tràn ngập ra. Vương Nguyên cúi đầu, vung phóng chân mày, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, nhỏ tại dưới chân trong bụi đất. Hắn dường như bởi vì kiệt lực cùng sợ hãi mà từ bỏ chống cự, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng chán nản, "Ta không dám chạy gử." Người áo đen cười nạo một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Liên nhất thứ hoán huyết cũng không từng hoàn thành sâu kiến, cũng dám nhìn trộm ta Hương Thần giáo đại kế. Thật sự là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ động, như là trong bóng tối rắn độc xuất động. Một cái gầy còm, mang theo đen nhánh móng tay bàn tay đột nhiên dò ra, thẳng bắt Vương Nguyên cổ họng. Tốc độ nhanh đến mang theo một vệ tàn ảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ sát na, một mực túi đầu Vương Nguyên động. Hắn chờ chính là đối phương khinh thị thư giãn giờ phút này. Bá. Một thanh sớm đã siết trong tay, đỏ đến trướng mắt bộ tiêu tay, đột nhiên hướng người áo đen thẳng vào mặt vung đi. Lần này nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao chính là người áo đen tâm thần bởi vì khinh thị mà hơi có thư giãn trong mấy mắt. A. Con mắt của ta. Người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này vậy mà như thế âm tàn độc ác. Nhưng tay độc bột phấn đã xâm nhập hai mắt, hắn bỏ tới trước thân hình đột nhiên trì trệ, dưới hai tay ý thức liền hướng trên mặt che đi, thế công trong nháy mắt tăng dã, không môn mở rộng. Ngay tại lúc này, Vương Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội kia sợi tảng đá to khí huyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, long cân hổ cốt tiềm năng toàn diện bộc phát. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, bàn đá xanh đều bị giẫm ra nhỏ bé vết rách, cả người như là như đạn pháo bắn ra bàn thạch quyền. Vương Nguyên trong lòng gầm nhẹ, hữu quyền nắm chặt, ngưng tụ toàn thân khí huyết, lực lượng cùng ý chí một quyền, không có chút nào màu sắc rực rỡ, rắn rắn chắc chắc đánh phía người áo đen bởi vì thống khổ mà bộc lộ ra lồng ngực. Bành! Trầm muộn tiếng va đập nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Người áo đen như là bị phi nước đại châu rừng đụng trúng, cả người hướng về sau ném đi ra ngoài, đập ầm ầm tại hẻm trên vách tường, vừa mềm mềm trượt xuống. Áo choàng tán loạn, lộ ra một trương tái nhợt thống khổ nam tử trung niên gương mặt. Hắn oa phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này khí tức yếu ớt tiểu tử, không chỉ có thủ đoạn âm hiểm, lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Một quyền này, cơ hồ cắt ngang hắn tất cả xương ngực, chấn thương hắn nội phủ. Liên nhất thứ hoán huyết đều không có đạt thành tiểu tử, lực lượng làm sao lại to lớn như thế? Ngươi hắn muốn nói cái gì? Nhưng Vương Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia quỷ dị nghi thức, kia cắm ở trên thi thể mùi hương đậm đặc, cùng đối phương không che giấu chút nào sát ý, Vương Nguyên trong lòng không có chút nào thương hại, chỉ có ngươi chết ta sống quyết tuyệt. Hắn không thể lưu thủ, không thể cho đối phương bất kỳ thở dốc phản công cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Vương Nguyên như là hổ điên giống như nhào tới bàn thạch quyền chiêu thức bị hắn dùng nguyên thủy nhất, bạo lực nhất phương thức thi triển đi ra. Nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, tất cả có thể công kích bộ vị, đều mang long cân hổ cốt cự lực cùng tảng đá to khí huyết nặng nề, như là như mưa rơi điên cuồng rơi vào người áo đen đầu, cái cổ, ngực bụng trở trô yếu hại. Phanh, phanh, răng rắc, phốc phốc, tiếng sức nước, máu thịt be bét âm thanh bên tai không dứt. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Cái gì? Còn có khí lực nói chuyện? Vương Nguyên lập tức giật mình, đội vàng tăng lớn lực lượng. Người áo đen mới đầu còn có thể phát ra vài tiếng yếu ớt kêu rên cùng chửi mắng, nhưng rất nhanh, thanh âm liền yếu ớt xuống dưới, chỉ còn lại phí công co quắp. Vương Nguyên không biết mệt mỏi đánh lấy, thẳng đến dưới thân người hoàn toàn không một tiếng động. Toàn bộ đầu lâu cùng nửa người trên đều đã máu thịt bé bét, hoàn toàn thay đổi lúc hắn mới như là thoát lực giống như ngừng lại, chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị tung tóe đầy ấm áp huyết dịch. Trong ngõ hẻm chỉ còn lại hắn thô trọng tiếng thở dốc cùng nồng đậm mùi máu tươi. Qua mấy hơi thở, Vương Nguyên mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem trên mặt đất cỗ kia thảm không nỡ nhìn thi thể. Trên mặt hắn chẳng những không có thắng lợi vui sướng, ngược lại lộ ra một tia ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Cái này, gia hỏa này, yếu như vậy. Hắn cảm thụ được chính mình mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng vẫn như cũ mênh mông khí huyết. Lại nhìn một chút trên mặt đất cố này, nhất thứ hoán huyết cảnh võ giả thi thể, trong lòng tràn đầy hoang đường cảm giác. Nhất thứ hoán huyết, tại hắn nguyên bản trong nhận thức biết, đã là cần ngưỡng vọng cao thủ. Có thể là hắc hổ bang bang chủ Triệu Hổ cái kia cấp bậc nhân vật. Nhưng trước mắt này người áo đen, ngoại trừ tốc độ mau mau, kỳ phản ứng, năng lực kháng đòn, lâm chiến ứng biến, quả thực không chịu nổi một kích. Tại chính mình tập kích bất ngờ đắc thủ tình huống hạ, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh chết tươi. Chẳng lẽ không phải tất cả nhất thứ hoán huyết cũng giống như trong tưởng tượng mạnh như vậy? Vẫn là nói, ta long cân hổ cốt, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Vương Nguyên nhìn xem hai tay của mình, phía trên còn dính lấy đặc dính huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn cấp tốc đè xuống tạp niệm trong lòng, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh xử lý sạch thi thể, sau đó lập tức rời đi. Vương Nguyên cố nén kia cố nồng đậm mùi máu tươi mang tới khó chịu, ngồi xổm người xuống, cấp tốc ở đằng kia cố hoàn toàn thay đổi người áo đen trên thi thể lục lọi. Hắn động tác rất nhanh, trong lòng còi báo động đại tác, nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này. Đầu tiên sờ được là một cái vật cứng, từ đối phương trong ngực móc ra là một bản thật mỏng, chất liệu đặc thù sổ, bìa viết hai cái cổ phát chữ, truy phong thối. Cái này đúng là một môn thối pháp võ học. Vương Nguyên không kịp nhìn kỹ, trực tiếp nhét vào ngực mình. Tiếp lấy, hắn lại mò tới một cái chữ nặng túi tiền, mở ra xem, bên trong lại là chỉnh chỉnh tề tề nén bạc. Thô sơ giản lược xem xét, sợ là không dưới trăm lượng. Cái này hương thần giáo người cũng là giàu đến chảy mỡ. Vương Nguyên không khách khí chút nào thu hồi. Vơ vét hoàn tất, hắn lập tức móc ra đại sư minh cho cái kia màu đen bình sứ nhỏ, hóa cốt thủy. Mở ra cái nắp, một cỗ gây mũi vị chua tràn ngập ra. Hắn không dám nhiều ngượng, cẩn thận từng ly từng tí đối với thi thể ngực kia lớn nhất miệng vết thương, nhỏ xuống hai ba dọn. Xuy, một hồi rợn người thanh âm vang lên, nương theo lấy một cỗ khói trắng thoát ra. Thi thể kia tiếp xúc đến hóa cốt thủy bộ vị, huyết nhục lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hư thối, tản mát ra càng thêm khó ngửi khí vị. Nhưng mà, ngay tại cái này khói trắng bốc lên, thi thể bắt đầu tan rã thời điểm. Ba 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 một hồi rõ ràng tiếng vỗ tay, đột ngột từ ngõ hẻm miệng phương hướng truyền đến. Vương Nguyên toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chương 17, Hóa Kình Võ Sư ra tay. Chương 17, Hóa Kình Võ Sư ra tay. Vương Nguyên toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi đầu hẻm, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một cái người áo đen. Đồng dạng là rộng lượng áo choàng, che khuất khuôn mặt, nhưng thân hình so trên mặt đất cái này càng cao to hơn một chút. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Chỉ có kia chậm rãi tiếng vỗ tay, tại tĩnh mịch trong ngõ hẻm quanh quẩn, mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng thong dong. Đây là một cái khác người áo đen. Không tệ, coi như không tệ. Giống nhau thanh âm khàn khàn băng lên. nhưng cùng vừa rồi bị giết người áo đen kia hơi có khác biệt, càng thêm trầm thấp, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Phản ứng rất nhanh, ra tay đủ hung ác, tâm tư cũng đủ kín đáo. Còn hiểu được hủy thi diệt tích chậm chậm, giống như ngươi hạt giống tốt, tại cái này cao diệt thành cũng không thấy nhiều. Vương Nguyên tim đập loạn, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, như là kéo căng dây cung. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này mới xuất hiện người áo đen, khí tức xa so với trên mặt đất cái kia cường đại, thâm thúy được nhiều. Cho hắn cảm giác áp bách, thậm chí không thua gì đối mặt sư Minh Thạch Long lúc cảm giác. Người áo đen kia dường như rất hài lòng Vương Nguyên như lâm đại địch phản ứng, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, xem ra ta cái kia bất thành khí đồng bạn là đưa tại trong tay ngươi. Nhất thứ hoán huyết phế vật, chết cũng liền chết. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, mũ trùm dưới bóng ma dường như khóa chặt Vương Nguyên, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi căn cốt kỳ giai, là khả tạo chi tài. Giết chúng ta người, vốn nên đưa ngươi dùng để luyện loạn huyết hương, gian đe. Bất quá, ta hương thần giáo cầu hiền như khác, cho ngươi một cái cơ hội. Gia nhập chúng ta, chuyện lúc trước, xóa bỏ. Ngươi sẽ đạt được viễn siêu bản thạch quyền viện tài nguyên cùng truyền thừa, như thế nào? Vương Nguyên trong lòng báo động nhiều lần sinh, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gia nhập hương thần giáo. Đầu óc hắn không khỏi nghĩ lên vừa rồi kia cắm ở trên thi thể thiêu đốt quỷ dị mùi hương đậm đặc. Kia âm trầm kinh khủng ý thức, trong lòng của hắn chỉ có mãnh liệt bài xích cùng ác hàn. Đây tuyệt đối là một cái tà giáo tổ chức. Nhưng hắn mặt ngoài không dám hiện lộ mảy may, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi kế thoát thân. Đối mặt một cái khí tức cường đại như thế đối thủ, liều mạng tuyệt đối là một con đường chết. Làm bộ bằng lòng. Nhưng đối phương quỷ dị như vậy, chỉ sợ còn có khác thủ đoạn. Ngay tại Vương Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết nên ứng đối ra sao cái này sinh tử tình thế nguy hiểm lúc. Dị biến nảy sinh. Ông. Một đạo mát lạnh như thu thủy giống như kiếm quang, không có dấu hiệu nào tự cửa ngõ trên nóc nhà sáng lên, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng người áo đen kia hậu tâm. Kiếm quang sắc bén, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, một cái như là như sấm rền gầm thét nổ vang, tà ma ngoại đạo, dám đụng đến ta tiểu sư đệ, chết đi cho ta. Một đạo khôi ngô như là cự hùng giống như thân ảnh, mang theo cuồng bạo khí thế, theo khắc một bên đầu tưởng bổ nhào mà xuống cắt to bằng cái bắt nắm đấm lôi cuốn lấy hung hãn vô song kình phong, thẳng oanh người áo đen đầu lâu. Chính là đại sư Minh Thạch Long. Mà kia sử xuất một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Tự nhiên là thanh lãnh như xương nhị sư tỷ Trình Ánh. Người áo đen hiển nhiên không ngờ tới bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vương Nguyên trên thân, đối sau lưng đột nhiên xuất hiện tập kích trở tay không kịp. Cái gì? Hắn vừa kinh vừa sợ, trong lúc đội vã chỉ có thể miễn cưỡng bằng người. Áo bào đen phồng lên, một cỗ âm lãnh khí huyết chi lực bộc phát, ý đồ ngăn cản trước đây sau giáp công chí mạng sát chiêu. Bang! Lưỡi kiếm cùng người áo đen đội vàng ngưng tụ khí huyết va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Vành! Thạch Long kia cuồng bạo một quyền cũng rắn rắn chắc chắc đập vào người áo đen đội vàng nâng lên đón đỡ trên cánh tay, phát ra trầm muộn tiếng vang. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo hướng về phía trước đập ra mấy bước. Mặc dù miễn cưỡng tiếp nhận bất thình lình tập kích, nhưng hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ, khí tức một hồi hỗn loạn. Vương Nguyên nhìn xem bất thình lình cứu viện, nhất là nhìn thấy Trịnh Ánh cùng Thạch Long thân ảnh, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Một cỗ tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên xông lên đầu. Nhị sư tỷ, đại sư Minh. Vương Nguyên kia một tiếng tràn ngập ngạc nhiên la lên, nhường giữa sân không khí khẩn trương vì đó dừng một chút. Chính Ánh mũi kiếm run rẩy, vẫn như cũ tập trung vào người áo đen, thanh lãnh con ngươi lườm Vương Nguyên một cái. Gặp hắn mặc dù vết máu đầy người, nhưng khí tức vẫn còn tồn tại, cũng không lo ngại, trong lòng an tâm một chút. Thạch Long thì như là giống như cột điện ngăn khuất Vương Nguyên trước người, như trung đồng lưu nhãn căm tức nhìn người áo đen, ôm bụng nói, tiểu sư đệ đừng sợ, có sư minh sư tỷ tại, cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt không gây thương tổn được ngươi. Người áo đen kia ổn định thân hình, mũ trùm dưới ánh mắt tại Chính Ánh cùng Thạch Long trên thân đảo qua, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, nhưng như cũng khàn khàn, bản thạch quyền viện Chính Ánh, Thạch Long. Hừ, cũng là coi thường tiểu tử này, có thể để các ngươi hai người đồng thời xuất động. Chính Ánh thanh âm băng lãnh như sương, các ngươi hương thần giáo mắc bước, kéo dài quá dài. Dám đụng đến ta bản thạch quyền viện người, liền phải trả giá đắt. Thạch Long càng là trực tiếp, nắm đấm bóp khanh khách rung động, bớt nói nhảm. Nhận lấy cái chết. Thì ra, Vương Nguyên hôm nay trở về nhà so thường ngày chậm rất nhiều, tỷ Vương Du trong nhà đợi trái đợi phải không thấy đệ đệ trở về, trong lòng lo lắng càng thêm mạnh mẽ. Nhớ tới mấy ngày trước đây hắc hổ bàn dây dưa, nàng sợ đệ đệ ra lại ngoài ý muốn, cắn răng một cái, liền cả gan sờ soạn đi tới bản thạch quyền viện xin giúp đỡ. Trịnh Sơn biết được sau, lập tức nhường Trịnh Ánh cùng Thạch Long đi ra ngoài tìm kiếm. Hai người lần theo Vương Nguyên ngày thường đường về nhà tuyến một đường tìm tới, vừa lúc nghe được bên này tiếng đánh nhau cùng động tĩnh, lúc này mới kịp thời đổi tới. Giờ phút này, Trịnh Ánh cùng Thạch Long đều là tam thứ hoán huyết tu vi, khí tức hùng hậu, cùng người áo đen kia tương xứng. Ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Trịnh Ánh kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ, như là xuyên hoa hồ điệp, mũi kiếm luôn luôn xảo trá mà đâm về người áo đen yếu hại. Thạch Long thì thế đại lực trầm, bàn thạch quyền thi triển ra, quyền phong gào thét, như là cự truy nổi trống, làm cho người áo đen không thể không phân tâm đón đỡ. Mà người áo đen kia thân pháp quỷ dị, chiêu thức âm độc, thường xuyên từ bất khả tư nghị góc độ phát động công kích. Khí huyết bên trong mang theo một cỗ ăn mòn giống như âm lãnh khí tức, hiển nhiên sở tu công pháp cực kỳ tà môn. Trong lúc nhất thời, trong ngõ nhỏ kiếm khí tung hành, quyền phong khuấy động, cắt bay đá chạy. Tiếng oanh minh, tiếng va chạm bên tai không dứt. Đấu ước chừng mấy chục hiệp, người áo đen mặc dù hơi chỗ hạ phòng, bị Trịnh Ánh kiếm phá vỡ mấy chỗ áo bào, bị Thạch Long quyền phong chấn động đến khí huyết sôi trào. Nhưng ỷ vào thân pháp quỷ dị cùng tàn nhẫn chiêu thức, vẫn như cũ miễn cưỡng chèo chống. Hắn đột nhiên bung ra một đạo âm hàn trường phong, tạm thời bức lui hai người, thừa cơ triệt thoái phía sau mấy bước, mũ trùm phát xuống ra khàn giọng khó nghe tiếng cười, hắc hắc. Bàn thạch quyền viện chân truyền, thực lực quả thật không tệ. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn giữ lại ta, còn kém chút hỏa hầu. Chuyện hôm nay, ta Hương Thần giáo nhớ kỹ. Dứt lời, thân hình hắn uốn éo, liền muốn thi triển thân pháp, trốn vào hắc ám thoát đi. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người muốn đi gấp sát na, cả người như là bị hàn băng đông cứng, đột nhiên cứng ở nguyên địa, nâng lên chân sừng suốt không thể bước ra. Một cỗ xa so với ba người bọn họ nặng nề bị áp, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Tại cỗ uy áp này hạ, người áo đen kia chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết vận hành vướng hữu, liền hô hấp đều biến khó khăn. Hắn khó khăn, một chút xíu quay đầu, nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ sâu, cái kia vốn nên ngõ cụt trong bóng tối. Chỉ thấy một người mặc một mạc áo xám, dáng người gầy còm lão giả, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Dường như hắn vẫn ở nơi, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Hai tay của hắn chắp sau lưng, khuôn mặt không hề bận tâm, chỉ có một đôi mắt, ở trong màn đêm sáng đến đáng sợ, đang bình tĩnh nhìn xem hắn. Chính là bàn thạch quyền viện viện chủ, Hóa Kình võ sư, Trịnh Sơn. Chương 18, có chỗ dựa thật sự sảng khoái, đến kỹ thu hoạch. Chương 18, có chỗ dựa thật sự sảng khoái, đến kỹ thu hoạch. Trịnh võ sư người áo đen thanh âm khô khốc, tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Trước đó thong dong cùng trêu tức không còn sót lại chút gì, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn ý đồ gạt ra một cái nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Cái này, đây là một cái lầm. Hiểu lầm Trịnh Sơn không có nhìn hắn, ánh mắt đầu tiên là tại Vương Nguyên trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Gặp hắn không việc gì, mới chậm rãi chuyển hướng người áo đen kia. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, ung dung vang lên, "Hiểu lầm. Các ngươi Hương Thần giáo, truy sát ta đồ đệ, cũng là hiểu lầm." Lời còn chưa dứt, Trịnh Sơn động. Hắn cũng không cất bước, chỉ là hóa thành một đạo hắc ảnh thuấn di đến người áo đen sau lưng. Trịnh Sơn tùy ý nâng lên tay phải, đột nhiên hướng phía người áo đen kia trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có cuồng bạo khí huyết trào lên. Nhưng này người áo đen lại cảm giác được một cỗ không thể kháng cự, cô đọng tới cực điểm lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng tại toàn thân hắn. Giang giác, giang giác, giang giác liên tiếp làm cho người da đầu tê dại dày đặc tiếng xương nước, như là bạo động giống như theo người áo đen kia thể nội vang lên. Hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Cả người như là bị rút mất tất cả xương cốt đống bùn não, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thất khiếu bên trong chảy ra máu đen, ánh mắt vẫn hoảng sợ trợn tròn, khí tức đã tuyệt. Toàn thân cao thấp gân cốt, lại Trịnh Sơn cái này hời hợt nhấn một cái phía dưới, toàn bộ vỡ vụn. Hóa Kình võ sư chi uy, lại kinh khủng như vậy. Ngay cả tam thứ hoán huyết võ giả tại một trường này trước mặt cũng tuyệt không bất kỳ sinh cơ có thể nói. Vương Nguyên thấy tâm thần chập chờn, đây chính là siêu việt hoán huyết cảnh lực lượng sao? Quả thực như là không phải người thủ đoạn. Trịnh Sơn lúc này mới chậm rãi tiến lên, túi người ở đằng kia sủi lơ người áo đen trên thi thể tìm tòi một lát, lấy ra một cái dùng đặc thù hộp gỗ bịt kín đồ vật. Mở ra hộp gỗ, bên trong là ba cây cùng lúc trước thi thể kia bên trên thấy tương tự màu đỏ sậm dây, chỉ là màu sắc càng thâm thúy hơn, hương khí cũng càng thêm nội liễm, lại mơ hồ tản mát ra một loại làm cho người khí huyết sao động vị dị lực hấp dẫn. Loạn huyết hương Trịnh Sơn nhìn xem trong tay hương dây, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng lãnh ý, lấy võ giả khí huyết là nhiên liệu, dựa vào tà pháp luyện chế nghe ngóng nhưng tại trong thời gian ngắn kích thích khí huyết tăng vọt, đối tam thứ hoán huyết trở xuống võ giả thật có kỳ hiệu, như là đại bổ chi dược. Nhưng này hương ẩn chứa tạp chất cùng tà độc, dùng giống như uống rượu độc giải khát, tiêu hao tiềm lực, tổn hại căn cơ. Trương Kỳ sử dụng thậm chí hiểu ý thần mê thất, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Hương Thần giáo, quả nhiên đến chết không đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem hộp gỗ đắp lên, thu vào trong lòng. Sư phụ, cha. Trịnh Ánh cùng Thạch Long liền đội vàng tiến lên hành lễ. Trịnh Sơn khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Vương Nguyên trên thân, mang theo một tia trách cứ. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, ngươi tiểu tử này, lần sau không thể lại lỗ mãng như thế, nếu là chúng ta đến chậm một bước. Vương Nguyên trong lòng dòng nước ấm phun trào, liền vội vàng không lời, đệ tử biết sai, làm phiền sư phụ cùng sư huynh sư tỷ quan tâm. Trịnh Sơn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể, trong đó một bộ đã bị hóa cốt thủy ăn mòn hơn phân nửa, đối Thạch Long dặn dò nói, xử lý sạch sẽ. Đều nhanh đi về a. Là, sư phụ. Thạch Long úng thanh đáp. Bóng đêm càng sâu, trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, bởi vì Trịnh Sơn kịp thời xuất hiện mà trừ khử ở vô hình. Vương Nguyên lúc này cũng mau về nhà, không phải người nhà đều muốn vội muốn chết. Chuyến này mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng cũng may thu được 100 lượng bạc cùng một môn thối công. Mặt khác việc này cũng làm cho Vương Nguyên lĩnh ngộ được một cái chân lý, cái kia chính là phía sau có chỗ dựa, là thật sự sảng khoái. Mạnh như tam thứ hoán huyết đại võ giả chọc chính mình, bây giờ cũng thành một cỗ thi thể. Chắc không được lúc ấy hắn bái nhập Trịnh Sơn môn hạ, trong mắt mọi người đều không ngừng hâm mộ. Thì ra Hóa Kình võ sư chân truyền đệ tử thật có thể bên ngoài thành đi ngang. Bóng đêm thâm trầm, Vương Nguyên đạp trên ánh trăng lạnh lẽo trở lại thanh thạch hạng trong nhà. Quả nhiên, phụ mẫu cùng tỷ tỷ cũng còn lo lắng chờ ở nhà chính, ngọn đèn mờ nhạt vầng sáng chiếu đến bọn hắn lo lắng khuôn mặt. Mặc dù hắn tận lực dọn dẹp vết máu, nhưng đánh nhau vết tích khó nén. Nhìn thấy Vương Nguyên đầy người bụi đất trở về, Chu thị lập tức tiến lên giữ chặt hắn, trên dưới dò xét, "Nguyên Nhi, thế nào muộn như vậy mới trở về? Không có xảy ra chuyện gì chứ?" Vương Quý cùng Vương Du cũng khẩn trương mà nhìn xem hắn. Vương Nguyên trong lòng dòng nước ấm sẽ qua, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, "Cha, nương, tỷ, để các ngươi lo lắng. Không có việc gì, chính là luyện công chậm chút, vừa bạn gặp phải mấy vị sư minh sư tỷ, bọn hắn không phải lôi kéo ta đi quán rượu ăn bữa cơm, nói là cho ta đón tiếp, lúc này mới chậm trễ. Nghe được là quyền viện sư huynh sư tỷ mời khách, Vương Quý cùng Chu thị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể bị quyền viện đại nhân vật coi trọng cũng mời, là nhi tử có tiền đồ biểu hiện. Vương Du cũng vỗ vỗ ngực, yên lòng. Trấn an được người nhà, nhìn xem mỗi người bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, Vương Nguyên mới trở lại chính mình gian kia chật hẹp phòng nhỏ. Đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới tiếng vang. Trên mặt hắn nhẹ nhõm vẻ mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại trầm tĩnh suy tư. Đêm nay kinh lịch, nhất là cái kia quỷ dị âm trầm hương thần giáo cùng sư phụ Trịnh Sơn cho thấy thực lực kinh khủng, nhường hắn với cái thế giới này có thanh tỉnh hơn nhận biết. Cao Diệp thành rất loạn, nội thành không biết rõ thế nào, nhưng ngoại thành thật rất loạn. Đồng thời Thanh Thạch Hạng ở vào ngoại thành Đông Vương, là có tiếng khu dân nghèo, ngư long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn. Hắc Hổ Bang chi lưu còn có thể ứng phó. Nhưng giống hương thần giáo cái loại này, tà giáo đều có thể ở đây ẩn nút hoạt động, có thể thấy được nơi đây hoàn cảnh chi ác liệt. Nơi này không thể ở được đi xuống. Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải nhanh tích lũy tiền dọn nhà. Nội thành tạm thời không dám nghĩ, kia là tam đại gia tộc cùng chân chính quyền quý chỗ ở, nhưng ít ra muốn trước đem đến ngoại thành Nam Phường đi. Nam Phường đối lập giàu có, trật tự cũng tốt rất nhiều, bàn thạch quyền viện chính ở đằng kia, tính an toàn càng có bảo hộ. Hắn sờ lên trong ngực quyển kia vật cứng cùng chịu nặng túi tiền. 100 lượng bạc là một khoản tiền lớn, nhưng mong muốn tại Nam Phường mua một chỗ ra dáng bất động sản, chỉ sợ còn xa xa không đủ, còn cần càng nhiều. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Vương Nguyên lấy ra quyển kia theo người áo đen trên thân vơ vét tới truy phong tối bí tịch. Mượn theo cửa sổ khe hở xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra đến. Bí tịch trang giấy ố vàng, phía trên dùng lít nha lít nhít tinh tế chữ nhỏ ghi chép khẩu quyết tâm pháp cùng vận khí pháp môn. Bên cạnh vẫn xứng lấy giản bút phát họa hình người đồ phổ, lộ ra được các loại thối pháp chiêu thức cùng khí huyết vận hành lộ tuyến. Hắn cẩn thận đọc. Cái này truy phong tối cùng chia 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất, tiểu thành, luyện thành chân sau pháp mau lẹ, động như thỏ chạy, có thể tăng lên trên diện rộng buôn tập cùng né tránh năng lực, cường hóa chân cơ bắp da thịt. Tầng thứ hai, đại thành, hai chân như gió, biến ảo khó lường. Tầng thứ ba, viên mãn, danh xưng phong quyển tàn vần chân thế sắc bén, có thể nhấc lên kinh phong, cả công lẫn thủ, tốc độ lại lên một tầng nữa. Nhưng bí tịch cuối cùng cũng ghi chú rõ, này thối pháp cuối cùng chỉ là thiên về tốc độ cùng kỹ xảo ngoại dụng võ học, tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới đối ứng tam thứ hoán huyết cấp độ, không cách nào nhờ vào đó cô động tình lực bước vào nhập kình chi cảnh. Không cách nào nhập kình, Á Vương Nguyên cảm thấy tiếc nuối, nhưng lập tức thoải mái. Cái này dù sao cũng là được không tới võ học, hơn nữa đang đền bù trước mắt hắn thân pháp phương diện tốc độ nhược điểm. Bàn thạch quyền chủ trầm ổn lực lượng, truy phong tối chủ mau lẹ linh động. Nếu có thể kết hợp, năng lực thực chiến chắc chắn tăng nhiều. Chương 19, truy phong tối nhập môn, bắt đầu hoán huyết. Chương 19, truy phong tối nhập môn, bắt đầu hoán huyết. Trăng sáng sao thưa. Vương Nguyên lúc này động tác tuần tục theo cửa sổ lật đến trong sân nhỏ. Hắn cũng không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra đại sư Minh Thạch Long tặng kia bình khí huyết đan, đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn, màu sắc màu son đang dược. Đan dược vào tay ấm áp, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Hắn ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào bụng tức hóa, lập tức hóa thành một cỗ so yêu thú thịt, bồi nguyên thang mãnh liệt mấy lần hùng lưu, ầm vang tại thể nội nổ tung. Tinh thuần dược lực như là ngựa hoang mất cương, phóng tới toàn thân. Vương Nguyên không dám thất lễ, lập tức dựa theo truy phong tối tầng thứ nhất đồ phổ, tại cái này nhỏ hẹp trong viện lặng yên diễn luyện. Khởi thế, nhấc chân, xoay hông, phát lử. Động tác mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng hắn thân có long cân hổ cốt, đối thân thể lực khống chế viễn siêu thường nhân, thêm nữa khí huyết đang cung cấp bảng bạc năng lượng trèo trống, khiến cho hắn khí huyết vận hành vô cùng thông thuận, cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ trì trệ. Gân rồng giao phó hai chân cực giai tính bền dẻo cùng lực bộc phát, hổ cốt cung cấp hùng hậu khí huyết căn cơ cùng tính ổn định. Hắn ý niệm tập trung, dẫn dắt đến tia nóng bỏng khí huyết hồng lưu, tinh chuẩn xung kích, ôn dưỡng lấy hai chân đặc biệt kinh mạch cùng huyệt vị. Một lần, hai lần, ba lần, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, hai chân trên không trung xẹt qua đạo đạo tàn ảnh, mang theo nhỏ xíu phong thanh. Thể nội kia tân sinh tảng đá to khí huyết, dường như cũng cùng cái này truy phong tối khí huyết vận chuyển lộ tuyến sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, lẫn nhau xúc tiến. Không biết qua bao lâu, làm Vương Đông chân trời nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngân bạch sắc lúc. Vương Nguyên chỉ cảm thấy hai chân một hồi nhẹ nhàng, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Một cỗ linh động như gió khí cảm một cách tự nhiên theo bàn chân sinh sôi, lưu chuyển khắp giữa hai chân. Cùng nguyên bản trầm ổn tảng đá to khí huyết kinh vị rõ ràng, nhưng lại mơ hồ hô ứng. Hắn đột nhiên một cái bước xa thoát ra, thân hình so trước đó nhanh hơn đầu chỉ một bậc. Lặng yên không một tiếng động rơi vào tường viện bên cạnh, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Truy phong tối tầng thứ nhất, nhập môn. Cảm thụ được giữa hai chân chạy xuôi kia cố linh động khí cảm cùng mênh mông lực lượng. Vương Nguyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Có long cân hổ cốt cùng sung túc tài nguyên treo chống, tu luyện võ học tốc độ quả nhiên kinh người. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, cùng người nhà trong phòng truyền đến bình ổn tiếng hít thở, chậm rãi thu công. Một đêm chưa ngủ, lại kinh nghiệm luân phiên chiến đấu cùng tu luyện. Cho dù lấy thể chất của hắn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phong phú cùng mạnh lên vui sướng. Dọn nhà, mạnh lên, bảo hộ người nhà. Đường phía trước càng thêm rõ ràng. Thời gian thấm thoát, 7 ngày thời gian vội vàng mà qua. Bàn thạch quyền viện bên trong, một tin tức lan truyền nhanh chóng, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Viện chủ Trịnh Sơn tân thu chân truyền đệ tử Vương Nguyên, chỉ dùng lúc 7 ngày, liền đã xem bàn thạch quyền tu luyện nhập môn, thành công dựng dục ra tự thân khí huyết. 7 ngày nhập môn. Tin tức này bên ngoài viện những cái kia còn tại đau khổ rèn luyện cơ sở, là sau 3 tháng khảo hạch mà lo nghĩ phổ thông đệ tử bên trong, đưa tới hành động lớn. Ngay trong bọn họ, không ít người liền khí huyết cánh cửa cũng còn không có sở đến. mỗi ngày luyện được toàn thân đau nhức, tiến triển lại cực kỳ bé nhỏ. Mà Vương Nguyên, vậy mà chỉ dùng 7 ngày. 7 ngày, ta liền quyền giá tử cũng còn không có 7 thuận đâu, người so với người, tức chết người. Thượng đẳng căn cốt, coi là thật khủng bố như thế. Nghe nói những cái kia không có thể vào cửa, mấy ngày nay đã lần lượt bị khuyên lui mấy cái. Ai? Sợ hai tháng phục, hâm mộ, thậm chí một tia ghen ghét, tại các loại xì xào bàn tán bên trong chảy xuôi. Người và người thiên phú chính lệnh, tại thời khắc này lộ ra như thế trần trụi cùng tăng khốc. Trịnh Sơn tận lực đem Vương Nguyên đến chưa nhập môn chân tướng dấu diếm, chỉ nói là 7 ngày. Nhưng dù vậy, cũng đủ để chấn nhiếp đám người, ngồi vững hắn thiên tài chi danh. Mà giờ khắc này, trong nội viện, Vương Nguyên cảm thụ lại càng thêm khắc sâu. Cái này 7 ngày, hắn chẳng những đem bản thạch quyền tầng thứ nhất vững chắc xuống, khí huyết ngày càng hùng hồn. Quyền kia truy phong thối cũng bị hắn nương tựa theo long cân hổ cốt ưu thế cùng khí huyết đan phụ trợ, tu luyện đến tầng thứ nhất tiểu thành cảnh giới. Hai chân linh động hữu lực, tốc độ tăng vọt, cùng châm ổn bản thạch quyền tạo thành tuyệt hảo bổ sung. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân khí huyết đã tràn đầy tới một cái điểm tới hạn. Như là chứa đầy đập chứa nước, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể xông phá quan hải, hoàn thành thứ nhất thứ hoán huyết. Hơn nữa, là tảng đá to khí huyết cùng truy phong khí huyết đồng thời đạt tới điểm tới hạn. Ý vị này hắn một khi hoán huyết thành công, căn cơ đem xa so với đơn nhất công pháp hoán huyết võ giả càng thêm vững chắc hùng hậu. Một ngày này chạm vào tối, Trịnh Sơn đem Vương Nguyên gọi đến nội viện một gian yên lặng tinh thất. Trong tinh thất, cất đặt lấy một cái cao cỡ nửa người to lớn thùng gỗ. Trong thùng đựng đầy màu xanh sẫm sền sệt dược dịch, đang ngược mà bốc lên lấy tinh mịn mà khí. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra cay đắng mùi thuốc hỗn hợp có một loại nào đó yêu thú máu mùi tanh tràn ngập tại cả phòng. Dược dịch mặt ngoài mơ hồ có mở mị xương mù bốc lên, kia là tinh hoa năng lượng ngoài tràn biểu hiện. Ngươi khí huyết đã tới viên mãn, tối nay liền ở đây tiến hành thứ nhất thứ hoán huyết. Trịnh Sơn thần sắc nghiêm túc. Thuốc này tắm chính là lấy nhiều loại chân quý dược liệu, phối hợp yêu thú cấp 2 xích viêm mãng tinh huyết chế biến mà thành, dược tính bá đạo, có thể giúp ngươi gột rửa cốt tủy, thuế biến khí huyết. Quá trình sẽ cực kỳ thống khổ, cần phải bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển bản thạch quyền tâm pháp, dẫn đạo khí huyết xung kích quan hải. Vương Nguyên nhìn xem kia lăn lộn dược dịch, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Trịnh Sơn lại đối đứng hầu ở một bên Trịnh Ánh dặn dò nói, "Ngoại nhi, đi thanh thạch hạ vương ra một chuyến, thông báo cho bọn hắn, Vương Nguyên tối nay tại trong viện bế quan tiềm tu, không trở về, để bọn hắn không cần phải lo lắng." "Là, phu thân." Trịnh Ánh lĩnh mệnh mà đi. Trong tĩnh thất chỉ còn lại Trịnh Sơn cùng Vương Nguyên hai người. Bỏ đi áo ngoài, tiến vào thùng thuốc. Bất luận nhiều thống khổ, không chúng tuyển đồ nhảy ra. Trịnh Sơn cuối cùng dặn dò, Vương Nguyên theo lời cởi màu xám quần áo luyện công, chỉ lấy một đầu quần đùi, hít sâu một hơi, cất bước vào kia lăn lộn trong nước thuốc. Xuy, vừa mới đi vào, khó có thể tưởng tượng phòng cảm giác trong nháy mắt theo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông chuyển đến. Kia màu xanh sẫm dược dịch dường như sống lại, điên cuồng hướng lấy trong cơ thể hắn chui vào. Không chỉ là làn da, kia cố nóng dược lực lượng bá đạo càng là trực tiếp xuyên vào gân cốt, phóng tới cốt tủy chỗ sâu. Ách, Vương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngồi bước vàng, ép buộc chính mình xem nhẹ kia kịch liệt đau nhức, toàn lực vận chuyển lên bản thạch quyền khí huyết pháp môn. Vâng. Trong cơ thể hắn kia sớm đã đạt tới điểm tới hạn hùng hồn khí huyết, tại cái này bá đạo dược lực kích thích cùng dẫn đạo hạn, như là bị nhen lửa thuốc nổ, ở vang một phát. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn lưu chuyển khí huyết trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, như là ngựa hoang mất cương, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng càng là hội tụ thành một dòng lũ lớn, hung hăng hướng phía kia đạo thứ nhất lệch trời phát khởi xung kích. Chương 20, một lần hoán huyết, trở thành võ giả. Chương 20, một lần hoán huyết, trở thành võ giả. Đông, đông, đông. Mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức cùng xương cốt chỗ sâu truyền đến bù bù. Vương Nguyên thân thể run rẩy kịch liệt lấy, làn da mặt ngoài diện ra tinh mịn, mang theo ô chọc giọt máu màu đen. Kia là cốt tủy chỗ sâu tạp chất tại bị cương ép bài xuất. Long cân hổ cốt tại thời khắc này cho thấy nghịch thiên chỗ. Xa như vậy vượt xa bình thường gân cốt người ta cường độ cùng tính bền dẻo, khiến cho kinh mạch của hắn cùng xương cốt có thể chịu được lấy cái này cuồng bạo khí huyết xung kích mà không đến mức sụp đổ. Kia mênh mông như biển khí huyết căn cơ, thì làm lần này hoán huyết cung cấp liên tục không ngừng động lực. Dược dịch năng lượng không ngừng bị hút vào thể nội, chuyển hóa làm xung kích quan hải lực lượng. Vương Nguyên bảo vệ chặt linh đài một chút thanh minh, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào đối khí huyết dẫn đạo bên trong. Tảng đá to khí huyết chủ sông, truy phong khí huyết phụ trợ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian tại cực hạn trong thống khổ chậm chạp trôi qua. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là mấy canh giờ. Ngay tại Vương Nguyên cảm giác ý chí của mình sắp bị kịch liệt đau nhức ma diệt thời điểm, giang giác, phảng phất có một tầng vô hình, kiên cố hàng rào ở trong cơ thể hắn bị kia hội tụ toàn bộ lực lượng khí huyết hồng lưu, ngang nhiên xông phá. Ầm ầm, một cỗ hoàn toàn mới, càng thêm tinh thuần, càng thêm nóng bỏng, mang theo sinh cơ bừng bừng cùng lực lượng cường đại khí huyết, như là vỡ đê giang hà, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Lúc trước tất cả kịch liệt đau nhức tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thư sướng cùng cường đại. Toàn thân hắn xương cốt phát ra một hồi như là hổ báo gầm nhẹ, long ngâm mơ hồ cùng vang lên. Làn da mặt ngoài máu đen bị tân sinh khí huyết chấn khai, lộ ra dưới đáy càng thêm ánh nhuận, mơ hồ lộ ra kim loại sáng bóng da thịt. Cơ bắp biến càng thêm chặt chẽ, lớn gần như là dây cung giống như kéo căng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong thùng gỗ màu xanh sẫm dược dịch, nhan sắc đã biến nhạt nhẽo rất nhiều, trong đó tinh hoa năng lượng cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Vương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là trong đêm tối thiểm điện. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, viễn siêu lúc trước mấy lần hùng hồn khí huyết. Bàn thạch quyền tiểu thành, truy phong thối một tầng đại thành, nhất thứ hoán huyết thành công, hắn chính thức bước vào võ giả hàng ngũ. Cửa tinh thất bên ngoài, một mực bảo hộ lấy Trịnh Sơn, cảm nhận được trong phòng kia thuộc về nhất thứ hoán huyết võ giả cường hành khí tức. Trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, vuốt râu khẽ bước cằm. Kẻ này, 7 ngày hoán huyết, tiền đồ vô lượng. Một ngày sau, thu ý dần dần dậy. Sáng sớm nội thành Trương phủ hậu viện phòng giặt quần áo bên ngoài, Hàn Khi đã có chút thấu xương. Vương Du đem một đôi cong đến phát tím, che kín nhỏ bé vết nước tay theo băng lãnh xà phòng trong nước rút ra. Nhìn không được đặt ở bên miệng a miệng bạch khí, ý đồ hấp thu một tia yếu ớt ấm áp. Trên người nàng mặc vá chẳng vá đụt cũ áo đông, nhưng như cũ khó mà hoàn toàn chống cự cái này thu hàn. Trước mặt là chồng chất như núi, thuộc về Trương phủ các chủ tử tơ lụa. Nàng nhất định phải ở trước khi trời sáng đem những này toàn bộ rửa, phơi nắng hoàn tất. Động tác hơi chậm, hoặc là ngẫu nhiên bởi vì mỏi mệt, rét lạnh mà ngây người một lát. Bên cạnh cái kia mặc dày đặc đông vải váy, chống lạnh nữ quản sự cay nghiệt bén nhọn tiếng mắng liền sẽ lập tức đổ ập xuống đập tới, nha đầu chết tiệt kia. Phát cái gì ngốc? Lười biếng đúng không? Đây chính là đại tiểu thư thích nhất gấm hoa váy, tẩy hỏng một chút, bán ngươi cũng không thường nổi. Động tác nhanh lên. Chưa ăn cơm sao? Lê mà lê mề, hôm nay những y phục này tẩy không hết, ai cũng đừng muốn ăn cơm. Vương Du chỉ có thể cắn chặt răng, đem vùi đầu đến thấp hơn, càng thêm ra sức xoa tắm. Băng lạnh nước hỗn hợp có xả phòng dịch xuyên vào trên tay vết nước, mang đến từng đợt toàn tâm đâm nói, nhưng nàng sớm thành thói quen. Chỉ là, ngẫu nhiên tại đau đớn khoảng cách, suy nghĩ của nàng sẽ không tự chủ được phiêu hốt một chút. Cái này một tuần lễ, trong nhà biến hóa quá lớn. Đệ đệ Vương Nguyên, dường như trong vòng một đêm liền trưởng thành, cũng biến nhường nàng có chút lạ lẫm, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo cùng an tâm. Hắn cầm lại trắng bóng bạc, chọn bẹn mấy chục lượng. Nhường cha mẹ cùng nàng đừng lại ra ngoài làm công việc bị liên lụy, nói về sau trong nhà có hắn. Cha mẹ tự nhiên là vui vẻ vui mừng, nhưng cũng như nàng như thế, thế nào chịu yên tâm thoải mái ở trong nhà, toàn bộ nhờ nhi tử đệ đệ nuôi sống. Bọn hắn vẫn tại làm lấy việc vặt, chỉ là không còn giống như kiểu trước đây liều mạng. Mà Vương Du cũng vẫn như cũ mỗi ngày dậy thật sớm, đi qua thật dài đường, đi vào nội thành Trương phủ làm phần này vất vả giặt hồ công việc. Nàng nghĩ đến, có thể nhiều tranh một điểm là một điểm. Đệ đệ luyện võ, nghe nói tốn hao cực lớn, nàng không thể trở thành đệ đệ liên lụy. Ai một tiếng mây không thể nghe thấy thở dài mới từ đáy lòng toát ra. Vương Du, ngươi nha đầu chết tiệt kia, lại tại lười biếng. Kia tranh chua nữ quản sự chẳng biết lúc nào lại dạo bước tới nàng sau lưng, gặp nàng động tác hơi chậm, lập tức giận dữ. Nâng tay lên bên trong cây kia dùng để đo đạc vải vóc, đồng thời cũng thường xuyên quật các nàng những này giặt quần áo phụ tế chút đầu, không nói lời gì liền hướng phía Vương Du phía sau lưng mạnh mẽ rút đi. 3. Nhánh trúc mang theo âm thanh xé gió rơi xuống. Vương Du dọa đến đóng chặt ánh mắt, co lên bả vai, chuẩn bị tiếp nhận kia quen thuộc đau rát đau nhức. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cũng không truyền đến. Một cái khớp xương rõ ràng, mang theo bạch ngọc ban chỉ tay, vững vàng bắt lấy kia sắp rơi xuống nhánh trúc. Dừng tay. Một cái ôn hòa lại mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên. Vương Du kinh ngạc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân mang gấm màu lam tơ lụa trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất tao nhã tuổi trẻ công tử chẳng biết lúc nào đứng ở nàng bên cạnh. Người này chính là Trương phủ đại công tử, Trương Minh Viễn. Mà phía sau hắn, đi theo mấy tên vẻ mặt cung kính gã sai vặt. Kia động thủ nữ quản sự xem xét là đại công tử, dọa đến hồn phi phách tán. Trong tay nàng nhánh trúc lệch cạch rơi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, lớn: "Đại công tử thứ tội." Nô tỳ chỉ là gặp nàng lười biếng, muốn dạy dỗ một chút. Trương Minh Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Du cặp kia cong đến phát tím, che kín vết nứt cùng xương đỏ trên tay, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Lập tức lại nhìn về phía Vương Du tấm kia bởi vì trường kỳ lao động cùng dinh dưỡng không đầy đủ mà lộ ra gầy gò, lại khó nén khuôn mặt thanh tú. Hắn chuyển hướng kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữ quản sự, ngựa khí bình thản, lại mang theo thấy lạnh cả người, ước hiếp nhỏ yếu, động một tí đánh chửi: "Trương phủ khi nào có cái loại này quý củ? Ngươi đi phòng thu chi kết tiền công tháng này, về sau không cần phải tới nữa." Nữ quản sự như bị sét đánh, sủi lơ trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ đều cũng không nói ra được. Trương Minh Viễn lúc này mới nhìn về phía vẫn như cũ có chút ngây thơ, không biết làm sao Vương Du, trên mặt lộ ra như gió xuân giống như ấm áp nụ cười: "Ngươi gọi Vương Du, đúng không? Về sau, cái này phòng giặt quần áo quản sự, từ ngươi tới làm. Tiền công gấp bội, không cần lại làm những này giặt hồ việc chân tay nặng nọc kế, chỉ cần phụ trách giám sát, quản lý liền có thể." "A." Vương Du hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Quản sự, nàng, tiền công còn gấp bội. Cái này sao có thể? Trương Minh Viễn dường như nhìn ra nàng sợ hãi cùng không hiểu, nụ cười càng thêm ôn hòa, thanh âm cũng hạ thấp chút, mang theo vừa đúng tôn trọng: "Vương cô nương không cần kinh hoàng. Nghe nói lệnh đệ Vương Nguyên, kỳ tài ngút trời, 7 ngày liền đem bản thạch quyển tu luyện nhập môn, đã bị Trịnh Sơn viện chủ thu làm chân truyền, tiền đồ bất khả hạ lượng. Tại hạ đối lệnh đệ sinh lòng ngưỡng mộ, sớm có lòng kết giao, chỉ là một mực khổ không cơ hội. Hôm nay vừa lúc mà gặp, hơi tận sức mọn, mong rằng Vương cô nương chớ có chối từ. Nếu có cơ hội, còn mời Vương cô nương thay dẫn tiến, cho ta tiếp một chút lệnh đệ." Nói xong, hắn không chờ Vương Du đáp lại, đối với nàng khẽ bước cằm, liền dẫn gã sai vặt quay người rời đi, phong độ nhẹ nhàng. Thẳng đến Trương Minh Viện thân ảnh biến mất tại mặt trăng phía sau cửa, Vương Du còn như cùng ở tại trong mộng đồng dạng, không có thể trở về qua thần đến. Nàng như vậy liền thành quản sự, cũng bởi vì đệ đệ của nàng, Vương Nguyên. Mà giờ khắc này, phong giặt quần áo bên trong sớm đã sôi trào. Những cái kia ngày bình thường cùng Vương Du cùng nhau vùi đầu gian khổ làm ra, ngẫu nhiên cũng biết bởi vì việc vặt cãi nhau nữ công nhóm, nhau nhau dừng việc làm trong tay kế, dùng các loại phức tạp khó tả ánh mắt nhìn về phía Vương Du. Hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin. Vương Du, nàng làm sao lại thành quản sự? Ai biết được? Bình thường muộn hồ lô một cái, chỉ biết là vùi đầu giặt quần áo có tin tức hơi hơi linh thông chút, hạ giọng, ngựa khí chua chua lộ ra, các ngươi biết cái gì? Người ta có cái tốt đệ đệ. Nghe nói đệ đệ của nàng chính là cái kia Vương Nguyên, hiện tại là bản thạch quyền viện Trịnh viện chủ chân truyền đệ tử, khó lường nhân vật. Bản thạch quyền viện Trịnh viện chủ, ông trời của ta, đây chính là ngoại thành đỉnh tiêm đại nhân vật. Trách không được, trách không được Trương đại công tử đều muốn khách khách khí khí với nàng, còn để nàng làm quản sự. Đây rõ ràng là muốn thông qua nàng định bợ đệ đệ của nàng a. Chậc chậc, nếu là đệ đệ của nàng tự mình đến chúng ta chứng phủ, chỉ sợ liền lao ra đều muốn tự mình đi ra ngoài nên đón a. Về sau nhưng phải đối Du quản sự khách khí một chút, nghe chung quanh những cái kia đệ thấp, lại rõ ràng chuyển vào trong thai nghị luận, cảm thụ được những cái kia hoặc hâm mộ hoặc ánh mắt kính sợ. Vương Du chậm rãi túi lầu xuống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lần thứ nhất như thế rõ ràng, thông qua tự thân cảnh ngộ nghiêng trời lệch đất, cảm nhận được đệ đệ Vương Nguyên bây giờ có năng lượng cùng địa vị. Đệ đệ, thật không giống như vậy. Chương 21, Tam sư Minh Tư Hùng, dọn nhà. Chương 21, Tam sư Minh Tư Hùng, dọn nhà. Vương Nguyên thành công hoàn thành thứ nhất thứ hoán huyết, chính thức bước vào nhất thứ hoán huyết võ giả hàng ngũ. Hắn đang chìm ngâm ở thực lực tăng vọt vui sướng cùng củng cố tu vi bên trong lúc, mà lúc này bản thạch quyền viện lại tới một vị làm người khác chú ý nhân vật. Ngày hôm đó buổi chiều, một chiếc trang trí xa hoa, từ bốn con thần tuấn ngựa lôi kéo xe ngựa vững vàng dừng ở quyền viện cổng. Màn xe xốc lên, một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào, eo quấn đai lưng ngọc, cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ công tử nhanh nhẹn xuống xe. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Ánh mắt linh động, nhìn quanh ở giữa kèm theo phong lưu, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, lỗi lạc bất phàm. Người này chính là Trịnh Sơn tọa hạ vị thứ ba chân truyền đệ tử Thương Hùng. Gia tộc kia chính là Cao Diệp Thành ngoại thành lớn nhất thương hội, Vạn Quán thương hội người cầm lái. Chuyện làm ăn trải rộng ngoại thành, thậm chí cùng nội thành tam đại gia tộc cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể nói phú giáp một phương. Thương Hùng trở về, tự nhiên đi trước bái kiến sư phụ Trịnh Sơn, tự thoại thật lâu. Từ sư phụ trong miệng, hắn biết được Vương Nguyên cái này mới nhập môn tiểu sư đệ, cùng kia kinh người thượng đẳng căn cốt cùng 7 ngày nhập môn hành động vĩ đại. A, Cao Lá lại có như thế thiên tài. Thương Hùng trong mắt lóe lên hứng thú nồng hậu, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Vậy ta nhưng phải thật tốt kiến thức một chút vị tiểu sư đệ này. Tại nhị sư tỷ Trịnh Ánh dẫn kiến hạ, Thương Ung tại nội viện luyện võ chẳng gặp được ngay tại quen thuộc hoán huyết hậu lực lượng Vương Nguyên. Tiểu sư đệ, vị này chính là ngươi tam sư minh, Thương Ung. Trịnh Ánh giới thiệu nói. Vương Nguyên dừng lại động tác, nhìn về phía người tới, chỉ thấy đối phương áo gấm, khí độ phi phàm, cùng đại sư minh chất pháp uy mãnh, nhị sư tỷ thanh lãnh xuất trần hoàn toàn khác biệt, tự có một cỗ phú quý bức người, khéo đưa đẩy lôi đời khí chất. Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vương Nguyên gặp qua tam sư minh. Thương Ung cười mỉm đánh giá Vương Nguyên, ánh mắt sắc bén lại không khiến người ta phản cảm. Hắn nhẹ gật đầu. Khen, quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc. Sư phụ lão nhân gia ông ta ánh mắt độc ác, lại là ta bản thạch quyền viện tìm được một đầu chân long a. Hắn lời nói nhiệt tình, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Hàn huyên vài câu sau, Thương Ung đổi đề tài, hỏi, nghe nói đại sư minh cùng nhị sư tỷ đều đã đưa tiểu sư đệ lễ gặp mặt, ta cái này làm tam sư minh, tự nhiên cũng không thể là hậu. Hắn dừng một chút, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, tiểu sư đệ trong nhà, nghe nói còn tại Đông Phường Thanh Thạch Hạng. Vương Nguyên gật đầu, là. Thương Ung trong tay quạt xếp ba hợp lại, cười nói, Đông Phường bên kia ngư long hỗn tạp, hoàn cảnh ổn nào, bất lợi cho tinh tu. Với bạn, nhà ta tại Nam Phường tới gần quyền viện địa phương, còn có một chỗ để đó không dùng tiểu viện, hoàn cảnh thanh lưu, một vào mở ra, coi như rộng rãi. Hôm nay liền tặng cho tiểu sư đệ, cũng coi là ta cái này làm sư minh một chút tâm ý, trò chuyện biểu hoan nên. Nói, hắn theo trong tay áo tay lấy ra sớm đã chuẩn bị xong, đóng có thương hội con dấu cùng quan phủ dấu đỏ khế nhà, thời hợt đưa về phía Vương Nguyên. Nam Phường, tiến ba một sân nhỏ, khoảng cách quyền viện còn gần. Vương Nguyên chấn động trong lòng. Hắn mặc dù đoán được vị này tam sư huynh vốn liếng phong phú, nhưng cũng không nghĩ tới ra tay xa hoa như vậy. Nam Phường bất động sản, nhất là vị trí tốt, diện tích lớn, giá trị tối thiểu hơn ngàn lượng bạc. Đây quả thực là một phần dạy đến không thể lại dạy trọng lễ. Hắn vội vàng lui lại một bước, khoát tay chối từ, "Tam sư huynh, cái này quá quý giá." "Không được, vạn vạn không được." Sư đệ không dám nhận. Một bên Thạch Long thấy thế, cười ha ha một tiếng, đi lên trước dùng sức vô vô Vương Nguyên bà bay, tiếng như hùng trùng, "Tiểu sư đệ, ngươi liền thu cất đi. Cùng ngươi tam sư huynh khách khí cái gì? Nhà hắn đấy dày đâu?" Một bộ này sân nhỏ với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhổ căn lông tơ đều sò chúng ta eo thô. Hắn chớp mắt vài cái, hạ giọng lại nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng lên vũ lực. Chờ ngươi về sau lợi hại, có thể giúp ngươi tam sư minh chống đỡ giữ thể diện, đánh một chút những cái kia mắt không mở ra hỏa, so với làm cái gì đều tốt. Viện này, coi như là sớm đầu tư. Thương Ung nghe được Thạch Long lời này, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vừa buồn cười thân sắc. Hắn dùng quạt xếp hư điểm một chút Thạch Long, đại sư minh, lời này của ngươi nói thật giống như ta cả ngày bị người khi dễ dường như. Hắn thở dài, nhìn về phía Vương Nguyên, ngựa khí mang theo một tia tự dễ ước, nhưng cũng thản nhiên, không dối gạt tiểu sư đệ, sư huynh trong nhà của ta mặc dù có chút tài sản, đáng tiếc cái này võ đạo thiên phú thực sự thường thường, chỉ là trung đẳng chết xuống dưới căn cốt. Luyện nhiều năm như vậy, dựa vào các loại chân quý dược liệu, yêu thú thịt cứng rắn trồng, cũng mới miễn cưỡng đạt tới nhị thứ hoán huyết, lại nghị hướng phía trước, khó như lên trời. Cái này võ đạo chi lộ, cuối cùng vẫn là cần nhờ tiểu sư đệ các ngươi cái loại này thiên tài đi sông sao a. Hắn lời nói này nói chân thành, cũng không có bao nhiêu ghen ghét. Càng nhiều hơn chính là đối hiện thực thanh tỉnh nhận biết cùng đối Vương Nguyên tiềm lực coi trọng. Thấy Vương Nguyên còn có chút do dự, Thương Ung lại từ trong ngực lấy ra một khối nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân tử đan sắc, điêu khắc thương chữ cùng phức tạp vân vân tấm bảng gỗ, nhét vào Vương Nguyên trong tay, cười nói, đã tiểu sư đệ không chịu bạch thu vào làm thiết tử, vậy dạng này, khối này bảng hiệu ngươi cầm. Đây là ta Vạn Quán Thương Hội quý tân lệnh bài, bằng này bài tại thương hội danh nghĩa tất cả cửa hàng mua sắm năng lượng, binh khí, bí tịch, thậm chí yêu thú vật liệu, hết thể hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi. Cái này cũng có thể đi. Phòng ở ngươi cũng cùng nhau nhận lấy, nhường bá phụ bá mẫu cùng tỷ tỷ ở dễ chịu chút, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện. Lời nói đã đến nước này, từ chối nữa liền lộ ra làm kiêu. Vương Nguyên nhìn xem trong tay chịu nặng khế nhà cùng ôn nhuận tấm bảng gỗ, lại nhìn một chút nụ cười chân thành Thương Ung cùng vẻ mặt ngươi nhanh nhận lấy đại sư mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, đối với Thương Ung thật sâu bái chào, đã như vậy, sư đệ liền mặt dày nhận. Đa tạ tam sư minh hậu tạo. Ngày khác nếu có điều cần, sư đệ định nghĩa không cho tử. Ha ha, tốt. Này mới đúng mà. Thương Ung cao giọng cười một tiếng, đỡ dậy Vương Nguyên. Đều là nhà mình sư minh đệ, không cần khách khí như thế. Hắn lại cùng Vương Nguyên cùng Thạch Long, Trịnh Ánh Hàn huyên vài câu, liền phân phó tùy tùng đem mang tới mấy dương lớn hiển nhiên là đưa cho sư phụ Trịnh Sơn chân quý quà tặng dọn đi nội đường. Chính mình thì sửa sang lại một chút áo bào, tiến đến tiếp những người khác đi. Nhìn xem Thương Ung bóng lưng rời đi, Vương Nguyên vuốt ve trong tay khế nhà cùng lệnh bài, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vị này tam sư minh, cách đối nhân xử thế khéo léo, ra tay hào phóng, đã biểu đạt thiện ý, lại khiến người ta không cách nào cự tuyệt, quả nhiên không hổ là kinh thương thế gia đi ra. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Có Nam Phường sân nhỏ, người nhà rốt cục có thể rời đi kia hỗn loạn nguy hiểm thanh thạch hạng, nắm giữ một cái an toàn thoải mái dễ chịu chỗ ở mà khối kia thương hội lệnh bài, càng là có thể vì hắn sau này tu luyện tiết kiệm đại lượng tiền tài, cung cấp cực lớn tiện lợi. Quả nhiên, võ đạo chi lộ, ngoại trừ thiên phú cùng cố gắng, tài nguyên cùng nhân mạch, giống nhau cực kỳ trọng yếu. Chương 22, trong nhà biến cố, đêm tối vây giết. Chương 22, trong nhà biến cố, đêm tối vây giết. Lại là mấy ngày sau, ngày mùa thu thanh thạch hạng, so ngày xưa tăng thêm mấy phần điệu hiệu cùng bất an. Không biết từ chỗ nào truyền đến ôn dịch như là vô hình bóng ma, bao phủ mảnh này khu dân nghèo. Trong ngõ nhỏ đã có mấy gia đình truyền ra bi thiết tiếng khóc, kia là có người chết bất đắc kỳ tử mà chết dấu hiệu. Lương thực cũng bởi vì này biến càng thêm khan hiếm, khủng hoảng đang lặng lẽ lan tràn. Vương Nguyên nhà bởi vì hắn nguyên nhân, bây giờ tuy nói không nổi đại phú đại quý, nhưng ít ra vại gạo tràn đầy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thức ăn mặn, tại ngõ hẻm này bên trong đã xem như khó được phú hộ. Ngày hôm đó buổi chiều, Vương Quý cùng Chu Thị đang ở nhà bên trong chỉnh lý tạp vật, Vương Du cũng ở bên hỗ trợ, tính toán đệ đệ hôm qua mang về tiền bạc cùng sắp dọn đi Nam Phường nhà mới vui sướng. Đồng nhiên, ngoài cửa viện truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng gõ cửa rồn rập. Chu Thị xoa xoa tay, tiến đến mở cửa. Đứng ngoài cửa là ở tại cuối hẻm Lý quả phụ. Phía sau nàng còn đi theo một cái vóc người cao tráng, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mặc bình thường vải thô quần áo lại khó nén một thân dũng mãnh khí tức hán tử. Cái này Lý quả phụ trước kia để tăng chồng, một mình lôi kéo một đứa bé, ngày bình thường có chút gian nan, thường xuyên đông ra mượn mét tây nhà mượn bối. Chu Thị thiệt tâm, trước kia cũng không thiếu tiếp tế nàng. Gặp nàng tới cửa, Chu Thị còn tưởng rằng lại là đến mượn lương thực, bây giờ trong nhà dư giả chút, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh, liền nghiêng người muốn cho các nàng tiền đến, là hắn Lý Thẩm à, mau vào ngồi, có phải hay không trong nhà lại không mét vào nổi rồi. Nhưng mà, Lý quả phụ hôm nay vẻ mặt lại cùng thường ngày loại kia sầu khổ hèn nhát khác nhau rất lớn. Trên mặt nàng mang theo một loại dị dạng ửng hồng cùng phấn khởi, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định. Nàng không có lập tức vào cửa, ngược lại đứng tại cổng, hắng giọng một cái, dùng một loại mang theo vài phần tận lực nắm giọng điệu nói rằng, "Chu gia muội tử, Vương đại ca, hôm nay ta đến, cũng không phải vì mượn lương thực điểm này việc nhỏ." Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng Vương Quý cùng Vương Du, thanh âm tăng cao hơn một chút, "Ta là tới mang cho đại gia một trận thiên đại tạo hóa. Dẫn tiến các ngươi bái nhập Hương Thần giáo ngày đêm tế bái Hương Thần đại nhân. Chỉ cần thành tâm tế bái, Hương Thần đại nhân liền sẽ ban thưởng thần lực, mạch bệnh bất xâm, có thể được Hương Thần phù hộ, rốt cuộc không cần sợ cái này đáng chết ôn dịch cùng nhà khổ." Sau lưng nàng cái kia chẳng hán, đúng lúc đó hướng phía trước có chút bước ra một bước. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng này ánh mắt lạnh như băng cùng mơ hồ tản ra cảm giác các bách, nhường Vương Quý cùng Chu Thị trong lòng đều là siết chặt. Hương Thần giáo. Vương Quý nhíu chặt lông mày, hắn sống nửa đời người, chưa từng nghe qua cái loại này danh hiệu. Bây giờ trong nhà thời gian vừa mới có hy vọng, nhi tử tiền đồ, lập tức còn muốn dọn đi nơi tốt. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ, không rõ lai lịch giáo phái kính nhi biết chi. Hắn lập tức liền muốn cự tuyệt, hắn Lý Thẩm, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta Vương gia. Không tin những này, tế bái thì không cần. Vừa dứt lời, kia một mực trầm mặc tráng hán trong mắt hung quang lóe lên, gắt gao tiếp cận Vương Quý, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ ý uy hiếp, hoặc là bái nhập Hương Thần giáo, thành tâm tế bái, hoặc là liền hắn lời còn chưa dứt. Một cái trong bình tĩnh ẩn chứa lãnh ý thanh âm, đột ngột theo phía sau hắn chuyển đến, ngắt lời hắn, hoặc là cái gì? Tráng hán kia trong lòng mãnh kinh, lấy cảm giác của hắn, lại có người lặng yên không một tiếng động mò tới phía sau mình khoảng cách gần như thế mà không bị phát giác. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái thân hình trắng kiện, thân cao đã tiếp cận 8 thước, ước 180 cm, mặc bàn thạch quyền biện màu xám quần áo luyện công thanh niên, chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Thanh niên khuôn mặt còn mang một tia non nớt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh sắc bén, quanh thân khí huyết tràn đầy, cơ bắp đường còn tại đơn bạc quần áo luyện công hạ có thể thấy rõ ràng, như là một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Chính là luyện võ trở về Vương Nguyên. Vương Nguyên tập võ thời gian mặc dù ngắn, nhưng bằng mượn long cân hổ cốt từ chất mỹ tiên, lại thêm ngày gần đây sung túc ăn thịt cùng đan dược bổ dưỡng, thân thể phát dục cực nhanh. Hắn sớm đã rút đi tới đơn bạc gầy yếu, thành một cái tinh khí thần tràn trề cường tráng thanh niên. Tráng hán kia ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được Vương Nguyên trên thân vậy thì khác tại người bình thường khí huyết chấn động, biết gặp người luyện võ. Nhưng hắn tự cao thực lực, cũng không quá mức kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nói, từ đâu tới nhỏ tử chữ còn chưa xuất khẩu. Vương Nguyên hàn mang trong mắt lóe lên, căn bản lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Thể nội nhất thứ hoán huyết hùng hồn khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Long cân hổ cốt lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền, một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ bản thạch quyền trực đảo hoàng long, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến tráng hán mặt. Quyền phong gào thét, mang theo một cốt như tảng đá nặng nề lực đạo. Tráng hán không nghĩ tới Vương Nguyên nói đánh là đánh, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, lực đạo mạnh như thế. Trong lúc đội vã chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, vận khởi khí huyết, giống nhau một quyền liên tiếp, ý đồ cứng đối cứng. Bành! Hai nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Sau một khắc, tráng hán trên mặt hung ác trong nháy mắt biến thành kinh hãi cùng thống khổ. Hắn cảm giác chính mình một quyền này không giống như là đánh vào trên thịt, mà là đập vào một khối thiên truy bách luyện tinh cương phía trên. Một cú không thể chống cự cự lực dọc theo cánh tay mãnh liệt mà đến, nương theo lấy thấu xương đau đớn. Giang giác. Nhỏ xíu tiếng xương nứt văng lên. Thử. Tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu. Cả người bị cú này cự lực chấn động đến bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, thẳng đến phía sau lưng đâm vào ngõ nhỏ trên tường đất mới miễn cưỡng dừng lại. Cái kia đầu cùng Vương Nguyên đối quyền cánh tay mềm mềm rủ xuống, không chỗ ở run rẩy, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Hắn ngẩng đầu, vừa sợ vừa giận trừng mắt Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử này nhìn tuổi không lớn lắm, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy cùng cứng rắn năm đấm? Hắn cắn răng, cố nén cánh tay kịch liệt đau nhức, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Ngươi rất tốt, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Quản xuống câu này ngoan thoại. Hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, không còn dám dừng lại thêm, chỉ có thể lúc gần đi oán độc trừng Vương Nguyên một cái, khuên tay cánh tay, chật vật quay người, bước nhanh biến mất tại cửa ngõ. Kia Lý Quả Phụ thấy cậy vào cao thủ vậy mà vừa đối mặt liền bị Vương Nguyên đánh chạy, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi điểm này phấn khởi cùng nắm dáng vẻ không còn sót lại chút gì. Nàng ấy không dám nhìn Vương Nguyên, túi đầu, cũng xám xịt theo sát chạy. Vương Nguyên không có đi truy, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai người kia thoát đi phương hướng. Hương Thần Giáo, vậy mà đã đem xúc tu ngã vào thanh thạch hạng, bắt đầu từng nhà ép buộc nhập giáo. Hơn nữa thủ đoạn như thế trực tiếp thô bạo. Hắn quay người nhìn về phía chưa tỉnh hồn phụ mẫu cùng tỷ tỷ, trầm giọng nói: "Cha, nương, tỷ, các ngươi không có sao chứ? Về sau gặp phải loại này người lai lịch không rõ, trực tiếp đóng cửa, không cần để ý." Vương Quý cùng Chu Thị nhìn xem nhi tử bây giờ uy thế như vậy, một quyền liền đánh chạy kia hung thần ác sát chẳng hán, trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là kiêu ngạo. Vương Quý liên tục gật đầu: "Uyên Nhi, nhờ có ngươi trở về." Cái này cái gì Hương Thần Giáo, nghe cũng không phải là đồ tốt. Vương Nguyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thanh Thạch Hạng không thể lại chờ đợi, nhất định phải nhanh dọn nhà. Cái này Hương Thần Giáo làm việc quỷ dị tàn nhẫn, hôm nay kết xuống cửu án, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Phường bên kia trật tự tốt hơn, bàn thạch quyền viện cũng tại phụ cận, tính an toàn xa so với nơi này cao hơn nhiều. Xem ra lưu cho trong nhà thời gian không còn sớm, ngày mai liền phải đem đến Nam Phường đi. Vương Nguyên nhìn qua ngõ nhỏ bên ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn tráng hán kia bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói: "Hương Thần Giáo, là ngươi trước bước ta." Chương 23, truy phong chân hiền uy. Chương 23, truy phong chân hiền uy. Dạ mạc buông xuống, thanh thạch hạng hoàn toàn bị hắc ám cùng yên tĩnh bao phủ. Chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa cùng một ít trong sân đè nén tiếng khóc, nhắc nhở lấy phiến khu vực này đang bị ôn dịch cùng sợ hãi ăn mòn. Vương gia sớm dùng qua cơm tối. Trong phòng rất nhanh vang lên Vương Quý nặng nghề tiếng ngáy cùng Chu Thị, Vương Du bình ổn tiếng hít thở. Vương Nguyên nằm tại chính mình trên giường nhỏ, hai mắt trong bóng đêm mở to, không có chút nào buồn ngủ. Tráng hán kia rời đi lúc ánh mắt oán độc cùng câu kia ngươi chờ đó cho ta giống như rắn độc quấn quanh ở trong lòng hắn. Người nhà, làng địch lân của hắn, cũng là hắn lớn nhất uy hiếp. Hương Thần Giáo làm việc không kiêng nể gì như thế, hôm nay kết thủ kết toán, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không thể đem người nhà an nguy ký thác tại đối phương nhân từ hoặc là lãng quên bên trên. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Một cái băng lãnh mà kiên định suy nghĩ trong lòng hắn thành hình. Thừa dịp lần này dọn nhà, vừa bạn có thể thoát ly chỗ thị phi này. Coi như Hương Thần Giáo sau đó tra được là hắn ra tay. Khi đó hắn sớm đã thân ở Nam Phường, lưng tựa bàn thạch quyền viện. Có bản lĩnh, liền đến Nam Phường, đến bàn thạch quyền viện địa bàn tìm hắn. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, như là linh miêu giống như không có phát ra mảy may tiếng vang. Thay đổi một thân màu đậm quần áo cũ, đem đại sư huynh tặng hóa cốt thủy cùng non nửa bao còn lại bột tiêu cay cất vào trong ngực. Hắn đẩy ra một đầu khe cửa, xác nhận bên ngoài không người. Vương Nguyên thân hình lóe lên, liền dung nhập nồng đậm trong bóng đêm. Hắn giống như quỷ mị, nương tựa theo truy phong thối mang tới nhẹ nhàng cùng lòng cân hổ cốt ban cho cảm giác bén nhạy, tại chợt hẹp tạp nhạp đường tắt ở giữa nhanh chóng ghé qua. Mục tiêu rõ ràng, cuối hẻm Lý Quả Phụ nhà. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy tráng hán kia cùng Lý Quả Phụ thoát đi phương hướng. Không bao lâu, Lý Quả Phụ gian kia so Vương gia càng thêm rách nát gạch một phòng liền xuất hiện ở trước mắt. Cùng cái khác sớm tắt đèn, tĩnh mịch một mảnh các gia đình khác biệt. Lý quả phụ nhà trong cửa sổ lại còn lộ ra mở nhạt nhảy vọt đèn đuốc qua mang, bên trong mơ hồ truyền đến nam nhân đàm tiếu âm thanh cùng bắt đuốc tiếng va chạm. Vương Nguyên ngừng thở, lặng yên không một tiếng động gần sát, như là thạch sủng giống như mượn nhờ góc tường bóng ma cùng lồi lõm chỗ, mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động leo lên thấp bé nóc nhà. Hắn nằm phục người xuống, tìm tới một chỗ mảnh ngói khe hở, cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng, cảnh tượng quả nhiên khác biệt. Trên mặt bàn bày biện mấy bàn bóng loáng thịt đồ ăn cùng một vò rượu. Ba cái mặc bình thường vải thô quần áo, nhưng hình thể đều có chút to con hán tử đang ngồi vây quanh ăn uống, hồng quang đầy mặt. Lý quả phụ thì như cái sai sử nha đầu đồng dạng, ở một bên cẩn thận từng ly từng tí cho bọn họ rót rượu, bưng thức ăn, mang trên mặt định nọt cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Khoảng cách gần như thế, bên trong mấy người tiếng nói chuyện rõ ràng truyền vào Vương Nguyên trong tai. Một cái trên mặt mang sẹo hán tử ực một hớp rượu, quệt miệng, thô giọng nói, mẹ nó, cái này thanh thạch hạng quỷ nghèo cũng là rất tốt lựa gạt, hù dọa vài câu liền ngoan ngoãn bái hương thần. Chính là hôm nay đụng phải nhà kia xương cứng, có chút khó giải quyết. Một cái khác thiếu nửa cái lỗ thai hán tử cười nhạo một tiếng, xem thường, mặt sẹo, liền ngươi phế bẩn, bị cái mao đầu tiểu tử một quyền đá thương tay. Tiểu tử kia là có chút tà môn, khí lực lớn đến kinh người. Bất quá ngày mai, chờ chúng ta ca ba cùng tiến lên, thừa dịp hắn không sẵn sàng, tập kích bất ngờ vây công, mặc hắn có ba đầu sáu tay cũng phải nằm xuống. Đến lúc đó, đem hắn cùng cái kia toàn ra, tất cả đều bắt lại, vừa vặn dùng để chế huyết xúc rút khô khí huyết, làm thành loạn huyết hương. Hắc hắc, võ giả khí huyết làm hương, thật là hàng thượng đẳng. Cái thứ ba sắc mặt hung ác nham hiểm hán tử nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, phía trên thuốc dục gấp, cần đại lượng cấp thấp loạn huyết hương bồi dưỡng tầng dưới chót giáo chúng. Những này bình thường giáo đồ, vô béo chính là tốt nhất huyết xúc vật liệu. Tiểu tử kia một nhà, nhất là tiểu tử kia, khí huyết tràn đầy, bù đắp được mười mấy cái người bình thường, không thể bỏ qua. Vương Nguyên tại trên nóc nhà nghe được rõ rõ ràng ràng, một cỗ sát ý lạnh leo thấu xương trong nháy mắt theo đáy lòng dâng lên, cơ hồ muốn xông ra đỉnh đầu. Thì ra là thế, cái gọi là bái nhập hương thần giáo, căn bản chính là nuôi nốt huyết xúc. Dùng bình thường giáo đồ khí huyết đến chế tác loạn huyết hương, đại lượng chế tạo nhất thứ hoán huyết võ giả. Mà bọn hắn vương gia, bởi vì chính mình phản kháng, đã bị để mắt tới, không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn đem hắn cả nhà đều luyện thành kia tà môn loạn huyết hương. Đúng lúc này, cái kia được xưng là mặt sẹo trắng hán, cũng chính là ban ngày bị Vương Nguyên đả thương cánh tay cái kia, dường như uống rượu quá nhiều. Hắn loạn trà loạn trọn mà đứng người lên, lẩm bẩm, không được, phải đi thả đổ nước nói, liền đẩy ra cửa sau, hướng phía sau phòng kia phiến cỏ dại rậm rạp đất hoang đi đến. Cơ hội. Vương Nguyên trong mắt hàn quang nổ bắn ra, trong lòng lệ khí dâng lên. Chỉ là ba cái dựa vào loạn huyết hương đột phá nhất thứ hoán huyết còn dám lớn lối như thế. Hắn như ngang nhau chờ đã lâu báo săn, lặng yên theo nóc nhà trượt xuống, rơi xuống đất y mắng, mượn nhờ bóng ma điểm hộ, cấp tốc cuốn hướng sau phòng. Mặt sẹo hán tử đang đứng tại bụi cỏ bên cạnh đi vệ sinh, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc, hoàn toàn không có phát giác được tử thần giáng lâm. Vương Nguyên giống như ưu linh xuất hiện tại phía sau hắn, truy phong thối mang tới cực hạn tốc độ nhường hắn cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Tại mặt sẹo hán tử cảm giác được sau lưng khắc thường, vừa định bay đầu trong nháy mắt, ai ở phía sau? Mặt sẹo hán tử cảnh giác khẽ quát một tiếng, vô ý thức liền muốn quay người, nhưng mà đáp lại hắn là một đạo xé rách không khí đáng ngang. Truy phong thối, Vương Nguyên đùi phải như là roi thép giống như đột nhiên rút ra. Truy phong thối khí huyết vận chuyển cùng long cân hổ cốt cự lực kết hợp hoàn mỹ, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ ác phong, rắn rắn chắc chắc quất vào mặt sẹo hán tử không có chút nào phòng bị bên cạnh ngực. Bành! Một tiếng trầm muộn rợn người tiếng vang, mặt sẹo hán tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng kinh khủng tại trong lồng ngực gầm vang một phát. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình xương ngực đồng loạt đứt gãy răng rắc âm thanh. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt che mất ý thức của hắn, cả người như là bị phi nước đại man nhưu đục chúng. Hắn hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài, đập ầm ầm ở phía sau trên tường đất, vừa mềm mềm trượt xuống. Phúc hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt tan rã, tràn đầy cực hạn thống khổ cũng khó có thể tin. Mặt sẹo nam cố gắng nâng lên tay run rẩy chỉ hướng đứng ở cách đó không xa Vương Nguyên. Trong cổ họng ôi ôi rung động, dùng hết cuối cùng khí lực gạt ra mấy chữ, là ngươi ngươi. Làm sao lại? Như thế. Mạnh hắn ban ngày mặc dù bị Vương Nguyên một quyền đả thương, nhưng chỉ cảm thấy đối phương khí lực lớn, tuyệt không nghĩ đến chênh lệch như thế cách xa. Cái này một chân uy lực, viễn siêu ban ngày một quyền kia. Vương Nguyên ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, càng lười nhác trả lời một kẻ hấp hối sắp chết nghi vấn. Thân hình hắn lại cử động, như là một đạo quỷ ảnh gần sát, chân trái như là chiến phủ giống như lần nữa giơ lên, mang theo tiếng gió bén nhọn, mạnh mẽ đạp xuống. Giang giác. Một cước này trực tiếp đạp vỡ mặt sẹo hán tử xương cổ. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp một chút, hai mắt trợn lên, mang theo vô tận không cam lòng cùng hối hận, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Chương 24, nghiền ép, đốt máu đại pháp. Chương 24, nghiền ép, đốt máu đại pháp. Mà lúc này trong phòng hán tử sức thai cùng hán tử âm trệ đang uống đến hưng khởi. Nhưng hai người thấy mặt sẹo ra ngoài đổ nước hồi lâu chưa về, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Mặt sẹo tiểu tử này ngã xuống hố phân bên trong. Tại sao lâu như thế? Hán tử sức thai lẩm bẩm, để chén rượu xuống. Hán tử âm trệ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, không thích hợp, cùng đi ra ngoài nhìn xem. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất an. Mặt sẹo đại hán đi nhà vệ sinh không đến mức thời gian dài như vậy, hơn nữa liền một chút thanh âm đều không có. Hắn hai đồng thời đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau cửa đi đến. Ngay tại lúc bọn hắn tay sắp chạm đến cánh cửa sắt na, bành, kia phiến cũng không rắn chắc cửa gỗ đột nhiên theo ngoại bộ bị một cỗ cự lực cầm vàng đập nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. một lớn nâng gây mũi cay độc màu đỏ bột phấn như là màu đỏ sương mù, đổ ập xuống hướng lấy hai người bao phủ mà đến. Chính là bột tiêu cay.
A, con mắt của ta.
Khu khu. Đáng chết. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chiêu. Cay độc bột phấn xâm nhập ánh mắt, miệng mũi, mang đến như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt ho khan. Hai người ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Liên tại bọn hắn tâm thần đại loạn, thống khổ không chịu nổi lúc. Một thân ảnh như là mãnh hổ ra áp, theo vỡ vụn phía sau cửa ngang nhiên xông vào. Vương Nguyên đằng đằng sát khí, thể nội nhất thứ hoán huyết tảng đá to khí huyết cùng truy phong khí huyết đồng thời bộc phát, long cân hổ cốt lực lượng thôi phát đến cực hạn. Hắn căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc, song quyền như là trận bao đánh tới. Bàn thạch quyền trầm ổn bá đạo, truy phong tối linh động mau lẹ. Quyền cước hữu tay đầu gối, toàn thân đều là vũ khí, hướng phía bởi vì bột tiêu cay mà mất đi thị giác cùng suy tính hai người điên cuồng chút xuống. Phanh, phanh, vành, giang giác, trầm đục âm thanh, tiếng sức nước, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hán tử sức hai lung tung vẫy tay đón đỡ, lại bị Vương Nguyên một cái nặng nề bàn thạch quyền trực tiếp nổ sụp xương ngực, trực tiếp trong miệng phun máu bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường không một tiếng động. Kia hán tử âm trệ thực lực hơi mạnh, cố nén hai mắt phỏng. Con mẹ nó ngươi là ai? Hán bằng vào cảm giác nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết vậy mà trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, hướng phía Vương Nguyên đánh tới. Hán hiển nhiên vận dụng một loại nào đó kích phát tiềm lực pháp môn, còn có khí lực, thật sự là muốn chết. Vương Nguyên ánh mắt mãnh liệt, không tránh cũng né, long cân hổ cốt toàn lực bộc phát. Hán hưu quyền nắm chặt, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một chút. Một cái thuần túy nhất, cũng bạo lực nhất bàn thạch quyền thẳng oanh mà ra. Quyền đối quyền. Oanh. Một cỗ khí lãng lấy song quyền chỗ giao hội làm trung tâm khuyết tán ra đến. Hán tử âm trệ kia cưỡng ép tăng lên khí huyết, tại Vương Nguyên kia cô đọng như núi, mênh mông như biển long cân hổ cốt lực lượng trước mặt, như là giấy giống như yếu ớt. Hán toàn bộ cánh tay xương cốt trong nháy mắt liên tiếp vỡ vụn, kinh khủng lực quyền thấu thể mà vào, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Thân thể của hắn cứng tại nguyên địa, trong mắt còn lưu lại điên cuồng cùng không cam lòng, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thoáng qua ở giữa, ba tên hương thần giáo nhất thứ hoán huyết võ giả, toàn bộ đền tội. Vương Nguyên thở hổn hển câu chửi thể, bình phục một chút khí huyết sôi trào. Hắn cấp tốc tại ba người trên thân tìm đòi, cuối cùng tìm tới một chút tán toái ngân lượng, mấy cây nhan sắc đỏ sậm, hương khí gây mũi cấp thấp loạn huyết hương. Cùng theo kia hán tử âm trệ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng tử, sổ bìa viết ba chữ: Nhân huyết đại pháp. Vương Nguyên thu sơ giản lược khẽ đảo, trong lòng minh bạch. Cái này đúng là một môn thông qua thiêu đốt tự thân khí huyết, trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng thực lực lên bí pháp. Uy lực tất nhiên khả quan, nhưng đối căn cơ tổn thương cực lớn. Nhất là đối với hương thần giáo những này dựa vào loạn huyết hương đột phá, khí huyết vốn là phù phiếm không thuần võ giả mà nói. Sử dụng phương pháp này không khác uống rượu độc giải khát, hoàn toàn là xem như pháo hôi đến tiêu hao. Nhưng như thế thích hợp ta. Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn thân phụ long cân hổ cốt, khí huyết chi hùng hồn biến siêu cùng giai, căn cơ càng là vững chắc vô cùng. Cái này nhiên huyết đại pháp tác dụng phụ đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là nhiều suy yếu hai ngày, ăn nhiều mấy quả khí huyết đan liền có thể bù đắp lại. Nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể trở thành một lá bài tẩy. Hắn đem bi tịch cùng vật hữu dụng thu hồi, nhìn thoáng qua trong phòng bừa bộn cảnh tượng cùng thi thể trên đất, liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngay tại hắn vừa bước ra rách nát cửa sau lúc, trong phòng dưới giường truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ tiếng sột soạt âm thanh cùng đè nén thở dốc. Vương Nguyên bước chân dừng lại, nét miệng lên một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn làm bộ rời đi, tiếng bước chân xa dần. Dưới giường, Lý Quả Phụ gắt gao che miệng của mình, doa đến toàn thân phát run. Thẳng đến bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, nàng mới dám miệng lớn thở dốc, trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn, lập tức lại bị mãnh liệt oán hận cùng sợ hãi thay thế. Kết thúc, chết hết đến nhanh đi nói cho đường chủ. Kia Vương Nguyên, chính là ma quỷ, nàng há miệng run rẩy theo gầm giường leo ra, trên mặt dính đầy cho bụi, ánh mắt bối rối. Nhưng mà nàng vừa đứng người lên, một cái giống như quỷ mị thanh âm mang theo một tia trêu tức nhẹ nhàng tại bên tai nàng vang lên: Ngươi muốn đi tìm ai? Lý Quả Phụ toàn thân đột nhiên cứng đờ, huyết dịch dường như trong nháy mắt đông kết. Nàng vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi mà quay lại, liền đứng tại trước mặt nàng. Cặp kia con ngươi băng lãnh đang không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên nàng. Ta Lý Quả Phụ dọa đến hồn phi phách tán, mong muốn giải thích cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Nguyên căn bản không còn cho nàng cơ hội mở miệng. Đối với loại này nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược, không biết làm hại bao nhiêu nhà phá người vong đồng lõa. Hắn không có mảy may lưu tình. Trên nắm tay mang theo sắc bén kình phong, tại nàng hoảng sợ phóng đại trong con mắt cấp tốc biến lớn. Bành! Một tiếng vang trầm. Lý Quả Phụ đầu như là chín muồi như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật bể ra, thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Vương Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể của nàng, đi đến bên cạnh bàn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy kia ngọn chập chờn ngọn đèn, cổ tay khẽ đảo. Kia nóng hổi dầu thấp hắt vây tại cái bàn, thi thể cùng những cái kia chồng chất cấp thấp loạn huyết hương bên trên. Hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, tham lam thôn phệ lấy tất cả. Vương Nguyên quay người, thân ảnh hoàn toàn dung nhập bóng đêm, biến mất tại thanh thạch hạng chỗ sâu. Sau lưng, trung thiên ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Hỏa hoạn rồi. Nương theo lấy vật liệu gỗ thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng trong ngõ nhỏ dần dần vang lên kinh hô cùng rối loạn. Vương Nguyên đem dính đầy vết máu cũ quần áo quăng ra, liền giả bộ không có chuyện gì về đến nhà. Bóng đêm thâm trầm, trong phòng nhỏ chỉ chọn lấy một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Vương Nguyên khoanh chân ngồi trên giường, trước mặt mở ra lấy quyển kia theo hương thần giáo võ giả trên thân vơ vét tới nhiên huyết pháp bí tịch. Hắn cẩn thận nghiên cứu lấy phía trên khẩu quyết tâm pháp và khí huyết vận hành đồ. Cái này nhiên huyết pháp quả nhiên như hắn sở liệu, nhập môn cũng không phức tạp. Hạch tâm ở chỗ lấy một loại đặc biệt pháp môn, cực tốc chấn động, thiêu đốt tự thân khí huyết, đem nó trong nháy mắt chuyển hóa làm càng cuồng bạo hơn, lực lượng cường đại hơn. Mấu chốt ở chỗ đối khí huyết tinh diệu khống chế cùng một loại gần như tự mình hại mình giống như quyết tuyệt ý chí. Trong bí tịch đem nhiên huyết pháp chia làm 3 cái cảnh giới, tiểu thành có thể đốt bộ phận khí huyết, trong thời gian ngắn tăng lên ước 5 thành thực lực. Duy trì liên tục thời gian ngắn, sau đó sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Đại thành có thể càng hiệu suất cao hơn tiêu đốt khí huyết, tăng lên ước gấp đôi thực lực. Duy trì liên tục thời gian hơi dài, nhưng sau đó suy yếu càng lớn, lại sẽ đối với kinh mạch tạo thành nhất định tổn thương. Viên mãn, đạt đến hóa cảnh, có thể bộc phát ra gấp 3 tại bản thân lực lượng kinh khủng. Uy lực kinh người, nhưng một cái giá lớn cũng cực kỳ to lớn, nhẹ thì tu vi rút lui, căn cơ bị hao tổn, nặng thì khí huyết tiêu tận mà chết. Không phải tới bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Tăng lên một nửa, gấp đôi, thậm chí gấp 3, Vương Nguyên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này nhiên huyết pháp quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm. Võ giả tầm thường khí huyết có hạn, căn cơ không tốn sức, sử dụng phương pháp này không khác tự sát. Nhưng hắn thân phụ Long Cân Hổ Cốt, khí huyết chi hùng hồn có thể so với nhị thứ hoán huyết thậm chí mạnh hơn võ giả, căn cơ càng là vững chắc như bàn thạch, hoàn toàn có vốn liếng tiếp nhận cái này nhiên huyết pháp mang tới phụ tải. Hắn không do dự nữa, nín hơi ngưng thần, bắt đầu dựa theo bí tịch thuật, nếm thử dẫn đạo thể nội kiếp như là giang hà giống như lao nhanh khí huyết. Chương 25, đốt máu pháp tiểu thành, nhà mới. Chương 25, đốt máu pháp tiểu thành, nhà mới. Vương Nguyên không do dự nữa, nín hơi ngưng thần, bắt đầu dựa theo bí tịch thuật, nếm thử dẫn đạo thể nội kiếp như là giang hà giống như lao nhanh khí huyết. Mới đầu, khí huyết dựa theo lộ tuyến định trước bình ổn vận hành. Nhưng khi Vương Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý đồ dẫn động tia đặc biệt đốt máu pháp một lúc, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn khí huyết trong nháy mắt biến táo động. Suy một cỗ cảm giác nóng rực theo kinh mạch chỗ sâu truyền đến, như là có nhỏ bé ngọn lửa tại thể nội nhóm lửa. Vương Nguyên nhíu mày, gân rồng kia cực mạnh tính bền dẻo một mực khóa lại kinh mạch, khiến cho không đến mức tại khí huyết sao động bên trong bị hao tổn. Hổ cốt thì liên tục không ngừng cung cấp lấy hùng hậu khí huyết nội tình, chống đỡ lấy cái này bước đầu thiêu đốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế thiêu đốt biên độ cùng phạm vi, không dám ngay từ đầu liền quá mãnh liệt. Một lần, hai lần, ba lần, hắn không ngừng mà nếm thử, điều chỉnh, thích ứng. Mồ hôi theo hắn cái trán chảy ra, lại bị thể nội bốc lên nhiệt lực sấy khô. Trong phòng nhỏ, xung quanh thân thể của hắn mơ hồ có màu đỏ nhạt khí huyết mờ mịt lờ lờ, nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Nương tựa theo Long Cân Hổ Cốt mang tới siêu phàm lực khống chế cùng mênh mông khí huyết, nhập môn một bước này đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Không biết qua bao lâu, là ngoài cửa sổ chân trời nổi lên thứ nhất xóa mở mở nắng sớm lúc. Vương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một tia xích hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội khí huyết dựa theo nhiên huyết pháp lộ tuyến ẩm vàng bật chuyển. Ông, một cỗ xa so với bình thường cuồng bạo, nóng bỏng mấy lần lực lượng cảm giác trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Cơ bắp có chút phồng lên, gân xanh tại dưới làn da như là tiểu xà giống như du động. Hắn cảm giác lực lượng của mình, tốc độ, phản ứng, tại thời khắc này tăng lên ước chừng 5 thành. Mặc dù loại trạng thái này chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 30 hơi thở tả hữu, hơn nữa kết thúc sau sẽ cảm thấy một hồi rõ ràng trống rỗng cùng mọi bệnh. Nhưng này loại trưởng khống lực lượng cường đại cảm giác, làm cho người mê say. Nhiên huyết pháp, tiểu thành. Vương Nguyên chậm rãi thu liễm khí huyết, cảm thụ được tia thủy chiều xuống giống như lực lượng cùng tùy theo mà đến cảm giác suy yếu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây chỉ là bắt đầu. Tiểu thành cảnh giới, tăng lên 5 thành thực lực, đã đủ để nhường hắn tại đối mặt cùng giai võ giả lúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí có thể uy hiếp được một chút yếu kém nhị thứ hoán huyết võ giả. Hắn tin tưởng, theo đối công pháp lý giải làm sâu thêm cùng đối tự thân khí huyết càng tinh diệu hơn trường khống, đạt đến đại thành thậm chí cảnh giới viên mãn, cũng không phải là xa không thể chạm. Đến lúc đó, gấp 3 thực lực bộc phát. Vương Nguyên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ pháp môn này hung hiểm, trừ phi sinh tử con đầu, nếu không tuyệt không thể tùy tiện vận dụng cảnh giới viên mãn. Cho dù là tiểu thành, đại thành, cũng cần dùng cẩn thận, để tránh lưu lại khó mà bù đắp thai hoàng ẩm. Át chủ bài lại nhiều một chương. Vương Nguyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được suy yếu kỳ ngay tại Long Cân Hổ Cốt cường đại sức khôi phục hạ nhanh chóng biến mất. Kế tiếp chính là dọn nhà, đem đến Nam Vương. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng, một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ thanh thạch hạng, tăng thêm mấy phần kiềm chế. Vương Nguyên sớm đã thuê tốt một khung coi như rắn chắc xe ngựa, dừng ở thanh thạch hạ miệng. Vương gia vốn là nhà chỉ có 4 bức tường, đáng giá mang đi đồ vật không nhiều. Một chút cũ quần áo, đệm chăn, cùng Vương Nguyên gần đây mua thuế thóc cùng điểm này vốn liếng tiền bạc, rất nhanh thường phục lên xe. Vương Quý cùng Chu Thị cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ ở đâu hơn phân nửa đời thấp bé gạch một phòng. Trong mắt tuy có quyến luyến, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái cùng đối tương lai chờ đợi. Vương Du cũng yên lặng nhìn xem đầu này quen thuộc ngõ nhỏ, ở chỗ này nàng trải qua quá nhiều gian khó tân. Xe ngựa chậm rãi khởi động, nhanh chóng cách rời thành thành hạ. Nhưng mà, vừa tiến vào Đông Phường đường lớn, cảnh tượng trước mắt nhường Vương gia tâm tình mấy người trong nháy mắt nặng nề xuống tới. Đường đi so ngày xưa càng thêm tiêu điều quẩn quẽ, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa đóng cửa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy co quắp tại góc đường, sắc mặt xanh đen, hấp hối bệnh nhân. Thậm chí có mấy cố dùng phá chiếu rơm qua loa che lại thi thể cứ như vậy nằm ngang ở bên đường, cũng không có người thu thập. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi hôi cùng thảo dược hỗn hợp quái dị khí vị. Một chút xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng lưu dân nhìn thấy Vương gia trước này chuyên chở đồ vật xe ngựa, trong mắt không khỏi toát ra tham lam cùng đói khát quan mang. Làm xe ngựa trải qua một cái chật hẹp giao lộ lúc, một cái hình dung tiểu thụy, ánh mắt lại mang theo một tia ngoan lệ hán tử đột nhiên theo bên cạnh thoát ra. Hán tử kia giang hai cánh tay ngăn ở trước xe ngựa, khàn giọng hô: "Xin thương xót." cho ăn chút gì a?
Không phải,
không phải cũng đừng nghĩ đã qua. Sa Phu dọa đến vội vàng ghìm chặt dây cương. Vương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, không chờ hán tử kia có động tác nữa, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị theo càng xe bên trên nhảy xuống, một cái sắc bén đá ngang nhanh như thiểm điện, trực tiếp quất vào hán tử kia bên cạnh eo. Bành! Hán tử kia như là bị trọng truy đánh trúng, kêu thảm một tiếng, cả người bay tứ tung ra ngoài, đâm vào bên cạnh trên tường đất, trượt xuống trên mặt đất, một lát đúng là không bỏ dậy nổi. Vương Nguyên lạnh lùng quét mắt một vòng chung quanh những cái kia ngao ngoe muốn động, mắt lộ ra hung quang lưu dân. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh lưỡi dao, ẩn chứa nhất thứ hoán huyết võ giả khí thế cùng đêm qua vừa đã giết người sát khí. Bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, nhao nhao cúi đầu xuống hoặc rời ánh mắt, không còn dám tiến lên. Xe ngựa lúc này mới có thể tiếp tục tiến lên, chỉ là toa xe bên trong Vương Quý cùng Chu Thị, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Vương Du cũng ngậm miệng, cảm nhận được loạn thế phía dưới, không có lực lượng yếu ớt. Không nghĩ tới Đông Phường đều đã loạn như vậy. Vương Nguyên đứng ở trên xe ngựa, lẩm bẩm nói chờ xuyên qua hỗn loạn rách nát Đông Phường, tiến vào Nam Phường khu vực về sau, cảnh tượng lập tức biến đổi. Mặc dù cũng có thể cảm giác được một vẻ khẩn trương bầu không khí, nhưng đường đi chỉnh tề rất nhiều. Hai bên cửa hàng phần lớn kinh doanh bình thường, mặc dù không kịp ngày xưa phồn hoa, nhưng cũng có chút dòng người. Tuần tra nha dịch cũng rõ ràng nhiều hơn, trật tự rành mạch. Trong không khí kia cố khó ngửi khí tức hôi thối cũng phai nhạt rất nhiều. Hiển nhiên ôn dịch cùng nạn đói còn không có lan đến gần Phú Quý Nam Phường bên này. Dựa theo khế nhà bên trên địa chỉ, xe ngựa cuối cùng tại Nam Phường tới gần bàn Thạch Quyền Viện một đầu thanh tịnh trong ngõ nhỏ dừng lại. Xuất hiện tại Vương gia mấy người trước mắt là một tòa gạch xanh lũy thế, ngói đen che đỉnh tiến một viện. Màu đỏ thắm cửa gỗ, trước cửa còn có hai cấp thềm đá. So với thanh thạch hạng kia thấp bé gạch một phòng, không biết khí phái nhiều ít. Cái này, đây chính là chúng ta nhà mới. Vương Quý thanh âm đều có chút run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Thị càng là kích động đến mắt đục đỏ ngầu, sờ lấy kia bóng loáng tường viện, lẩm bẩm nói, cái này cần tiêu bao nhiêu bạc a? Đây thật là cho chúng ta ở. Vương Du cũng ngửa đầu nhìn xem cái này thanh lũ lịch sự tao nhã tiểu viện, trên gương mặt thanh tú tràn đầy rung động cùng vui sướng. Tại nàng trước kia trong nhận thức biết, có thể ở lại bên trên loại phòng này, đều là nội thành lao ra hoặc là ngoại thành có rất nhiều thương nhân. Nàng chưa hề nghĩ tới nhà mình có một ngày cũng có thể vào ở đến. Cha, nương, tỷ, về sau đây chính là nhà chúng ta, tiến nhanh đi xem một chút ta. Vương Nguyên cười đẩy ra cửa sân. Trong nội viện mặc dù không tính cực lớn, nhưng bố cục hợp lý. Có chính phòng, đồ vật sương phòng, hơn nữa phòng bếp, nhà vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có một khối nhỏ có thể loại điểm hoa cỏ rau quả đất trống, sạch sẽ gọn gàng, dương quang sung túc. Vương gia bốn người ở là đủ, so thanh thạch hạng toàn gia chen tại mấy cái trong phòng nhỏ tốt không biết nhiều ít. Vương Quý cùng Chu Thị nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, vui vẻ đến như là hải tử đồng dạng. Ngay tại người một nhà đắm chìm trong thăng quan nhà mới trong vui sướng lúc, ngoài cửa viện chuyển đến thanh âm quen thuộc. Chương 26, thăng quan niềm vui. Chương 26, thăng quan niềm vui. Tiểu sư đệ, thăng quan niềm vui, sư minh sư tỷ đến cấp ngươi thêm chút gia sản. Cổng truyền đến đại sư minh Thạch Long kia âm thanh vang dội. Chỉ thấy Thạch Long cùng Trịnh Ánh cùng nhau đến đây. Sau lưng còn đi theo mấy cái tạp dịch, dơ lên mấy chương mới tinh cái bản, ngăn tủ chờ đồ dùng trong nhà. Đồ vật không coi là nhiều quý báu, nhưng răn chắc dùng bền, chính là vương gia trước mắt cần. Đại sư minh, nhị sư tỷ, các ngươi quá khách khí. Vương Nguyên vội vàng nên đón tiếp lấy. Vương Quý cùng Chu Thị cũng tranh thủ thời gian tới nói lời cảm tạ, trong lòng đối bản Thạch Quyền Viện càng là cảm kích. Thạch Long cười ha ha lấy, hỗ trợ bày ra đồ dùng trong nhà. Trịnh Ánh thì an tĩnh đứng ở một bên, thanh lãnh ánh mắt đảo qua tiểu viện, khẽ bước cằm, tựa hồ đối với hoàn cảnh coi như hài lòng. Tam sư đệ thương ung chọn cũng không tệ lắm. Đưa tiên Thạch Long cùng Trịnh Ánh không lâu, ngoài cửa viện lại tới một vị ngoài ý liệu khách nhân. Đúng là Trương gia đại thiếu gia, Trương Minh Viễn. Hắn vẫn như cũng là một thân cầm bảo, phong độ nhẹ nhàng. Đi theo phía sau một cái gã sai vặt, bưng lấy mấy cái đóng gói xinh đẹp tinh xảo quà. Vương Nguyên huynh đệ, bạn muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Trương Minh Viễn nụ cười ấm áp, chắp tay nói: "Hôm nay thấy Vương Du cô nương chưa từng đến phủ công, hỏi thăm phía dưới mới biết quý phủ thăng quan, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý, chúc mừng thăng quan niềm vui." Vương Nguyên trong lòng minh bạch, đối phương là hướng về phía chính mình tới. Nhưng dù sao mình tỉ tỉ tại Trương gia thụ hắn che chở, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý chính mình vẫn là minh bạch. Vương Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh có chút khẩn trương Vương Du, đối Trương Minh Viễn đáp lễ lại: "Trương công tử có lòng, đa tạ. Gia tỷ tại quý phủ, mong rằng Trương công tử nhiều hơn trông nom." Vương huynh đệ yên tâm, Vương Du cô nương năng lực xuất chúng, phủ thượng hạ nhân đều phục, định sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Trương Minh Viễn cười cam đoan, lời nói ở giữa cho đủ Vương Nguyên mặt mũi. Song phương lại hàn huyên vài câu, Trương Minh Viễn liền tức thời cáo từ rời đi, cũng không quá nhiều quấy rầy. Ngồi hồi phủ xa hoa trong tiệu, Trương Minh Viễn hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đối với cố kiệu bên trên bên cạnh một trung niên nam tử thấp giọng hỏi: "Tam thúc, ngươi nhìn cái này Vương Nguyên, thực lực căn cốt như thế nào? Là có hay không như nghe đồn như vậy?" Trung niên nam tử kia sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng: "Đại thiếu gia, kẻ này không đơn giản. Ta xem gần chi, hắn khí huyết tràn đầy nội liễm, hành động ngồi nằm ở giữa trầm ổn như núi. Theo lão phu nhìn, hắn tuyệt không vẹn vẹn bản Thạch Quyền nhập môn đơn giản như vậy, rất có thể đã hoàn thành nhất thứ hoán huyết. Hơn nữa, tuyệt không phải bình thường nhất thứ hoán huyết võ giả có thể so sánh. Khí huyết chi cô đọng hùng hậu, gân cốt mạnh mơ hồ nhường lão phu đều cảm thấy một tia uy hiếp cảm giác. Cho ta cảm giác chính là tựa như một đầu chưa hoàn toàn triển lộ răng nanh mãnh hổ." "Cái gì?" Trương Minh Viễn nghe vậy, trên mặt vẻ ung dung rốt cục duy trì không được, lộ ra kinh sợ. Phải biết hắn vị tam thúc này, thật là trong gia tộc gần với phụ thân nhị thứ hoán huyết cao thủ, kinh nghiệm cay độc, liền hắn đều cảm thấy uy hiếp. 7 ngày nhập môn, ngắn ngủi thời gian vừa nghi dường như hoàn thành nhất thứ hoán huyết. Như thế thiên phú, chưa từng nghe thấy. Trương Minh Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt biến sắc bén. Xem ra, đối Vương Nguyên đầu tư, nếu lại tăng thêm mấy phần, nhất định phải tại hắn hoàn toàn quật khởi trước đó, một mực cột vào Trương gia trên thuyền. Buổi sáng bận rộn rốt cục có một kết thúc, nhưng đã có mấy phần nhà ấm áp khí tức. Vương Nguyên cùng người nhà ngồi vây quanh tại vừa mới từ đại sư Minh Thạch Long đưa tới mới bên cạnh bàn, ăn một bữa đơn giản lại phá lệ thơm ngọt thăng quan cơm. Đồ ăn là Chu Thị dùng mang tới mét cùng hôm qua Vương Nguyên mua về thịt đồ ăn làm. Mặc dù không phong phú, nhưng người một nhà có thể ở cái này rộng rãi sáng tỏ nhà mới bên trong an ổn ăn cơm, đã là lớn lao hạnh phúc. Sau bữa ăn, Vương Quý thói quen muốn đi bắt hắn bộ kia làm hàng gia linh hoạt công cụ. Chu Thị cũng vô ý thức nhìn về phía góc tường đống kia chờ may và cũ quần áo, bàn tay tới một nửa, lại đều dừng lại. Hai người lướt nhau, trên mặt đều hiện lên ra một tia mở mịt cũng không dễ dàng phát giác thất lạc. Đông Phường bây giờ ôn dịch hành hành, trật tự sụp đổ, bọn hắn nguyên bản công việc đã sớm gây mất. Bây giờ bỗng nhiên đem đến cái này trật tự giành mạch, nhưng cũng đối lập phong bế Nam Phường, chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn lập tức thành người rảnh rỗi toàn thân cũng không được tự nhiên. Bận rộn hơn nửa đời người, bỗng nhiên không có chuyện để làm, ngược lại để bọn hắn trong lòng bấn bẻ, thậm chí có chút sợ hãi. Vương Nguyên đem phụ mẫu bất an nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một cái chiếu nặng bao vải, đặt lên bàn mở ra, bên trong là trắng bóng nén bạc. Đúng là hắn theo Hương Thần giáo giáo đồ trên thân vơ vét tới kia 100 lượng bạc. "Cha, nương." Vương Nguyên mở miệng, thanh âm bình thản. "Đông Phường bên kia là trở về không được, đã tới Nam Phường, cũng nên có cái nghề nghiệp. Cái này 100 lượng bạc, các ngươi cầm." Vương Quý cùng Chu Thị nhìn thấy nhiều bạc như vậy, giật nảy mình. Vương Quý vội vàng quát tay, "Uyên Nhi, cái này nhiều lắm. Ngươi luyện võ đang cần dùng tiền, làm sao chúng ta có thể..." Vương Nguyên cắt ngang phụ thân lời nói, tiếp tục nói, "Ý của ta là, dùng số tiền kia, tại cái này Nam Phường quận xuống một gian cửa hàng nhỏ mặt, mở tiệm tạp hóa, bán chút dầu muối tương giấm, kim chỉ thường ngày chi phí. Mặc dù phát không được lớn tài, nhưng duy trì gia dụng, nhường nhị lao có chút việc bận rộn, an an ổn ổn, cũng đủ rồi." Mở tiệm tạp hóa. Vương Quý cùng Chu Thị ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cả một đời đều là thay người chế tác, chưa hề nghĩ tới chính mình có thể làm đông gia mở cửa hàng làm ăn. Chu Thị có chút do dự, cái này có thể được không? Chúng ta cũng không làm qua chuyện làm ăn, hơn nữa Nam Phường chỗ này cửa hàng, tiền thuê khẳng định đắt đến rất đương, yên tâm đi." Vương Nguyên cười cười, trấn an nói, "Có Tam sư Minh ở đây, nhà hắn là Vạn Quán Thương Hội, đối cái này Nam Phường cửa hàng giá thị trường quen thuộc nhất bất quá, mời hắn hỗ trợ tìm cái vị trí không tệ, giá tiền cũng công đạo cửa hàng, không phải việc khó gì. Đồng thời có hắn chiếu cố, cũng không người dám tùy tiện tìm đến tiền thoái. Về phần làm thế nào chuyện làm ăn, đơn giản là lấy sự tin cậy làm gốc, ít lai tiêu thụ mạnh, cha mẹ các ngươi làm người phúc hậu, khẳng định không có vấn đề." Nghe được nhi tử nhắc lên vị kia gia tài bạc triệu, ra tay xa xỉ Tam sư Minh thường cùng, Vương Quý cùng Chu Thị tâm thoáng an định một chút. "Đúng vậy a, có quý nhân giúp đỡ, dường như cũng không phải hoàn toàn không thể nào." Vương Quý nhìn xem trên bàn kia trắng bóng bạc, lại nhìn một chút nhi tử trầm ổn tự tin gương mặt, lại nhìn quanh cái này sáng tỏ nhà mới. Một cỗ đã lâu nhiệt tình cùng hy vọng theo đáy lòng dâng lên. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, thô giáp đại thủ đuốt ve mặt bàn, trong mắt một lần nữa có thần thái, "Tốt, Uyên Nhi, cha nghe ngươi, mở cửa hàng. Cha cùng ngươi nương nhất định đem cái này cửa hàng kinh doanh tốt, không cho ngươi mất mặt, cũng không uổng phí ngươi có hảo ý." Chu Thị thấy trượng phu bằng lòng, cũng lộ ra nụ cười, trong nội tâm nàng bắt đầu tính toán mở tiệm tạp hóa cần tiến thứ gì hàng, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Vương Nguyên thấy phụ mẫu lại cháy lên đấu trí, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, nhường phụ mẫu có chút việc làm, có cuộc sống của mình trọng tâm, xa so với đơn thuần bị hắn nuôi dưỡng ở trong nhà thân thiết. Cái này 100 lượng bạc có thể đổi lấy phụ mẫu an tâm cùng phong phú, lại đáng giá bất quá. "Cửa hàng sự tình, ta buổi chiều liền đi tìm Tam sư Minh thương lượng." Vương Nguyên nói rằng. "Cha, nương, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, nghỉ ngơi một chút. Chờ cửa hàng định ra đến, có bận điều đâu?" Vương Quý cùng Chu Thị liên tục gật đầu, trên mặt mở mịt cùng thất lạc đã bị chờ mong cùng nhiệt tình thay thế. Mặc dù Nam Phường cửa hàng khẳng định không rẻ, nhưng có mục tiêu, có nhi tử ủng hộ và vị kia giàu có Tam sư Minh phương pháp, bọn hắn cảm thấy thời gian này lại có chạy đầu.